Chương 169, An Quỷ Dị 4 kiện bộ, 1, chương 169, An Quỷ Dị 4 kiện bộ, 1, Hứa Tiên thổi nhẹ một ngụm thái âm pháp lực, một giấy nhân trong nháy mắt nổi lên. Đây là nhường giấy nhân đi đầu vào nhà, để phòng có cái gì cực kỳ âm tàn ám khí đồ vật. May mà giấy nhân bước vào trong phòng, cũng chưa phát hiện bất thường. Hứa Tiên lúc này mới theo sát hắn sau, lại thao túng giấy nhân đem kia gỗ lim chế tạo giường chiếu lật tung. Một phen tìm kiếm về sau, thành công tìm được rồi giường chiếu dưới đáy cất giấu nhìn hốc tối. Lại hốc tối trong, còn có một cái hộp gỗ. Chính là vật này. Giấy nhân theo hốc tối trong rút ra một cái hộp gỗ. Làm giấy nhân đem một hạp tử mở ra trong nháy mắt, siêu một tiếng, một chi duệ sắc vô cùng mũi tên sắt từ hạp tử trong bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng giấy nhân cái chán. Quá, hay là có ám khí nha. May mắn ta cẩn thận. Hứa Tiên nhịn không được mắng. Chẳng qua hoàn hảo Hứa Tiên cẩn thận, phàm là cảnh ngộ khó khăn thám hiểm chuyện, đều nhường giấy nhân đi đầu dò đường. Với lại hắn có thể lượng rất lớn chế tạo giấy nhân, thứ bị thiệt hại một hai cái ngược lại cũng không cần đau lòng. Hứa Tiên tiện tay lại kích phát một giấy nhân, đi lật qua lật lại kia một hạp tử, ngàn lượng ngân phiếu, tiến về đại trạch phủ thành linh dẫn, khôi phục thương thế bảo đan, tăng tiến huyết khí đan hoàn, dịch dung vật phẩm. Những thứ này chân quý vật tư đều bị mới giấy nhân theo kia trong hộp lấy ra. Hứa Tiên cẩn thận chu đáo một phen, kia ngân phiếu là trải rộng thái võ mảnh này quốc thổ tam thủy tiền trang thông dụng không ký danh ngân phiếu, không cần mật mã loại hình dườm ra vật, liền có thể lấy ngân. Trước đem hắn trực tiếp thu vào trong túi. Còn như kia linh dẫn vật, cũng là không ký danh. Đợi cho hắn tiến về đại trạch phủ thành thời điểm, đi lên lấp lấp tên thì có thể sử dụng. Rồi sau đó, Hứa Tiên đem kia khôi phục thương thế bảo đan lấy ra, nhẹ ngửi một phen, hắn mơ hồ cảm giác được này bảo đan ngoại tầng bao vây lấy một tầng như có như không khác thường vật. Đó, này bảo đan bên ngoài chẳng lẽ bị tăng thêm một tầng độc dược a? Hứa Tiên lông mày không tự chủ thì nhíu lại. Hắn lại đặt kia bình bình lọ lọ bên trong đan hoàn khuynh đảo mà ra, phát hiện trong đó đa số đan hoàn cũng không dị thường, là bình thường. Nhưng mà, số ít đan hoàn thượng tồn tại dị thường trạng thái. Này số ít đan hoàn, kia theo xuất đan lô lúc rất mượt mà bề ngoài hoàn chỉnh tính, đã gặp tới trình độ nhất định phá hoại, trên đó xuất hiện một ít ma ma kỳ kỳ hố nhỏ điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bị thoa lên một tầng độc dược. Chẳng qua Hứa Tiên tạm thời không cách nào xác thực phán đoán những thứ này bảo đàn cùng dược hoàn bên trên, bao lấy rốt cục là loại kia độc dược. Hứa Tiên sắc mặt tâm trầm, tức giận nói, "Quá, nơi này chẳng lẽ không phải Tư Mã Nguyên Hiển chuẩn bị cho mình phòng an toàn sao? Thế nào ngay cả đan dược chữa thương phía trên đều muốn tăng thêm một tầng độc dược, cuối cùng là tại phòng bị ai đây? Lại hoặc là nói, cái này phòng an toàn là một làm mồi nhử hố đường người dùng, cũng không phải là Tư Mã Nguyên Hiển cho chính hắn chuẩn bị chân chính an toàn chỗ." Hứa Tiên cảm thấy này phỏng đoán vô cùng có khả năng liền là chân tướng. Chẳng qua tất nhiên đều tới chuyến này, ít nhất cũng phải đem cái nhà này cùng sân nhỏ lật cái út sấp, xem xét còn có thể tìm ra cái gì đồ vật đến. Hứa Tiên lại thi triển ra pháp thuật, triệu hồi ra 9 cái giấy nhân, các ngươi tại trong phòng này, trong sân cẩn thận tìm kiếm, cho dù là nhỏ xíu vết nứt đều muốn chui vào dò xét một phen, xem xét phải chăng còn có cái khác giấu kín bảo vật quý giá chỗ, hay là tiền bạc loại hình vật phẩm. Theo Hứa Tiên ra lệnh một tiếng, những thứ này giấy nhân thì triển khai hành động. Trải qua một phen tỉ mỉ dò xét sau, đường nói, thật là có một ít dị thường bị những thứ này giấy nhân cho tìm tòi ra đây. Cũng tỉ như tại phòng bếp nhà bếp trong, lay ra mấy tờ còn chưa hoàn toàn tiêu hủy trang giấy, phía trên viết nhìn không ít lờ mờ có thể thấy rõ ràng chữ viết. Hứa Tiên nhường giấy nhân cẩn thận một chút, đem nó mang tới, lại cẩn thận chú đáo, lờ mờ có thể nhận ra, thông thiên, vận chuyển đường sông, long, ngân, đồng nữ, tế, mấy chữ dạng. Mà còn lại bộ phận, trên cơ bản đều bị ánh lửa thôn vệ, cũng không còn cách nào nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Chẳng qua đem những thứ này từ ngữ liên tưởng, kết hợp với theo Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn phía trên bóc xuống ký ức tàn phiến bên trong, Hứa Tiên thấy qua Tư Mã Nguyên Hiển từng tiến về thông thiên hạ, cùng sông kia dưới nước Hà Long có chỗ gặp nhau hình tượng. Chẳng qua cụ thể tình hình, kia ký ức tàn phiến trong cũng chưa xong cả hiện ra quá trình, thì im bặt mà dừng. Do đó, Tư Mã Nguyên Hiển đến tột cùng những kia thông thiên hà bên trong lòng có thế nào giao tình hoặc là giao dịch, tạm thời không biết. Đột nhiên, Hứa Tiên cảm giác được có một cái giấy nhân đang kêu gọi trông hắn. Bước nhanh đi đến hắn bên cạnh lúc, chỉ thấy kia giấy nhân dưới thủy tinh cũng cố sức địa lay nhìn một khối vách giếng gạch. Xuống giếng giấy nhân đem tấm gạch lấy ra về sau, bên trong lại vẫn cất giấu một đám may. Đúng lúc này, kia trong khe đá giấu giếm một thạch hạt tử cũng bị giấy nhân trực tiếp mò ra đây, cũng hướng lên đặt xuống cho Hứa Tiên. Hứa Tiên tiện tay tiếp được, rồi sau đó lại giao cho bên cạnh cái khác giấy nhân, nhường hắn đem này thạch hạp tử mở ra. Lần này, kia thạch hạp tử trong ngược lại là không có ám khí bay ra, chẳng qua kia thạch trong hộp đã có một cỗ kỳ dị long khí phiêu tán mà ra. Lập tức trêu đến Hứa Tiên thể nội, kia tiêu hóa một tia long huyết rất nhiều long hình có hơi rung động, với lại những thứ này nhục thể long hình liên tục kết hợp với nhau, hướng về Hứa Tiên linh hồn truyền lại muốn thôn phệ cảm giác. Ý niệm hợp nhất bí pháp, quả nhiên rất là có cần phải tu luyện nha. Chẳng qua Hứa Tiên đè xuống nhục thân mang cho hắn tâm tư, đồng thời còn có chút kỳ quái cái kia bợ lưỡi phía dưới áp chế viên kia long châu, lại là đối kia lọn mỏng manh long khí không hề có động tĩnh gì, rất là cổ quá nha. Còn có hộp đá này từ bên trong, thế nào sẽ có long khí phiêu động? Có lẽ nước này trong giếng kỳ thực bậy có huyền cơ. Hứa Tiên lòng tràn đầy hoài nghi, tự lẩm bẩm. Thế là hắn cũng chưa ngay đầu tiên tiếp xúc cái đó thạch hạt tử, ngược lại là thúc đẩy giấy nhân tiếp tục đem trong hộp vật phẩm lấy ra. Một viên nhạt vảy màu xanh theo trong hộp rơi xuống ra đây. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, viên kia vảy màu xanh phía trên lại hiện ra một hàng chữ: 2 tháng 2 long sĩ đầu, hà thần tế bái. Này lân giáp, còn có này hà thần tế bái. Hứa Tiên đem cánh tay của mình hóa thành long khu, trên đó duy mỹ bài bố lớp vảy màu vàng nóng, cần phải so với kia nhạt thanh sắc lân phiến muốn trông tốt nhiều lắm. Lại, kia lớp vảy màu vàng nóng nhìn càng thêm đôn hậu, lực phòng ngự càng cao cường hơn. Này nhạt thanh sắc lân phiến, hẳn là một con giao long chi lân, nhìn tới này Tư Mã Nguyên hiện thật sự cùng kia Thông Thiên Hà bên trong giao long có liên hệ. Như vậy thần sông này tế, cùng lúc trước theo nhà bếp trong móc ra ngoài những kia cho giấy bên trên chữ viết, Thông Thiên, đồng nữ, tế. Đây là muốn thực hành người tế sao? Chẳng qua Tư Mã Nguyên hiện đã chết, hẳn không có người lại cùng sông kia long liên hệ. Ngược lại là hôm qua nghe những kia theo trên tường thành rút lui xuống thương hoạt nói, Thông Thiên Hà bắt đầu không bình thường dâng nước. Hứa Tiên đột nhiên cảm giác muốn bắt đầu động đầu óc. Có thể kia Thông Thiên Hà tại dâng nước, chính là những kia Hà Long đang nhắc nhở thời gian dài biến mất Tư Mã Nguyên Hiển, đi gặp bọn họ. Mà ta làm ra cái đó, hấp thu Tư Mã Nguyên Hiển máu hai hào huyết giấy nhân, ngược lại là có thể ngụy trang Tư Mã Nguyên Hiển, ngược lại là có thể viễn chỉnh thao túng tới xem tình hình. Hứa Tiên thế nhưng có Long khu sự biến hóa này chi thân, sớm muộn gì là muốn xuống sông vào ngành. Chương 169, An Quỷ Dị 4 kiện bộ 2, chương 169, An Quỷ Dị 4 kiện bộ 2, cho nên hắn đột nhiên có chút muốn khống chế giấy nhân trở thành Tư Mã Nguyên Hiển, đi trước giờ nhìn một chút những kia Hà Long, bao cao su Hà Long cơ bản nhất tình hình. Sau đó hắn treo lên Long khu xuống sông lúc, vậy không còn như hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Ngoài ra, thông tin là rất quý giá, lại năng lực quyết định chi tiết thứ gì đó. Còn cần đem Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn tiếp tục làm hao mòn một phen, thật tốt tìm xem hắn cùng Hà Long chi ở giữa liên hệ phương pháp. Sau đó nhường hai hào huyết giấy nhân trở thành Tư Mã Nguyên Hiển dáng vẻ, đi cùng những kia Hà Long giao lưu đi thôi. Ngoài ra, hiện nay vừa rồi trung tuần tháng 12, cửa ải cuối năm chưa vượt qua, khoảng cách 2 tháng 2 còn sớm, có đầy đủ thời gian đủ ta cùng nhau, đủ ta hiểu rõ kia Thông Thiên Hà bên trong giao long nhóm. Hứa Tiên chợt phát hiện, đã nhanh muốn qua Tết, này thời gian trôi qua từng ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay kia ngoài thành mặt bị những kia quỷ dị phong tỏa, thế cục này chỉ sợ cực kỳ chật vật, nếu là ở thành nội đốt đốt pháo, đoán chừng năng lực kinh hại đến một đám người lớn. Cửa ải cuối năm, không dễ chịu nha. Với lại thành nội vật tư, trải qua lương thương thiêu đốt hủy diệt về sau, tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu tình hình. Theo sau Hứa Tiên đem chính mình đoạt được những vật này, cùng nhau để vào lòng châu trong thích đáng cất giữ. Đem những kia giải ra giấy nhân cũng trở về thu. Đang muốn thả người nhảy ra cái nhà này lúc, Hứa Tiên lần nữa vòng trở lại, quan sát vừa mới đào ra thạch hạp từ miệng giếng này. Miệng giếng này vậy có gì đó quái lạ, vừa mới cũng kém chút quên dò xét. Một dùng kia thủy hỏa bất xâm pháp chỉ chế tạo giấy nhân, bị Hứa Tiên thả ra, ném vào đến thủy trong giếng, nhường hắn hướng xuống tìm hành, xem xét có thể hay không tìm ra dị thường dưới nước lối đi loại hình. Theo giếng dưới nước càng ngày càng đen, kia giấy nhân chia sẻ cho tầm mắt của hắn liền không có cái gì dùng. Hứa Tiên hắn một đôi mắt, tại giả hình hóa long chi thuật tác dụng dưới biến thành một đôi màu hổ phách mắt rồng, phụ trợ hắn quan sát kia dưới nước giấy nhân trạng vững cụ thể. Thảo, nhà ai thủy tỉnh đảo chí ít trăm mét sâu nha. Giờ phút này, Hứa Tiên thật sự rõ ràng cảm nhận được nước này giếng dị thường. Hắc Sơn huyện gặp Thông Thiên Hà, không nói địa thế chỗ cao địa phương, bình thường dân chúng nước ăn thủy tỉnh, chỉ cần xuống dưới đảo cái 3-5 mét có thể nổi trên mặt nước. Mà viện này bên trong thủy tỉnh, sâu có chút quá đầu. Cuối cùng, kia thủy tỉnh dưới đáy càng là hơn trực tiếp là đánh vào tầng nham thạch bên trên, lúc này mới ngoặt một cái. Với lại kia chỗ khúc quanh, một đôi đại thanh lý đang cấp tốc đi xa. Mẹ nó, như thế sâu chỗ còn có thủ vệ. Hứa Tiên đứng dậy, đứng ở trong sân, theo kia thủy tỉnh tầng dưới chót rẽ ngoặt phương hướng nhìn lại. Chính là đông thành liền nhau Thông Thiên Hà. Cho nên kia thủy tỉnh ở dưới thủy đạo cuối cùng liên thông chỗ, không cần tiếp tục dò xét, nhất định là Thông Thiên Hà không thể nghi ngờ. Hứa Tiên lập tức đem giấy nhân chiêu quay về, nhanh chóng nhanh rời đi chỗ này về lại. Rốt cuộc nước này đáy giếng bộ còn có cái ngư cá thủ vệ, ai biết được một lát nữa sẽ có cái gì đồ vật chạy đến. Hứa Tiên thả người nhảy ra sân nhỏ, trực tiếp hướng về huyện nha đi đến. Hắn lần này tới trước, không chỉ muốn đoạt bảo tàng, vẫn là vì tìm kiếm Ngụy Tiết Tâm. Theo chỗ của hắn dành lộ sư nói tới, An Quỷ bốn kiện bảo, Xích Dương lưới, Quan Tài đinh, Thu Quỷ bình, Hóa Quỷ đan đương nhiên. Hứa Tiên lần này tới trước, cho niềm tin của hắn, chủ yếu vẫn là tâm cái này cái vừa mới lộ xác ra tới không tu vi hạn chế hoàn toàn mới đặc tính. Bước vào huyện nha về sau, Hứa Tiên ôm trong lòng thấp thỏm cùng chờ mong, vì lộ nguyên cốc danh nghĩa tới trước bái yết Ngụy Tiết Tâm. Khi hắn cuối cùng được gặp Ngụy Tiết Tâm kia uy nghiêm thân ảnh lúc, Hứa Tiên liên tục không ngừng địa không mình hành lễ. Hướng vị này làm cho người kính sợ đại lao gây nên vì tối chân thành nhân cần thăm hỏi. Cùng lúc đó, Hứa Tiên tại mở miệng phát ra tiếng trong nháy mắt, càng là hơn không để lại dấu vết đem chính mình tâm cái này đặc tính thần kỳ lực lượng lặng yên dung nhập trong lời nói. Chỉ vì có thể càng thêm trôi chảy điệu ý kiếp như xuân phong hóa vũ yên lặng thấm ức vạn vật tuyệt diệu cách thức, không để lại dấu vết mà kích động Ngụy Thiết Tâm suy nghĩ, tiến tới đã được như nguyện đem chính mình lần này tới trước mục đích hoàn mỹ đạt thành. Đừng quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, sư phụ ngươi nhường ngươi qua đây cản cái gì, ta bên này đợi sẽ còn có những công chuyện khác. Ngụy Thiết Tâm khuôn mặt lạnh lùng như xương, lời nói giống như cuốn theo tháng chạm gió lạnh, lời nói lạnh nhạt địa thoát ra. Phải biết, thẳng nếu không phải này mới ra đời tiểu bối đánh lấy kia lộ nguyên cốc danh hào đã chạy tới, hắn Ngụy Thiết Tâm còn không phải thế sao như thế tốt nhìn thấy. Với lại kia lộ nguyên cốc cùng kia quý đạo nguyên giữa nhau, là giống như bản thạch kiên cố đồng minh, vậy nguyên nhân chính là như thế. Hứa Tiên lần này tới trước, hắn cho dù bận rộn nữa, cũng không thể giúp chống ra gặp được thấy một lần. Ngụy tuần tra, ngài đừng nóng nổi, sư phụ ta để cho ta đi tới một chuyến, thì là muốn hỏi một câu. Các ngươi trấn võ tư nắm trong tay những kia có thể trấn áp quỷ dị thần minh lợi khí, phải chăng còn có dư thừa có thể giao dịch? Nếu có thể giá cả hơi rẻ, vậy đối với ta và mà nói, thật đúng là như nhặt được chí bảo, cầu còn không được nha. Hứa Tiên đang giảng giải những thứ này lời khen tặng lúc, đã nhưng bất động thanh sắc đem tâm cái này đặt tính lực lượng cường đại thi triển mà ra. cũng dốc hết toàn lực địa y ôn hòa kính cẩn nghe theo ngữ liệu, như róc rách như suối chảy chậm rãi điều động nhìn Ngụy Thiết Tâm ở sâu trong nội tâm kia không dễ dàng phát giác nhỏ bé suy nghĩ, cố gắng làm cho đối phương đối với mình hòa ái, đồng thời vậy vì chính mình dành một giá thấp mua vào An Quỷ bốn kiện bảo tuyệt cao cơ hội tốt. Theo Hứa Tiên kia sen lẫn tâm đặc tính lực lượng, thao thao bất tuyệt lại khẩn thiết chân thành ngôn tử, liên tục nói ra về sau, kia Ngụy Thiết Tâm mới đầu còn nhíu chặt nhìn như đao khắc lông mày, dần dần như là bắt vân kiến nhật đuôi lông mày giãn ra. Ngụy Thiết Tâm trên mặt càng là hơn tách ra như gió xuân hiu hiu ý cười, vui vẻ nói ra, Hứa Hiền chất tất nhiên đều tới, vậy ta đây trong còn thật sự có một ít dư thừa, có thể bán ra cho các ngươi. Nhưng những bảo bối này chân quý giá trị, sư phụ ngươi chắc hẳn trong lòng hiểu rõ, đó cũng đều là giá trị liên thành vật, mỗi món thậm chí so với bảo dược còn muốn chân quý sang quý, không biết các ngươi định dùng vật gì món đến tiến hành trao đổi đâu. Hứa Tiên trên mặt vậy lộ ra nụ cười, hắn hiểu rõ tâm đặc tính, coi như không thấy tu vi đẳng cấp tại vị này đại lao trên người biểu hiện ra hiệu quả. Theo sau hắn tiếp tục xe cô lộc tiếp tục dùng ngôn ngữ chuyển vận tâm đặc tính hiệu quả, Ngụy Tuần Tra, sư phụ ta nói có thể dùng bảo dược trao đổi, chỉ là không biết Ngụy Tuần Tra ngài có phải không còn có cái khác đặc thù nhu cầu, giả sử ngài cần cái khác vật tư cũng được. Rốt cuộc giao dịch chính là chúng ta chuyện song phương, cần có được thương lượng, cũng không thể do chúng ta đan phương ra giá, mà không cho ngài có chỗ đáp lại. Đương nhiên, nếu có thể giá cả lại thấp liên một chút, vậy coi như thực sự là đẹp càng thêm đẹp. Hứa Tiên chẳng biết xấu hổ bận rộn nhìn tâm đặc tính, nói ra hạ giá lời nói này. Nhưng cùng lúc, vậy đã đem Ngụy Thiết Tâm vị này dịch hình cảnh giới cường giả trong lòng tiết như đầm sâu ưu bí suy nghĩ, cho có hơi điều động. Với lại, như vậy yên lặng thấm ức vạn vật điều hành, cho dù là Ngụy Thiết Tâm thời khắc vì bảng bạc mênh mông linh hồn chi lực kia tâm hải của mình, vẫn luôn duy trì lấy kia ý niệm hợp nhất trạng thái, cũng chưa chắc năng lực rõ ràng địa phát giác được dù là một tơ một hào khác thường. Mà đây chính là tâm cái chữ này cái đặc tính kia quỷ quyệt thần bí lại mạnh mẽ vô song vị trí. Đối với cái này, Hứa Tiên đối với mang theo tâm cái này bốn chữ đặc tính hoàn toàn thuế biến về sau trạng thái, vậy liền càng thêm hiếm có. Chương 170, tâm đặc tính mê hoặc nhân tâm, xảo được nhị bảo, 1, chương 170, tâm đặc tính mê hoặc nhân tâm, xảo được nhị bảo, 1, Ngụy Thiết Tâm tại Hứa Tiên không ngừng thi triển tâm đặc tính tình huống dưới, đối với Hứa Tiên vậy càng phát vui tính, ta đột nhiên nhìn mặt ngươi thiện, hơi rẻ bán cho ngươi, ngược lại cũng không phải không thể. Dùng một gốc bảo dược hoặc là hai cái bảo đan loại hình, ta liền có thể cùng ngươi trao đổi một kiện xích huyết vong hay là quan tài đinh hoặc là thu quỷ bình. Còn như hóa quỷ đan như thế hiếm có đến cực điểm vật, ta nơi này chính là không có. Giả sử ngươi tình cảm chân thực muốn, đợi lần này nguy cơ quá khứ về sau, chúng ta đều có thể cùng nhau đi tới Đại Trạch Phủ Thành, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giới thiệu một ít thu hoạch môn đạo. Chẳng qua nha, trong đó chi phí, ngươi nhưng phải cho ta một ít mới được. Thật tốt, Hứa Tiên liên tục gật đầu, hán quả thực không ngờ tới, chính mình tâm chi đặc tính một khi thi triển sau hiệu quả, có chút mạnh nha. Nhường này nguyên bản đối với mình trừng mắt lạnh leo tương đối Ngụy Thiết Tâm, giờ phút này bày biện ra một bộ tự nguyện hạ giá, giảm giá, thậm chí đối với mình quan tâm đầy đủ, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Quả nhiên là kỳ diệu được, huyền diệu khó giải thích. Tuyệt không thể tả nha. Bất quá, Hứa Tiên trong lòng cũng như gương sáng hiểu rõ, năng lực này đặc tính chỗ ra chỉ hiệu quả giống phụ dung sớm nở tối tàn, kéo dài thời gian có chút nhất thời. Giả sử hắn không thể tiếp tục tỉ mỉ giữ gìn tốt Ngụy Thiết Tâm, kia trong lòng vui lòng hạ giá bán, cùng đối với mình hiền lành vi diệu suy nghĩ, chỉ sợ này yếu ớt như lưu ly suy nghĩ thoáng qua liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Đến chuyện sau, dù ai cũng không cách nào đoán trước vị này hỉ nộ vô thường đại lão, đến lúc đó sẽ hay không phát giác tại gặp hắn Hứa Tiên trước sau dị thường tâm trạng, tiến tới lôi đỉnh chấn nộ tức giận. Hứa Tiên quyết định thật nhanh, đã không còn do dự chút nào, đem chính mình lúc trước ở chỗ nào Chu huyện lệnh khiến cho giao dịch hội bên trên, đoạt được kia một gốc nửa bảo dược lấy ra. Ngoài ra, Hứa Tiên vậy hơi chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn là chưa đem mới vừa từ Tư Mã Nguyên Hiển bảo tàng trong viện thu hoạch kia một viên tăng thêm đặc thù nguyên vật liệu chữa thương bảo đàn xuất ra, mà là lựa chọn theo kia xài bang bang chủ thường thánh cương kia trong phòng vơ vét mà đến, cùng kia duyên thọ linh chi bảo dược cất đặt một chỗ kia một viên có thể tăng tiến huyết khí bảo đan. Rồi sau đó, Hứa Tiên vội vàng nói, Ngụy Tôn cha, ta chỗ này có một gốc nửa bảo dược, lại thêm một khỏa có thể tăng trưởng huyết khí bảo đan, chắc hẳn đủ để phù hợp yêu cầu của ngài, có thể hay không đổi lấy hai kiện vật phẩm a? Ngụy Thiết Tâm gật đầu, có thể, ngươi muốn cái nào hai kiện? Lộ Nguyên Cốc lúc trước từng cố ý cho Hứa Tiên lặp đi lặp lại đã thông báo, tại đây ăn quỷ bốn kiện bộ bên trong, mấu chốt nhất, tối quan trọng nhất thuộc về thu quỷ bình. Đây là phụ trợ võ giả luyện hóa quỷ dị trọng bảo, nếu có thể theo Ngụy Thiết Tâm nơi này đãi đến bảo vật, nên trước hết nhất muốn thu quỷ bình. Còn như phía trước nhắc tới hai vật, kia xích huyết bóng, có hay không đều có thể, mà kia quan tài đình, nhưng lại có trấn áp quỷ dị, cùng với bắn bị thương quỷ dị kia hư ảo tứ chi cường đại công hiệu. Đây chính là Hứa Tiên làm hạ cần thiết công kích quỷ dị vũ khí, cho nên hắn quả quyết lựa chọn quan tài đinh cùng thu quỷ bình hai thứ này. Ngụy Thiết Tâm vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nụ cười kia như là gió xuân phất qua mặt hồ ôn hòa, hắn vui vẻ nhận Hứa Tiên đưa cho bảo dược bảo đan, rồi sau đó lôi lệ phong hành địa phân phó thủ hạ đem Hứa Tiên sở cầu quan tài đinh, thu quỷ bình tấn tốc mang tới giao cho hắn. Giao dịch hoàn thành viên mãn về sau, Hứa Tiên lần nữa đầy cõi lòng cảm kích cảm tạ Ngụy Thiết Tâm, đồng thời lại ung dung thản nhiên, cẩn thận cho Ngụy Thiết Tâm thực hiện duy trì thiện ý sung sướng vui sướng tâm trạng, cùng với chuyện sau chớ muốn nổi trận lôi đình bình thản suy nghĩ. Đúng lúc này, Hứa Tiên tựa như chấn kinh chi thỏ, lòng bàn chân sinh phong, hỏa tốc rời đi. Hứa Tiên người để tại vị này đại lao bên cạnh, thật sự rõ ràng địa cảm nhận được một loại như giống trên băng mỏng, thời khắc sợ vị này đại lao tỉnh ngộ lại nha. Cứ thế với, Hứa Tiên rời đi huyện nha về sau, hắn chạy như bay, nhịp chân nhanh như thiểm điện, thậm chí trực tiếp thi triển ra tự thân đặc tính, nhanh như chớp nhi hướng nhìn dược phường chạy như điên, tốc độ kia giống như sao băng xẹt qua chân trời. Ngoài ra, hắn đã tự mình nghiệm chứng này tâm đặc tính cường đại uy lực. Trong lòng càng thêm chờ mong, làm cái này đặc tính bốn chữ toàn bộ hoàn mỹ thủy biến, hình thành một hoàn chỉnh dòng thuộc tính về sau, chỗ cho thấy kinh thế hãi tục lực lượng. Đến lúc đó, lại đối mặt loại như ngụy thiết tâm nhân vật như vậy lúc, cũng có thể ứng đối tự nhiên, thành thạo điêu luyện. Thậm chí nói, tâm cái này đặc tính, đơn giản chính là cái xã giao thần khí. Cùng lúc đó, kia huyện nha bên ngoài trên đường phố, một chỗ nhà trong sân thủy tỉnh bên trong, đột nhiên thoát ra một giao long chi đầu. Nhưng này giao long hắt hơi một cái về sau, thấy thủy trên vách giếng thiếu một viên lạch, lại nội bộ khe hở bên trong cất giữ giao long lần phiến đã biến mất. Lúc này ngay cả bờ giếng đều không đi, trực tiếp quay đầu thì chìm vào đáy giếng. Huyện nha bên trong, Hứa Tiên rời khỏi về sau, Ngụy Thiết Tâm qua loa ngây người, ánh mắt nhìn chăm chú vật trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hoài nghi cùng suy tư. Một cái hoàn chỉnh bảo dược, cùng một gốc không biết bị cái nào thất đức vô lương bốc khói người táp tới nửa cây bảo dược, còn có cái kia có thể tăng trưởng huyết khí bảo đan. Ngụy Thiết Tâm nhớ mang máng, này mai do huyết sâm luyện chế mà thành huyết tham bảo đan, thế nhưng hắn trước đây theo Sải Bang thưởng thành cương chỗ nào thu hoạch đến bảo dược, kinh trong huyện nha vị luyện đan sư kia tỉ mỉ luyện chế mà thành về sau, lại giao hai cái bảo đan cho thưởng thành cương. Như thế quanh đi của lại, này huyết tham bảo đan, sao lại ma xui quỷ khiến địa về tới trong tay mình. Nghĩ đến đây, Ngụy Thiết Tâm thầm nghĩ đến mới vừa cùng Hứa Tiên này nhìn như đơn thuần kỳ thực cẩn chứa huyền cơ tiểu quỷ giao dịch, cùng với kia đã lâu không gặp, sinh tử chưa biết Sải Bang bang chủ thưởng thành cương. Trong lòng bực bội tâm trạng, trong nháy mắt giống như thủy triều mãnh liệt mà lên. Theo sau Ngụy Thiết Tâm đội vàng vận chuyển ý niệm hợp nhất, chiếu ứng chính mình kia thức hải. Thực lực bình phục dâng lên tâm triều, đem rất nhiều hỗn loạn lăng loạn suy nghĩ dần dần cường lực áp chế, nhường kia tâm hồ bất kể mặt ngoài hay là tầng sâu cũng dần dần về với bình tĩnh. Tiểu tử này cùng hắn cái kia sư phụ giống nhau cổ quái. Thôi, giao dịch liền giao dịch đi. Ngụy Thiết Tâm thở dài một tiếng. Một đường chạy vội hồi dược phường Hứa Tiên, tự nhiên đối với phía sau Ngụy Sắc kém kia phức tạp nhiều biến tâm tư biến hóa không biết chút nào. Hắn giờ phút này chính lòng tràn đầy vui mừng, đem kia quan tài đình, thu quỷ bình cẩn thận cất đặt với trên mặt bàn, cung cấp một bên Lộ Nguyên Cốc quan sát đánh giá. Lộ Nguyên Cốc cũng có chút hiếm ngạc như nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Kia Ngụy Thiết Tâm từ trước đến giờ ngôn từ kiên quyết, sao có thể năng lực đông chốc thì cho ngươi hai kiện bảo bối? Ta nguyên bản suy đoán, ngươi năng lực thành công đổi về một kiện thu quỷ bình đã là vận hạnh, thậm chí ta suy đoán ngươi tay trắng trở về khả năng tính cũng xa cao hơn có thu hoạch. Lão nhị, cho vi sư nói một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Hứa Tiên mặt đối nhà mình sư phụ kia vội vàng hỏi tới, tự nhiên không thể đem kia đặc tính tâm cho nói ra ngoài. Chỉ là vẻ mặt cười ngây ngô địa đáp lại nói, chương 170, tâm đặc tính mê hoặc nhân tâm, xảo được nhị bảo, 2, chương 170, tâm đặc tính mê hoặc nhân tâm, xảo được nhị bảo, 2, sư phụ, ta đi nhìn thấy kia Ngụy tuần tra lúc, ta nhìn xem kia Ngụy tuần tra thái độ vui tính, bình dị gần gũi, lại chính vui mừng hớn hở, nghĩ đến là phải cái gì chỗ tốt, tâm trạng sung sướng thời khắc, lúc này mới sẽ ở ta xuất ra một gốc nửa bảo dược cùng một viên bảo đan về sau, vui vẻ đem này hai kiện bảo bối hào phóng bán cho ta. Lộ Nguyên Cốc hơi nghi hoặc một chút nói, kia Ngụy Thiết Tâm có gì có thể vui vẻ? Huyện nha gặp vinh tạc, lương thương thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, giờ phút này nhức đầu nhất, lẽ ra là bọn hắn những thứ này người quan phủ. Với lại kia Ngụy Thiết Tâm đưa cho ngươi này hai kiện bảo bối, cũng không phải là cấp thấp nhất thô lậu mặt hàng, không sai biệt lắm tính là trung đẳng trình độ, đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Ngươi tiểu tử này quả nhiên là gặp may, đột phúc lớn khí. Lộ Nguyên Cốc giọng nói kia bên trong có loại vui mừng cảm giác. Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ, không ít liên quan với Ngụy Thiết Tâm nét mặt đều là hắn trực tiếp biên, cho nên đối mặt lộ sư như vậy tự thuật, chỉ là không ngừng địa cười bồi, không cần phải nhiều lời nữa. Đợi đến Lộ Nguyên Cốc hỏi tới hào hứng dần dần như là thủy triều chậm rãi thối lui, Hứa Tiên này mới có rảnh hỏi đến, vì sao kia giữa ban ngày cũng tại có kéo dài tràn vào dược phường người bị thương? Sư phụ, vì sao hôm nay buổi sáng lại đột nhiên hiện lên như thế đông đảo người bị thương? Lẽ nào những kia quỷ dị tại ban ngày cũng tại không chút kiên kỵ kéo dài công thành? Dựa theo Hứa Tiên trước đó một ít kiến thức, những kia quỷ dị cùng người làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn điên đảo, thích chú nằm đêm ra. Cho nên này ban ngày vậy có thụ thương binh sĩ hay là võ giả, này không thích hợp. Chẳng phải là giữa ban ngày cũng tại công thành? Những kia quỷ dị quả thực như bị điên một dạng xung kích thành trì. Trước đó chiêu mộ đám võ giả, thương vong thảm trọng, còn như những kia bị chiêu mộ dân phu, càng là hơn tử thương vô số. Với lại muốn duy trì toàn bộ huyện thành khổng lồ như vậy, vững như thành đồng phòng ngự trận thế, cần thiết tiêu hao năng lượng có thể xương lượng lớn, như là vực sâu không đáy. Hôm qua quý phường chủ đều bị Chu huyện lệnh cực kỳ khẩn cấp triệu hoán quá khứ, bằng vào thể nội kia thâm hậu huyết khí, duy trì nửa ngày thời gian trận pháp vận chuyển. Từ nay về sau trong thành này dịch hình cảnh giới người đều phải thay phiên đi đảm nhận thủ vệ trách nhiệm, là này thủ thành đại trận liên tục không ngừng địa cung cấp huyết khí năng lượng. Tình huống càng phát ra nguy cấp, có chút sai lầm, chính là thành phá người vong kết cục. Lộ Nguyên Cốc thở dài, nhưng hắn thần tình kia trong cũng không có bao nhiêu cấp bách, không còn nghi ngờ gì nữa thế cục còn tại phạm vi khống chế trong. Chẳng qua hắn lời nói này ngược lại để Hứa Tiên sai ý, nói Hứa Tiên có chút ưu sầu cùng bất an. Rốt cuộc thành phá, Hứa Tiên hắn chỉ có ba con đường có thể đi. Thứ nhất chính là cùng lộ sư cùng quý phương chủ, hướng kia đầy khắp núi đồi đều là quỷ dị hát sơn đi đường. Thứ hai là đi thông thiên thư viện, hướng khúc phu tử cầu cứu, nắm cầu tại khúc phu tử che chở cho. Thứ ba chính là Hứa Tiên hóa thành rồng thân thể, trà trộn thông thiên hạ. Chẳng qua ba con này đường đều là tiền đồ không biết, cho nên thành này hay là không muốn phá tốt. Hứa Tiên liền lại hỏi, sư phụ ta thành này còn có thể thủ bao lâu, cùng với những kia thái hoang vệ không xuất thủ sao? Lộ Nguyên Cốc qua loa nghĩ hơi một chút, nói ra, nhắc tới cũng kỳ, này hộ thành đại trận ngược lại là rất cứng chắc, vừa xa trước kia ta đã thấy đủ loại trận pháp, nên còn có thể ứng phó hồi lâu. Mà những kia thái hoa vệ, ta cũng không biết bọn hắn có nguyện ý hay không tham chiến tương trợ. Nếu như bọn họ có thể đứng ra, giúp chúng ta chống cự một quãng thời gian, vậy chúng ta cũng có thể được vì thở dốc, thành này phòng cũng có thể càng thêm vững chắc như núi. Rốt cuộc luận thủ thành, những kia thái hoang vệ mới thật sự là thủ thành người trong nghề, người ta có kinh nghiệm, lại thủ đoạn phong phú. Với lại những thái hoang vệ kia mặc trên người mang áo giáp, có thể không bèn bèn chỉ là bình thường đồ sắt, mà là lợi khí. Không kém với người lúc trước sử dụng lợi khí hổ đầu phủ, thậm chí dẫn đầu mấy cá nhân trên người mặc là linh khí khải giáp. Những kia áo giáp trong lúc đó còn có cường đại trận văn tương liên, đợi cho rất nhiều binh lính mặc khôi giáp liên hợp lại, liền có thể tạo thành càng cường đại hơn, vô kiên bất tồi trận thế, đối chiến hướng cực kỳ có lợi, thậm chí năng lực dơ lên thay đổi chiến thế. Ta xem chừng trước ngươi nói tới Ngụy Thiết Tâm kia vui vẻ bộ dáng, có lẽ là Chu huyện lệnh cùng Thái Hoang vệ đã đặt thành mỗi hạng cực kỳ trọng yếu giao dịch, có thể Thái Hoang vệ vui lòng hiệp trợ thủ thành. Lộ Nguyên Cốc ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ nói: "Hứa Tiên, hắn lúc trước nói Ngụy Thiết Tâm vui vẻ, thật chỉ là lý do nha, không thể coi là thật. Lần này tốt, Lộ sư cho sai lầm hiểu được." Hứa Tiên không thể không chuyển hướng chủ đề, tình người sư phụ này chỉ chốc lát còn muốn ra vật gì khác, vậy coi như: "Sư phụ, lúc trước quý phường chủ không phải nói muốn đi tìm Ngụy Thiết Tâm giao dịch kia một viên có thể mua sắm vạn vật vàng bạc tiền sao? Không chi giao dịch có thành công hay không? Viên kia vàng bạc tiền đã rơi vào quý phường chủ trong tay, còn như cụ thể chi tiết ta chưa từng hỏi đến." Rồi sau đó, hai sư đồ chờ đợi Hứa Diên Văn đến sau, lại dùng qua cơm sau, Hứa Tiên liền tiếp theo đi theo Lộ Nguyên Cốc học tập kia luyện bảo đan chi pháp, tìm đòi nghiên cứu dược tính, thôi diễn đan phương, bắt lấy các loại dược tài phụ liệu, tôi luyện dược tính, linh tính tinh hoa và chỉnh tự hoàn thành về sau, liền lần nữa lại hao phí hai người hồi lâu quý giá thời gian. Cho đến nửa lúc xế chiều, ánh nắng cũng bắt đầu trở nên nhu hòa lúc, mới tiến vào đan thất trong bắt đầu luyện chế bảo đan. Một mực bận rộn đến đêm khuya quần tinh lấp lóe thời gian, cuối cùng đem cái này lại một lò bảo đan luyện chế hoàn thành. Dùng qua bữa tối, Hứa Tiên kéo lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể trở về phòng. Sau đó tiếp tục can khai sơn phủ ma luyện thân thể, cùng với tại theo sau một quãng thời gian bên trong tiếp tục hàng phục tâm viên ý mã góp nhặt cảm ngộ, chỉ vì sớm ngày đem cái đó đặc tính hoàn toàn lột xác thành công. Ngoài ra hắn tối nay tu luyện, có thể huyết khí lang yên lại lần nữa tăng trưởng 0.1 xích, đạt đến 9 xích 5 trình độ. Ngoài ra, Hứa Tiên tâm thần đắm chìm với linh khí xích hỏa phủ bên trong mộng cảnh thế giới. Kia góp nhặt 2 ngày, bị mộng cảnh theo tư mã nguyên hiện trên linh hồn làm hao mòn xuống ký ức mảnh vỡ, hắn chưa xem xét. Tối nay vừa vận đại khái xem một phen, có thể năng lực từ đó thu hoạch đến liên quan với kia thông thiên hà bên trong giao long sự việc, có lẽ có thể tìm thấy tư mã nguyên hiện chân chính tàng bảo địa, có lẽ có thể tìm thấy liên quan đến đám kia tiềm phục tại huyện thành trong, ý đồ làm mưa làm gió người dấu vết để lại. Chẳng qua đương sơ tư mã nguyên hiện sắp chết thời điểm, đều chưa từng thổ lộ đám kia tiềm phục tại thành trung người kỹ càng tình hình, cùng với đến nay chưa từng tìm thấy kia ban đầu tiềm phục tại thành nội những kia huyết quật cốc yêu nhân tình huống cụ thể. Do đó, Hứa Tiên cảm thấy vẹn vẹn dựa vào những ký ức này mảnh vỡ, sợ là khó mà tìm ra liên quan đến với đủ loại tiềm phục tại chỗ tối, muốn phá hoại thành trì phòng ngự những kia yêu nhân dùng đầu bối. A, cái này ký ức ngược lại là có chút đặc biệt. Hứa Tiên lại quan sát kỹ một chút, chỉ thấy cái này ký ức mảnh vỡ so sánh với di vãng lớn hơn một chút, trên đó còn quanh quẩn nhìn nhàn nhạt hắc quang cùng sương mù màu đen, với lại kia sương mù phảng phất có sinh mệnh một chấm chấm lưu động. Chỉ là bộ kia hắc khí quấn lượn quanh bề ngoài, liền đã ngoài Hứa Tiên dự kiến, đủ để cho hắn kinh ngạc. Là mộng cảnh bóc ra ký ức tàn phiến lúc xảy ra vấn đề. Mộng cảnh vận hành cơ chế xuất hiện đại lậu động. Hay là nói, là này mai ký ức tàn phiến thân mình có vấn đề. Chương 171, theo trong trí nhớ nhảy ra hắc ảnh, 1, chương 171, theo trong trí nhớ nhảy ra hắc ảnh, 1, chuyện ra dị thường tất có yêu. Hứa Tiên không dám có chút chủ quan, vội vàng nhường tinh thần của mình ý chí tránh ra thật san này mai lóe ra nhạt nhạt sương mù màu đen ký ức mảnh vỡ. Đồng thời điều động tất cả mộng cảnh mộng nguyên chi lực tụ đến, đem cái này phiến ký ức mảnh vỡ nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, để phòng có bất kỳ yêu nghiệt vật thừa cơ thoát ra. Đồng thời đem có thể công kích linh hồn Hanh Ha Thiên Âm cùng Hoàng Lương nhất mộng đặc tính lực lượng cũng cho triệu tập đến. Làm tốt đây hết thảy phòng bị về sau, Hứa Tiên lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem này mai bốc lên hắc khí ký ức mảnh vỡ trong ẩn chứa cụ thể thông tin. Một đoạn ký ức hình ảnh từ trong ký ức mảnh vỡ thả ra ngoài. Hô hô mênh mông hắc sơn chỗ sâu, rừng rậm tươi tốt mặt đất phía trên. Tại Tư Mã Nguyên hiển thị rất trong, hắn chính đại khẩu thở hổn hển, khí tức tiết như là cuồng phong gào thét, hắn liều mình chạy trốn. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một cái cự đại địa cốc vết nứt, kia vết nứt giống như một tấm dữ tận cự thú miệng, muốn đem tất cả thôn vệ. Thời suy tư sau, Tư Mã Nguyên Hiển liền dứt khoát thả người nhảy xuống, cũng tại vết nứt hai bên vách núi trong lúc đó qua lại nhảy vọt, kia dáng người mạnh mẽ như viên hầu, dùng cái này chậm lại tốc độ rơi xuống. Đồng thời vậy đang tìm kiếm ẩn nấp chỗ, cố gắng thoát khỏi phía sau chăm chú đi theo, hai cái kia như là quỷ mị đúng là âm hồn bất tán người. Thấy cảnh này, Hứa Tiên không khỏi hồi tưởng lại, Tư Mã Nguyên Hiển tử vong đêm đó nói tới, hắn bị Lộ Nguyên Cốc, Quý Đạo Nguyên hai người theo đuổi không bỏ, rơi vào đường cùng nhảy vào một cái dưới đất khe nứt lớn, rồi sau đó bị người thần bí cứu tình cảnh. Mà kia tình cảnh không phải là trước mắt này ký ức mảnh vỡ chỗ hiện ra tình hình sao? Hứa Tiên lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị triệt để dẫn ra, không kịp chờ đợi tiếp tục thâm nhập sâu nhìn trộm. Ký ức hình ảnh tiếp tục phóng thích, làm Tư Mã Nguyên Hiển như là cỗ sao chổi, cấp tốc rơi vào kia giống như năng lực thôn vệ tất cả thâm thúy một khe lớn dưới đáy lúc, tất cả không gian liền giống bị một đầu vô hình cự thủ đột nhiên thay đổi. Đem Tư Mã Nguyên Hiển không hề có điểm báo trước địa, thả vào một thần bí mà sâu thẳm thế giới dưới đất. nơi này khắp nơi đều tràn ngập làm cho người dùng mình khí tức, lại khắp nơi đều là do các loại thi thể chỗ diễn hóa mà thành âm trầm quỷ hóa chi vật, chúng nó vặn vẹo lên thân thể, tản ra khiến người ta ngạt thở khí tức tà ác. Vốn là thân chịu trọng thương, hấp hối Tư Mã Nguyên Hiển, bước tận cuối cùng nhất khí lực huy động hai tay, vất vả đánh nát bên cạnh mấy cái khách quan mà nói có vẻ yếu đuối quỷ hóa chi vật. Nhưng mà, nhường hắn dùng mình là, theo nơi đó hạ quần quần toát ra quỷ dị hắc khí, giống như ác ma xúc tu, có thể trong nháy mắt nhường bị đánh quỷ hóa chi vật khởi tử hoàn sinh. Một màn này, nhường Tư Mã Nguyên Hiển cái kia vốn là tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt ngưng kết. Thì mẹ nhà hắn, hoang đường. Đúng lúc này, Tư Mã Nguyên Hiển hắn tấn tốc xác định một cái phương vị, liều lĩnh hướng về phương xa điên cuồng chạy thủ mạng. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, kia liền là mau chóng thoát khỏi những thứ này quỷ dị, vội vàng tìm kiếm một chỗ an bình chỗ, dốc hết toàn lực nhường mình có thể mau chóng liệu chữa thương thế. Nhưng này quái dị dị độ không gian bên trong, những thứ này bị hắc khí quỷ lực chuyển hóa mà ra quỷ hóa chi vật, phản phất muốn giết hết mọi xâm nhập nơi đây huyết đục sinh mạng thể bình thường, chỉ cần vừa thấy được hắn, liền giống như thủy triều điên cuồng địa phát động công kích, một tầng lại một tầng đem hắn chăm chú vòng đây. Đúng lúc này, thế giới dưới lòng đất phía trên thời không, lần nữa ma quái lặng yên xảy ra chuyển biến, hai thân ảnh mới hạ xuống. Chính là đuổi sát không buông Quý Đạo Nguyên cùng với Lộ Viễn Cổ hai người. Bọn hắn lại cũng không có dấu hiệu nào trực tiếp bị không biết lực lượng cho vứt xuống nơi đây. Kể từ đó, ba người trong nháy mắt liền bị này giống như là biển gầm cuộn trào mãnh liệt quỷ vật cho cực kỳ chặt chẽ địa bao bọc vây quanh. Nhưng mà, Tư Mã Nguyên Hiển không thể nghi ngờ là thê thảm nhất, hắn không chỉ muốn tiếp nhận những thứ này quỷ dị vật như mưa rông gió bao điên cuồng công kích, còn thỉnh thoảng địa bị tia đuổi sát không buông hai người trong bóng tối âm hiểm địa đánh lén. Cái này khiến hắn muốn thì vết thương trong chất, thảm không nỡ nhìn cơ thể, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Lòng tràn đầy đau buồn phẫn nộ cùng tuyệt vọng dường như muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Ngay tại Tư Mã Nguyên Hiển trọng thương hấp hối, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ thời khắc, hắn đột nhiên giật mình trước người mình không gian lại một lần không có quy luật chút nào địa lặng yên biến ảo. Trong chốc lát không gian biến hóa, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng đi tới loại địa phương nào. Nhưng khi hắn dùng kia còn sót lại một tia thanh minh, hết sức chăm chú địa ngóng nhìn chung quanh tình hình thời điểm, lại phát hiện phía sau chính mình lại có một bóng người, hoặc nói là một hư ảo hắc ảnh. Huyền Như Ú Linh lặng yên đứng sừng sững. "Ta cứu được ngươi." Bóng đen kia chậm rãi nói, âm thanh giống như đến từ cựu u vực sâu chỗ sâu nhất, lộ ra vô tận âm trầm cùng thấu xương rét lạnh, mỗi một chữ cũng giống như có thể đem linh hồn của con người đông kết. Tình cảnh này, nhường Tư Mã Nguyên Hiển vong hồn kinh hãi. Trong lòng của hắn vừa mới dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt liền bị cựu u chi lạnh cho đông tịch. Hắn thân run rẩy như run rẩy, vừa thoát hang hổ, lại vào quỷ ổ thiên vong hắn vậy. "Đa tạ các hạ ân cứu mạng, không biết đây là chỗ nào, có thể ban cho ta một chỗ an bình chỗ, cho ta tạm thời trấn áp thể nội thương thế." Tư Mã Nguyên Hiển kia run rẩy âm vang, vất vả nói, lại mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Rồi sau đó lời còn chưa dứt, đột nhiên lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kia thể nội bị Lộ Nguyên Cốc cùng Quý Đạo Nguyên liên hợp đánh ra thương thế, hắn đã triệt để không chấn áp được. Kia máu tươi trên không trung xẹt qua một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung, phản phất là tính mạng hắn dần dần trôi qua tàn khốc chứng kiến. Nhưng hắn thật không cam lòng nha. "Tự nhiên là có chỗ tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi, chẳng qua ngươi là theo xung quanh cái nào tòa thành chỉ mà đến." Bóng đen kia u hàn âm thanh, mặc dù mang theo áp lực vô hình, ép tới người không thở nổi, nhưng cũng may không phải nhằm vào Tư Mã Nguyên Hiển, lại đối với Tư Mã Nguyên Hiển mang có nhất định thiện ý. "Ta theo Hắc Sơn thành mà đến." Tư Mã Nguyên Hiển suy yếu trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, e ngại, mỏi mệt, bất đắc dĩ cùng cứu hận. "A, tòa thành chỉ kia nha. Vậy ta cứu được ngươi này cái tính mạng, lẽ ra đạt được một chút hồi báo a. Ngươi tại ta chỗ này điều dưỡng một phen về sau, rồi sau đó về đến Hắc Sơn thành trong, đến lúc đó hiệp trợ với ta, từ nội bộ đem Hắc Sơn thành công phá, đem bên trong sinh linh cũng hiến tế cùng ta, làm sao?" Kia áo đen hắc ảnh người chậm rãi tự thuật, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, mỗi một chữ cũng như là trọng truy một nện ở Tư Mã Nguyên Hiển trong lòng, không để cho hắn phản bác. Mà Tư Mã Nguyên Hiển rõ ràng có thể cảm nhận được, người trước mắt kia bàng bạc vô biên, sâu không lường được lực lượng cường đại, giống như một tòa nguy nga cao không thể chạm cự phong, giống như mênh mông biển sâu không có thể phỏng đoán. Chương 171, theo trong trí nhớ nhảy ra hắc ảnh, 2, chương 171, theo trong trí nhớ nhảy ra hắc ảnh, 2, liền phản phất trước đó hắn cùng Lộ Nguyên Cốc Trường Sơn băng địa liệt kịch chiến chẳng cảnh. Tại vị này thần bí tồn tại trước mặt, cũng bất quá là nhỏ nhặt không đáng kể tiểu chẳng diện, người ta lôi thổi khí hắt cái xì hơi hoặc là xoay người liền có thể làm được bình thường, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Tư Mã Nguyên Hiển luân lạc tới thê thảm như thế hoàn cảnh, lại bị thần bí nhân này vì ân cứu mạng cùng áp chế, cùng uy hiếp. Hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau khổ, giống như nước sông quần quận sôi trào mãnh liệt. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục tại bóng đen này uy nghiêm phía dưới. Kia dừng lại một cái mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Rồi sau đó, tất cả ký ức mảnh vỡ chỗ phóng thích ra hình ảnh, liền im bặt mà dừng, như vậy ngừng nghỉ. Hứa Tiên cho mày, hắn này còn chưa có xem nhiệt kia, với lại hắn cũng không có thấy cái bóng đen kia khuôn mặt. Tăng thêm này ký ức tàn phiến thượng hiện ra sương mù màu đen, lại cùng kia Tư Mã Nguyên Hiển ở chỗ nào địa cốc trong cái khe, trải qua không gian mấy lần chuyển đổi về sau, chỗ cảnh ngộ cái bóng đen kia thân thượng phát ra hắc khí, không có sai biệt, không sai chút nào. Như vậy cái bóng đen kia cảnh giới, đến tột cùng cao thâm đến cái nào làm cho người theo không kịp tình trạng. Lực lượng có thể trực tiếp xuyên thấu ký ức, ảnh hưởng đến này phá toái ký ức tàn phiến. Do đó, này mai bước lên hắc khí ký ức tàn phiến, đối với Hứa Tiên mà nói quả thực khó giải quyết khó làm. giống như một quả tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Rốt cuộc dù ai cũng không cách nào đoán trước này mai hắc khí ký ức tàn phiến, đến lúc đó dung nhập mộng cảnh mắt đất lúc, lại sẽ bị mộng cảnh từ đó bóc ra loại nào cổ quái ly kỳ lại làm cho người sợ hãi hắc khí lực lượng. Không chừng này chỉ dựa vào ký ức có thể tồn tại quái dị hắc khí, còn có thể tiến tới ô nhiễm đến mộng cảnh. Và nhường mộng cảnh tiếp tục thu nạp này mai cực kỳ nguy hiểm hắc khí ký ức tàn phiến, chẳng bằng trực tiếp đem nó ném ra ngoài mộng cảnh thế giới. Nhường này mai hắc khí ký ức tàn phiến, tại trong sóng chiều động mênh mông giữa thiên địa, tự động tiêu tán vô tung, thì không cho nó đến làm bẩn chính mình kia tinh khiết mộng cảnh. Ngay tại Hứa Tiên chuẩn bị thi triển lực lượng, đem này mai hắc khí ký ức tàn phiến chỗ gánh chịu những ký ức kia hình ảnh thu hồi, đồng thời đem hắn trục ra giấc mơ của mình thế giới thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Kia ký ức tàn phiến chi bên trong nguyên bản ngưng kết trong hình ảnh hắc ảnh, lại đột nhiên kịch liệt tự động uốn éo, giống như ngủ say ác ma bị tỉnh lại. Bóng đen kia cũng giống như tránh thoát vô hình công xiềng, thậm chí có màu đen khí tức như cuồng bạo vòi rồng theo ký ức tàn phiến trong phun ra ngoài. Trong chốc lát, hắc khí thì ngưng tụ thành một chân thực hư ảo chi thể, đồng thời thẳng vào nhìn Hứa Tiên tinh thần thể. Hứa Tiên tại chỗ bị dọa đến câm như hến, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, vội vàng xa xa hướng lùi lại tránh. Ta nhổ, ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Giọng Hứa Tiên vì cực độ hoảng sợ mà trở nên bén nhọn chói tai. Kinh hãi, kinh hãi, hay là hắn mẹ nó kinh hãi? Này đây cách dây lưới đến đánh ngươi, còn kinh khủng hơn. Một hai duy hình ảnh mà thôi đồ chơi, lại trực tiếp hiển nhiên biến thành ba duy thực thể, lại kia âm hàn màu đỏ mắt hi còn trực câu câu nhìn ngươi. Sao có thể không kinh hãi? Hắc ảnh đánh ra bốn phía thiên địa, lại hòa hòa khí khí nói xong, không phải ta cố ý quấy nhiễu, mà là ngươi kia theo dõi ánh mắt, đem ta tỉnh lại. Ngươi chẳng qua là một đoạn hình ảnh thôi, như thế nào bởi vì của ta nhìn chăm chú mà có chỗ tiếng động? Ai cũng, ngươi vốn là cùng ký ức tương quan quỷ dị. Hứa Tiên kinh hồn tăng đảm, cưỡng ép ổn định kia run rẩy như là trong gió lá rụng âm thanh. Cùng lúc đó, mộng cảnh này cùng Hoàng Lương nhất mộng đại biểu mộng viễn chi lực, hắn cái kia có thể tổn thương hồn hành hà thiên âm đặc tính lực lượng, trong nháy mắt hội tụ, xa xa đối với bóng đen kia. Giả sử bóng đen này lại có chút dị động, liền sẽ không chút do dự nhào tới, đem nó triệt để hủy diệt. Dù là muốn vì này hủy đi tất cả mộng cảnh thế giới, vậy sẽ không tiếc. Rốt cuộc, mộng cảnh cho dù hủy diệt, còn có thể trùng kiến. Nhưng tinh thần thế giới một sáng bị quỷ dị ô nhiễm, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục được sâu. Cho nên Hứa Tiên thả rằng hủy mộng cảnh, vậy là tuyệt đối sẽ không nhường linh hồn của mình ý chí nhận mảy may ô nhiễm. Bóng đen kia chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén được như là tia chớp, giống như một chút thì xuyên thủng tất cả mộng cảnh thế giới bản chất, vậy thấy rõ kia bị nhốt trong mộng cảnh thế giới, hoặc bị làm hao mòn hoặc bị đồng hóa vô số linh hồn. Nguyên lai ta trước đó nhìn chúng kia cái linh hồn, bị ngươi chặn lấy. Lại cái này sáng chói linh hồn gần như hủy diệt, ngược lại là đáng tiếc, ngươi cùng nhân quả của ta kết. Bóng đen kia nói xong, theo kia áo bào màu đen phía dưới rôi ra một đầu đen nhánh phát tím tay. Tay kia như là tới từ địa ngục ma chảo, nhẹ nhàng đụng vào kia tản ra sương mù màu đen ký ức tàn phiến, dường như chính muốn nhờ hắc khí kia ký ức tàn phiến chung quanh với hình ảnh của nó làm môi giới, triệu tập nhìn bản thể hắn kia vô cùng mênh mông, làm cho người sợ hãi lực lượng. Rồi sau đó liên tục không ngừng hắc khí, mượn nhờ kia ký ức tàn phiến trong hình ảnh làm môi giới, vượt qua xa xôi thời không khoảng cách, liên tục không ngừng địa hàng lâm vào một cảnh. Màu đen quỷ khí, như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều theo viên kia ký ức tàn phiến phía trên quần quần hiện lên, phản phất muốn đem toàn bộ mộng cảnh không gian triệt để thôn phệ. Đồng thời cũng muốn đem Hứa Tiên linh hồn đặt vào đến trong lòng bàn tay của nó. Hứa Tiên chỉ cảm thấy giờ khắc này, linh hồn của mình giống như bị nào đó cực kỳ khủng bố, không cách nào chống lại tồn tại gắt gao tiếp cận. Đó là nguồn gốc từ linh hồn cấp độ cùng sinh mệnh bản nguyên bên trên chênh lệch thật lớn, nhường hắn cả cái linh hồn cũng không tự chủ được run rẩy lên, tất cả mộng cảnh cũng theo đó run rẩy kịch liệt, giống như tận thế sắp xảy ra. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Hứa Tiên trong lòng mặc dù e ngại, nhưng vương này mộng cảnh chung quy là hắn sân nhà, hắn có một chút ưu thế. Nhưng mà, theo những hắc khí kia liên tục không ngừng theo ký ức tàn phiến trong hiện lên, hắn có thể cảm giác được mộng cảnh quyền khống chế đang dần dần đánh mất. Hứa Tiên trong lòng giận không kềm được, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ hống. Với lại hắn vậy biết rõ, cho dù chính mình thi triển ra Hanh Ha Thiên Âm cùng với Hoàng Lương nhất mộng bực này đặc tính lực lượng, chỉ sợ cũng khó mà cùng bóng đen này chống lại. Nói không chừng còn có thể bởi vì này đặc tính kỳ lạ lực lượng, nhường bóng đen này đối với mình càng thêm cảm thấy hứng thú. Hứa Tiên cũng nghĩ đến vận dụng tâm cái này đặc tính lực lượng, cố gắng chậm rãi sửa đổi bóng đen này đối với cái nhìn của mình. Nhưng ở cho chuyện vài câu về sau, Hứa Tiên phát hiện mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Giống như bóng đen này thân mình đối với mộng cảnh tồn tại, cùng với đối với hắn có thể chặn lại được Tư Mã Nguyên Hiển cái này linh hồn quá trình càng cảm thấy hứng thú, mà khống chế linh hồn của hắn dường như chỉ là một nhân tiện cử động. Với lại hắc ảnh những tia suy nghĩ vô cùng sáng chói, Hứa Tiên đem hết khả năng cũng không thể nhường hắn thối lui suy nghĩ chỉ riêng lớn. Hứa Tiên quyết tâm, một đoạn này tinh thần lực cùng lắm thì từ bỏ, này thật không dễ dàng tạo dựng mà thành một cảnh, nếu không vậy bỏ, mọi thứ đều có thể lại lần nữa lại đến. Làm gì để cho mình tiếp tục mạo hiểm, tiếp tục bại lộ tại bóng đen này uy hiếp phía dưới? Ngay tại hắn sinh ra này một ý niệm, sau một khắc tất cả mộng cảnh cũng như huyễn bọt nước hủy diệt lúc. Chương 172, cẩn thận giao long, 1, chương 172, cẩn thận giao long, 1, mộng cảnh thế giới bùng trời, màu vàng kim quang mang như sáng chói thái dương tinh thần lặng yên hiện hiện. Tất cả mộng cảnh trong nháy mắt bị màu vàng kim đường vân nặng nề bao vây lại, lại ngăn cách không gian thời gian nhân quả. Hứa Tiên hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng hy vọng xen lẫn quang mang. Vân vân giáng lâm. Đúng lúc này, kia liên tục không ngừng hiện ra sương mù màu đen ký ức tàn phiến trong nháy mắt tan vỡ tan rã, cái bóng đen này vậy bởi vậy mất đi tồn tại căn cơ. Nhưng mà hắc ảnh nó ở trong giấc mộng đã hội tụ dậy rồi quy mô không nhỏ sương mù màu đen. Theo sát, những hắc khí này lại bị kia vân vân trong phát ra lóa mắt kim quang ngưng tụ thành một đoàn. Ngươi chờ đó cho ta, vừa rồi ta triệu hoán bản thể lực lượng thời điểm, đã nhớ kỹ ngươi hơi thở của linh hồn, nhớ kỹ ngươi này kỳ dị hư mộng không gian. Đợi thành phá đi nhật, ta nhất định hội tới tìm ngươi. Đáng tiếc duy nhất là, trong cơ thể ngươi cố kia lực lượng kỳ lạ ta vừa mới nhìn thấy, không thể tới lúc truyền lại cho bản thể, thật sự là rất tiếc nuối, bằng không nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen. Bóng đen kia nói xong lời nói này sau, thanh âm bên trong cũng tràn ngập sự không cam lòng. Thế giới này giống như là một qua lại chuyển đổi luân hồi, hắn vương không cam lòng thôi, ngươi cũng không cam. Hắc ảnh cả thân thể dần dần bị tia chói mắt kim quang hoàn toàn thôn phệ. Rồi sau đó, Hứa Tiên cũng bị kim quang bao phủ, hắn một đoạn này tinh thần bên trong, liên quan với vừa mới nhìn thấy hắc ảnh thân hình vậy trực tiếp bị kim quang loại bỏ rơi. Hứa Tiên trong trí nhớ, đối với vừa chuyện mới vừa xảy ra cũng có ấn tượng, chỉ có trong trí nhớ liên quan với hắc ảnh hình thể biến thành một bức trống không hình tượng. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có hắc ảnh cái này cái đại danh tử, không còn có liên quan với hắc ảnh hình dạng bất cứ trí nhớ gì. Mà những kia màu đen quỷ khí, tại vân vân tán phát kim quang bên trong, dần dần bị làm hao mòn được lu mờ ảm đạm, cho đến triệt để tiêu trừ. Trước đó chỉ biết là vân vân thủ hộ tại trong thức hải của ta, chưa từng ngờ tới nó lại cũng có thể bên ngoài hiện hiện, tiêu trừ bất luận cái gì nhằm vào ta linh hồn lực lượng. Bất quá, vân vân hiện hiện cuối cùng là cần tiêu tốn năng lượng. Hứa Tiên thấy vân vân trong kim quang bị tiêu hao hết một ít. Đây chính là hắn vài ngày thật không dễ dàng góp nhặt kim quang nha. Với lại theo bóng đen kia cuối cùng nhất lời đã nói ra trong, Hứa Tiên vậy bén nhạy phát giác được, vân vân lực lượng phụ xuống thời giờ, còn bị bóng đen kia cho đã nhận ra. Cũng may vân vân kịp thời đem toàn bộ ngộng cảnh phong tỏa, ngăn trở hắc ảnh đem thông tin truyền ra ngoài. Còn có, trước đó chuyện này chỉ có thể bị Hứa Tiên nhìn thấy vân vân, bây giờ lại bị cái khác đạt tới cảnh giới nhất định sinh mạng thể chỗ nhìn trộm đến, đây không thể nghi ngờ là một không song tin tức xấu. Hứa Tiên vậy nhìn trộm đến thế giới này biến ảo vô thường. Trước đó còn tưởng rằng, chỉ cần thành trì không phá, chỉ cần trong thành này liền có thể bình yên vô sự, liền có thể một thẳng gìn giữ bình an. Không ngờ rằng, vẹn vẹn bóc ra một cái mảnh vụn linh hồn, thiếu chút nữa nhường linh hồn của mình bị tồn tại bí ẩn nuốt chửng lấy. Cũng may kim thủ chỉ kịp thời phát động, đem bóng đen kia làm hao mòn rơi, giảm bớt sau tục bối hoạn. Đồng thời, Hứa Tiên cũng nghĩ minh bạch, vân vân mặc dù là kim thủ chỉ, nhưng khi lực lượng tại có chút vĩ đại tồn tại trước mặt hiện ra thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn không thể bị nhìn trộm. Phàm điều phát hiện, đều có chiếu, đều có dấu vết. Sau này ở chỗ nào chút ít cường đại tồn tại trước mặt, hay là phải chú ý cẩn thận, khiêm tốn làm việc. Ngoài ra, Hứa Tiên còn thấy được tâm cái này đặc tính, kia coi như không thấy và cấp có thể thi triển lực lượng. Cho dù đối mặt cái này không biết tồn tại hắc ảnh chỗ cho thấy, chỉ dựa vào một đoạn ký ức có thể trực tiếp bắn ra thực lực cường đại, vậy vẫn như cũng muốn bị tâm cái này đặc tính yếu ớt mà ảnh hưởng đến một ít tư duy. Mặc dù ảnh hưởng này rất nhỏ yếu, nhưng nó chân thật hiệu quả. Hoặc nói, cho Hứa Tiên đầy đủ thời gian chuẩn bị, là đầy đủ tích xúc đến khiêu động cường đại như vậy tồn tại suy nghĩ. Nhưng cũng tức là, lần này thi triển tâm đặc tính thời gian quá ngắn, lại thêm hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn, cùng với đối phương suy nghĩ qua với kiên định, dẫn đến thôi động tâm cái này đặc tính lúc, không thể tới lúc thể hiện ra rõ rệt hiệu quả. Chẳng qua nói tóm lại, chỉ cần tâm đặc tính có hiệu quả, cũng đã đầy đủ làm cho người an ủi. Chỉ là cái bóng đen kia nói thành phá đi nhật, ngài hội lần theo linh hồn của ta khí tức tìm đến. Nhưng tại sao không nên thành phá đi nhật mới tới tìm ta? Với lại dựa theo cái bóng đen kia chỗ cho thấy thực lực, ngài đủ để trực tiếp đem toàn bộ Hắc Sơn thành san bằng. Hay là nói này Hắc Sơn thành có huyền cơ khác? Hoặc là có chút đủ để cùng ngài đối kháng lực lượng. Hứa Tiên mục nhưng nghĩ tới Thông Thiên thư viện đủ loại chỗ dị thường. Cuối cùng nhất, Hứa Tiên biết rõ mình đã bị cái này tồn tại cường đại theo dõi, tòa thành này có thể nghìn vạn lần không thể phá. Cùng với, Hứa Tiên cảm giác chính mình cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bóng đen kia nói tới tất cả. Không chừng, cho dù tòa thành này không phá, đối phương bằng vào thực lực cường đại, vậy nhất định có đặc thù cách xâm nhập. Trừ phi nói, Hắc Sơn thành trấn áp cái bóng đen kia bản thể, cho nên Hắc Ảnh cũng chỉ có tại Hắc Sơn thành phá lúc mới có thể đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào nói, tiếp xuống nhất định phải gấp bội cẩn thận ứng đối mỗi một bước. Ta như dẫm trên băng mỏng a. Hứa Tiên cảm khái, càng công việc. Theo sau lại tiếp tục xem Tư Mã Nguyên Hiển sau tục một ít ký ức tàn tiến. Lần này không còn có gặp được loại đó tản ra sương mù màu đen lộ ra quỷ dị ký ức tàn tiến. Nghĩ đến này Tư Mã Nguyên Hiển vậy chỉ gặp qua bóng đen kia chỉ lần này một lần mà thôi. Cùng với tất cả mộng cảnh cũng bị vân vân cho dọn dẹp một lần, cho nên Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn cũng không tiếp tục tồn tại cái bóng đen kia hình thể. Hứa Tiên đem Tư Mã Nguyên Hiển ký ức tàn tiến nhìn qua về sau, cũng ném vào đến mộng cảnh thế giới mặt đất, dần dần bị mộng cảnh thế giới thôn phệ. Cái này cũng mang ý nghĩa Tư Mã Nguyên Hiển sẽ vĩnh viễn chết này một bộ phận ký ức. Bất quá, dù sao Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ít những ký ức này, vậy cũng không lo ngại. Hắn chỉ cần liên tục không ngừng đất là Hứa Tiên cung cấp tin tức hữu dụng. Cùng với bị mộng cảnh thế giới đồng hóa là này to như vậy trong mộng cảnh một cường đại nở tở cờ là đủ. Kia góp nhặt hai ngày ký ức tàn phiến bên trong, trừ ra cái đó màu đen ký ức tàn phiến bên trong hắc ảnh bên ngoài, Hứa Tiên còn thu hoạch không ít tin tức. Tỷ như, Tư Mã Nguyên Hiển tại Tây Thành kia câu lan nơi, ẩn giấu đi một cái thuyền nhỏ, đây là hắn dự lưu trốn con đường sống. Tỷ như, Tư Mã Nguyên Hiển chạy đến Tây Thành khu ổ chuột, an trí một chỗ nơi ở, cũng tại nơi ở trong viện một gốc cây dưới, dấu kín nhìn một dương kim quang long lánh bảng. Những thứ này phức tạp dấu kín bảo vật nơi, đều cần Hứa Tiên chậm rãi đi tìm kiếm đào móc. Ngoài ra, liền không còn gì khác tin tức trọng yếu. Đáng tiếc, hay là không tìm được này Tư Mã Nguyên Hiển cùng Thông Thiên Hà Giao Long liên hệ ký ức tàn phiến. Hứa Tiên xử lý xong việc này về sau, tại chìm vào giấc ngủ trước đó, nhìn lướt qua tại hắn chưa thôn vệ long huyết đục thân tư chất không có tăng vọt trước đó, kia đây tâm viên ý mã công môn công pháp này cảm nội trị, cao thâm hơn thái âm luyện trị. Giờ phút này môn công pháp này cảm nội tiến độ, vậy đã tăng lên tới 78 vị trí này. Chương 172, cẩn thận giao long, 2, chương 172, cẩn thận giao long, 2, dự tính tiếp qua cái tầm 10 ngày, cũng là và cái đó ẩn chứa tâm chữ 4 chữ đặc tính triệt để thai nén hoàn thành thời điểm, chính là môn này thái âm luyện trị sắp tiến giai thời khắc. Mặc dù Hứa Tiên không có gan trùng tu chân chi đạo kỳ lạ bí pháp, nhưng chỉ cần tu chân đạo này đường tắt có thể tiến giai là được. Cùng lắm thì, và sau này thực lực cường đại, lại đi tìm tu chân bí pháp, dựa vào thiên đạo thủ cần chậm rãi mài, chậm rãi đi đền bù một ít thiếu một chỗ. Với lại, kia hàng phục tâm biên ý mã, chỉ không chỉ có riêng là nhục thể phương diện, linh hồn phương diện đồng dạng bao hàm trong đó. Do đó, có hàng phục tâm biên ý mã làm phụ trợ, cũng không cần lo lắng nhục thân cùng linh hồn sẽ có mất khống chế chỗ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Tiên liền bị Lộ Sư tóm lấy tiếp tục học tập luyện chế bảo đan. Đương nhiên, chủ yếu làm việc hay là do Lộ Sư phụ trách, mà Hứa Tiên chỉ là ở một bên đảm nhiệm cái quan sát người đứng xem, không ngừng mà tích lũy một ít kinh nghiệm thôi. Rốt cuộc, đây cũng không phải là nhà mình bảo dược, đồng thời còn phải bảo đảm sát suất thành công. Cho nên tự nhiên không có Hứa Tiên tự thân lên tay đếm thử luyện chế cơ hội. Huống hồ Hứa Tiên một gốc nửa bảo dược, từ lâu giao dịch cho Ngụy Thiết Tâm. Hắn làm hạ có thể làm, chính là thật tốt quan sát sư phụ quá trình luyện đan, học tốt trong đó kinh nghiệm, cùng với đợi chờ mình tu vi tiến giai, huyết khí thuế biến và hàng loạt biến hóa về sau, lại đi thị trường mua sắm bảo dược. Sau đó mới có thể đi luyện bảo đan. Mãi cho đến nửa lúc chiều, hai người mới cuối cùng đem cái này lô bảo đan cho luyện chế hoàn thành. Cờ Dốp Lộ Nguyên Cốc theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, thân dường như dương cung điệu thư triển dắt băng băng lên lưng mỏi, lại đặt này vừa mới luyện chế ra lô, cất đặt tại từ bình bên trong bốn cái bảo đan giao cho Hứa Tiên. Lão nhị, đem những này bảo đan cho Thái Hoang vệ cái đầu kia đầu cựu tân cầm tới, hôm nay giao dịch thì tạm thời kết thúc. Hứa Tiên nhận mệnh lệnh về sau, lại là ra đầu tê dại. Trong lòng của hắn quả thực có chút thấp thỏm, sợ trong huyện nha đột nhiên gặp phải Ngụy Thiết Âm. Rốt cuộc hắn khống chế người ta nào đó suy nghĩ, để người ta cho mình chơi liều hạ giá, còn đối với mình hòa ái dễ gần và hành vi. Liên sợ vị này đại lao nghĩ lại phát giác được tự thân dị thường, muốn đến tìm phiền toái với mình. Nhưng từ chối tiễn bảo đan loại lời này, hắn lại thực sự không cách nào nói ra miệng. Nhân sinh chi gian nan a. Hứa Tiên ở trong lòng âm thầm thở dài. Thế là nhận mệnh lệnh về sau, liền hướng phía huyện nha đi đến. Cũng may Hứa Tiên một đường đi vào huyện nha, đều chưa từng nhìn thấy Ngụy Thiết Tâm. Thuận thế đem hôm nay luyện chế bốn cái bảo đan, giao cho Thái Hoang vệ cái đầu kia đầu cựu tân, rồi sau đó liền nhanh chóng rời đi. Tất nhiên đã ra đây một chuyến, vậy đi Thông Thiên Hà bên cạnh đi một vòng, xem xét sông kia thủy đến tuột cùng xu hướng tăng làm sao. Cùng với xem xét trên tường thành tình hình chiến đấu, còn có đi bài bang, tìm xem Tư Mã Nguyên Hiển trong chỗ có hay không có cùng Thông Thiên Hà trong giao long câu thông thư tín. Hứa Tiên trong lòng một thẳng tính toán sau tục nên như thế nào dùng người giấy ngụy trang thành Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng, đi cùng những kia giao long câu thông một phen, thật tốt tìm hiểu một chút Thông Thiên Hà trong giao long phân bố, cùng với những kia giao long đối với đồng loại có phải vui tính loại hình thông tin. Đúng rồi, còn có hôm qua dò điều tra ra chiếc kia bách mẹ thâm quái dị chi tình. Hứa Tiên vất tay ném ra ngoài một cách dùng giấy tỉ mỉ chế tác giấy nhân. Kia giấy nhân bị Hứa Tiên nhắc nhở một phen, liền nhanh như chớp hướng phía kia sâu đạt trăm dặm giếng chạy như bay. Làm giấy nhân nhảy vào sân nhỏ, nhảy vào nước giếng, cũng xuống dưới ẩn nút thời điểm, không có chìm xuống vài mét, liền chạm tới đáy giếng. Quái thai, giống như hôm qua chỗ dò xét trăm mét sâu độ, chẳng qua là một hồi hư ảo bằng nước. Nhưng đáy giếng lăng loạn không chịu nổi đất đá, cùng với lắng động một tầng tình tế tỉ mỉ bùn não, nhưng lại tỏ rõ lấy, đáy giếng này với trước đây không lâu, từng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm qua chứng kiến thấy kia sâu đạt trăm mét đáy giếng, cũng không phải ảo ảnh trong mơ. Hạt dự, những thứ này giao long thật cẩn thận. Hứa Tiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải trước hết để cho giấy nhân trở lại. Mà hắn cũng phân tích ra, hôm qua giấy nhân tại đáy giếng gặp phải cái kia thanh cá chép cờ cá chép tất nhiên là thông phong báo tin thủ vệ. Rồi sau đó theo kia thanh cá chép cờ cá chép báo tin về sau, có cái gì sinh vật hoặc là giao long chi thuộc tồn tại, trực tiếp tới trước dò xét tình cầu. Nhưng này giao long chưa thấy Tư Mã Nguyên Hiển, hay là phát hiện dị thường sau, liền không chút lưu tình trực tiếp đem giếng sâu bồi thường điện. Một lần cùng giao long đối thoại chân quý cơ hội, thì như vậy lặng yên tan mất. Chẳng qua Hứa Tiên chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chưa theo Tư Mã Nguyên Hiển sâu trong linh hồn đảo móc ra cùng trong sông giao long gặp mặt và giao lưu phương thức và mấu chốt thông tin. Tại thông tin nghiêm trọng không đối xứng tình huống dưới, Hứa Tiên tạm thời cũng không dám tùy tiện nhường giấy nhân giả trang Tư Mã Nguyên Hiển đi dò xét thông thiên hà những kia giao long. Rốt cuộc một sáng lộ ra mảy may sơ hở, chắc chắn lâm vào nhiều hơn nữa phiền phức trong, thậm chí hội dẫn đến nhìn trộm thông thiên hà kế hoạch công, thua thiệt một quỹ. Cho nên Hứa Tiên hắn tình nguyện lại kiên nhẫn chờ đợi một chút thời gian, cũng không muốn giờ phút này thì gấp rút tiến về Thông Thiên Hà cùng giao long đối thoại. Hắn không nghĩ tại nhảy múa trên lưới đao. Hứa Tiên lại khởi hành tiến về Đông Thành, lần này hành trình hắn không chỉ muốn tận mắt nhìn xem Thông Thiên Hà thủy vị xu hướng tăng, còn muốn nhìn một chút tường thành phòng vệ tình hình, xem xét kia chiến sự thảm thiết rốt cục đến loại trình độ nào. Đồng thời, hắn còn muốn đến bài bang, đi nhìn một cái kia mất đi phu thân, mất đi Khôn Khôn về sau, chân gân lại bị rút Tư Mã Đông Húc, xem xét hắn thương thế có phải khỏi hẳn. Giả sử đã khôi phục, kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chính là Tư Mã Đông Húc kết cục. Hứa Tiên không che giấu chút nào tại trước mặt người khác lòng trả thù. Chỉ có như vậy, mới có thể nhường những kiêm nhu toàn treo chọc hắn người, làm việc trước đó cân nhắc lại lượng, từ đó giảm bớt không ít phiền phức. Hứa Tiên thản nhiên lắc lư đi tới đông thành khu tường thành thủ vệ chỗ. Xa xa, liền có thể nghe nói trên tường thành kia kịch liệt tiếng chém giết cùng tiếng gầm gừ. Nhường trái tim của người ta cũng vì đó run rẩy, mà không trung thượng bao phủ màu đỏ phòng ngự vòng bảo hộ, mang theo mênh mông cực nóng thủ hộ, vậy rơi ở trên tường thành. Hứa Tiên vẻ mặt nghiêm túc, thả ra một đầu giấy hạt, khiến cho bay lượn với không trung, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Kia màu đỏ bình chướng rơi với tường thành thời khắc, có thể chống cự cũng ức chế đa số quỷ dị chi khí, xứ những kia liên tục không ngừng nhào về phía tường thành, ra sức đi lên leo lên quỷ vật dần dần suy yếu. Ngoài ra tầng kia huyết sắc hộ cháo, cũng không phải là Hứa Tiên suy nghĩ kia một loại năng lượng vòng bảo hộ, có thể đem đông đảo quỷ dị quỷ hóa chi vật ngăn tại tường thành bên ngoài, mà là đơn thuần phòng ngự quỷ khí ăn mòn, cũng áp chế quỷ dị, suy yếu quỷ dị thực lực. Do đó, đợi cho bình thường quỷ hóa chi vật leo đến tường thành đỉnh thời điểm, thực lực đã bị suy yếu đến nỗi cùng phàm nhân bình thường, trong nháy mắt có thể bị võ giả như chém dưa cắt rau tùy tiện chém giết. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái thực lực cường đại, tản ra âm hàn quỷ tức quỷ dị, thành công leo lên thành tường. Lúc này liền cần mấy vị võ giả đồng tâm hiệp lực, điều động xích huyết vong đem nó trấn áp sau, chờ đợi nhìn một ít cầm trong tay thu quỷ bình các đại nhân vật qua thu quỷ. Chương 173, giao long nhóm phẫn nộ, 1, chương 173, giao long nhóm phẫn nộ, 1, Hứa Tiên so sánh một chút, hắn hiện tại quan sát đánh giá chỗ này tới gần Thông Thiên Hà khu vực tình hình chiến đấu còn không coi là kịch liệt nhất, mà tình hình chiến đấu thảm thiết nhất, thuộc về dược phường chỗ Tây Thành bên ấy. Tây Thành bên ngoài trong bãi tha ma, leo ra mấy vạn cái bị quỷ khí ăn mòn thi thể. Chúng nó giống như mang theo đối với nhân loại cái này giống loại sâu tận xương tủy thống hận, mỗi một cái cũng như là báo thù ác ma, ở đâu điên cuồng chém giết, cực kỳ thảm thiết, để người không đành lòng nhìn thẳng. Cũng là có thể xưng nhân gian luyện ngục. Hứa Tiên xa xa nhìn ra xa một hồi đoạn này tường thành về sau, liền thúc đẩy giấy hạt tiếp tục bay lượn. Một lát sau, liền thấy thành tường kia trực tiếp xâm nhập đến Thông Thiên Hà trong một đoạn ngắn về sau, liền hết rồi. Tất cả thành trì tại Thông Thiên Hà ngạn bến tàu một bên, không đề phòng. Cho nên tại đây không có tường thành chỗ, kia từ trên trời giáng xuống màu đỏ vòng bảo hộ, liền thẳng tắp rủ xuống mặt đất. Đương nhiên, bên này vậy an bài một ít trên mặt viết đầy căng thẳng cùng sợ hãi binh giáp cùng một ít bị thời gian chiến tranh chiêu mộ dân phu. Bọn hắn hết sức chăm chú địa lưu ý lấy Thông Thiên Hà trong nhất cử nhất động, không dám có chút lười biếng. Với lại những người này bố trí ở chỗ này, là vì đem riêng lẻ từ trong Thông Thiên Hà chạy tới một ít quỷ hóa chi vật, kịp thời ngăn cản tại đỏ như máu bình chướng vòng bảo hộ áp chế, suy yếu trong phạm vi. Phòng ngừa quỷ hóa chi vật xông phá đỏ như máu bình chướng vòng bảo hộ. Bằng không, quỷ dị xông vào thành nội, kia chắc chắn nhường dân chúng trong thành lọt vào tai họa ngập đầu. Đồng thời, Hứa Tiên vậy chính mắt thấy Thông Thiên Hà dâng nước dọa người cảnh tượng. Ban đầu bến tàu sớm đã âm thầm với Thông Thiên Hà đáy, nằm ở chỗ chúng chỗ đông đảo phòng ốc trực tiếp bị dìm ngập, chỉ còn lại một chút xà nhà ở trong nước đau khổ rãy rủa. Những kia khổ lực, dân chúng vậy sôi nổi lui giữ đến cao hơn chỗ. Nhưng trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Ngay tại Hứa Tiên được đến đây thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bựa lưỡi phía dưới đè ép kia một viên long châu, không có dấu hiệu nào bắt đầu nhảy lên. Cẩn thận cảm giác về sau, Hứa Tiên phát giác được là viên kia vảy màu xanh tại quậy phá, dường như bị Thông Thiên Hà trong nào đó tồn tại chỗ cảm ứng được. Vâng. Trong chốc lát, Thông Thiên Hà mặt oanh tạc. Đúng lúc này, một đầu vai phong tản ra vô tận uy nghiêm màu xanh dao long theo kia sôi trào mãnh liệt, không ngừng dâng nước Thông Thiên Hà bên trong phóng lên tận trời, bay ở đám mây phía trên. Thuống một tiếng biết thai nhức óc, giống như năng lực xé rách thương khung dao long chi mình, vang tận mây xanh thiên địa. Kia dao long một đôi mắt rồng quét mắt trời cao phía dưới đủ loại nhân loại, lại kia dao long ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng uy hiếp. Cái này khiến Hứa Tiên hô hấp cũng vì đó trì trệ. Tư Mã Nguyên Hiển, ngươi như lại không hiện thân, không quay lại ứng chúng ta, vậy ta liền muốn thôi động này Thông Thiên Hà thủy, dìm nước Hắc Sơn huyện thành, đến lúc đó nhất định phải để ngươi biết được, vi phạm ước định thê thảm đau đớn hậu quả. Kia giao long tức giận hống, tiếng như hồng đồng hồ, mỗi một chữ cũng giống như mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Nói xong, kia giao long tại thiên không chỉ là chờ đợi trong chốc lát, thấy Tư Mã Nguyên Hiển không có đứng ra, lại là một tiếng nổi giận gào thét. Rồi sau đó kia giao long liền không chút do dự một lặn xuống nước ôm hồi kia sóng lớn, kéo dài dâng nước Thông Thiên Hà bên trong, lại kích thích ngàn cơn sóng, như mưa tại đông thành bến tàu bên này dị dào rơi xuống. Hứa Tiên cả kinh trận mắt há hốc mồm, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tư Mã Nguyên Hiển đã bỏ mình. Hắn vốn chỉ là muốn mượn Tư Mã Nguyên Hiển cùng những thứ này Thông Thiên Hà bên trong giao long nhóm gặp mặt một lần, tìm hiểu một chút giao long tình huống. Sao liệu hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng tất cả, viên địa thanh sắc lân phiến lại tại này Thông Thiên Hà bên cạnh dẫn phát như thế sóng to gió lớn. Với lại, vậy rất hiển nhiên, những kia giao long chưa biết được Tư Mã Nguyên Hiển đã chết thông tin. Hiện tại những này giao long hiện thân, đây là đang bức bách Tư Mã Nguyên Hiển hoàn thành mỗi hạng giao dịch nha. Này nhân quả dây dưa càng thêm phức tạp, như là một tấm lít nha lít nhít lưới, nhường Hứa Tiên cảm nhận được một ngạt. Với lại, cái này ngoi đầu lên giao long, còn để lộ ra một mấu chốt thông tin, tức Tư Mã Nguyên Hiển trước đó cùng giao long nhóm đạt thành giao dịch, đối với giao long nhóm mà nói vô cùng mấu chốt. Thậm chí mấu chốt đến, Tư Mã Nguyên Hiển thời gian dài biến mất về sau, những thứ này giao long cũng đang chờ đợi tình trạng. Chúng nó vẫn như cũ muốn cùng Tư Mã Nguyên Hiển hoàn thành kia bút không biết giao dịch. Bất quá, bây giờ Tư Mã Nguyên Hiển không thấy tăm hơi, vậy không cho thông tin, nhường giao long nhóm bởi vậy tức giận không thôi, không ngừng nhấc lên sóng nước, khiến Thông Thiên Hà thủy kéo dài dâng lên, như toan dìm nước Hắc Sơn huyện thành, vì cục diện cỡ này bức bách Tư Mã Nguyên Hiển hiện thân. Còn có, Hứa Tiên vậy vẫn muốn theo Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn bóc ra, cùng những kia giao long tương quan ký ức mảnh vỡ. Nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ là tại ban đầu lúc, chóc ra một khối Tư Mã Nguyên Hiển cùng trong sông Giao Long chào hỏi rất ngắn một đoạn ký ức tàn phiến. Ngoài ra, thì không còn có tương quan ký ức tàn phiến xuất hiện. Hứa Tiên cũng gấp nha. Do đó, việc này cũng thực khó giải quyết. Những kia Giao Long đội vã tìm Tư Mã Nguyên Hiển, phát lũ lụt muốn chìm huyền thành. Hứa Tiên cũng gấp theo Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn bóc ra tương quan ký ức, đồng thời còn sợ sệt thành trung đại nhân vật trước giờ cùng Giao Long câu thông Tư Mã Nguyên Hiển đã tử vong chuyện. Này như cùng một cái nút chết bình thường, chậm chạp không chiếm được tương quan ký ức tàn phiến, nhường Hứa Tiên cảm thấy không có chỗ xuống tay. Được rồi, đi trước bài bang đi một lần, tìm kiếm một phen Tư Mã Nguyên Hiển nơi ở, xem xét có hay không có tương quan manh mối có thể tìm ra. Rồi sau đó đợi trở về dược phương sau, lại bước vào mộng cảnh đem Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn tiếp tục nhanh chóng làm hao mòn, tìm kiếm trong đó đến tột cùng cùng nào Giao Long làm loại nào giao dịch, cùng với tìm kiếm kéo dài cách. Còn có, giờ phút này tuyệt đối không thể sốt ruột nhìn ngưỡng hai hào huyết giấy nhân treo lên vì Tư Mã Nguyên Hiển khuôn mặt đi cùng Giao Long giao lưu. Liền sợ hơi có tin tức không đối xứng, hơi không cẩn thận, liền hội lộ đôi, bị đối phương phát giác. Hứa Tiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cau mày, giống như bị một tòa vô hình đại sơn đè ép. Sông kia bên trong Giao Long muốn dìm nước thành trì, lại có không biết tồn tại nhìn chằm chằm, chờ lấy phá thành mà vào cướp đoạt linh hồn của hắn cùng một cảnh. Thật chứ bước đi liên tục khó khăn. Vì sao cục diện lại đột nhiên trở nên như thế phức tạp, để người như rơi trong sương mù? Là ta muốn có được quá nhiều rồi, sở dĩ chủ động vào một văn thế. Nếu là chủ động lùi một bước, cũng có thể thoải mái như xưa. Nhưng làm cũng làm, và ngày 7 sau ta kia ẩn chứa tâm chữ 4 đặc tính hoàn toàn thai nghén hoàn thành lúc, có thể rất nhiều vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng. Mặc tâm gấp, thật có đại sự xảy ra thành trung còn có như vậy nhiều đại lao treo lên kia. Chậm rãi, cẩn thận nhìn đến. Hứa Tiên quay người, thẳng đến bài bang mà đi. Ngoài ra, Hắc Sơn thành xây dựa lưng vào núi. Trên dưới chênh lệch cực kỳ rõ rệt, như cùng một cái to lớn cầu thang. Huyện thành này địa thế tối cao chỗ thuộc về Bắc thành, tiếp theo là Tây thành khu, còn nữa là Nam thành khu, cuối cùng nhất mới là Đông thành khu. Đông thành khu bến tàu khu vực, lại là tất cả Hắc Sơn huyện thành địa thế thấp nhất qua chỗ. Mà này bài bang ngay tại bến tàu khu vực, cho nên một nửa kiến trúc đã bị kia lan tràn mà vào nước sông vô tình tốt vệ. Thậm chí bởi vì nước sông không ngừng lan tràn, thành khu trong kia áp chế quỷ dị màu đỏ bình chướng vậy dần dần hướng vào phía trong co vào. Nước sông tới gần một phần, bình chướng liền co vào một phần. Thế là nhiều hơn nữa bách tính, lo lắng dọn dẹp nhà mình phong ốc, mang theo đồ vật, bước chân gấp rút mà hốt hoảng chạy ra, hướng phía cao hơn bắc thành khu phương hướng tới gần. Đồng thời, trong lòng mọi người hiểu rõ, kia phòng ốc một sáng bị dìm nước theo đuổi, tường đất đổ sụp chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Sobi, buồn khổ, kêu khóc, tuyệt vọng, chết lặng và các cảm xúc vậy tại những này thoát khỏi thủy thai người bên trong lan tràn. Hứa Tiên cùng nhau đi tới, bên hai tràn ngập dân chúng kêu khóc thanh âm kia như là bén nhọn mũi tên, bốn phía ôm. Chương 173, Giao Long nhóm phẫn nộ, 2, chương 173, Giao Long nhóm phẫn nộ, 2, cũng có người mắng lao tặc thiên gia không cho đường sống các loại. Hiện lộ rõ hồng trần nhân gian ở dưới muôn màu tang thương. Đương nhiên, cũng không ít ngư dân kéo lấy nhà mình thuyền nhỏ, theo thủy vị từng chút trên mặt đất trướng, từng chút đem thuyền nhỏ hướng chỗ cao lôi kéo, trên mặt của bọn hắn vậy viết đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Những thứ này Giao Long quả thật nên chết, còn có kia Tư Mã Nguyên Hiển cũng không phải người lương thiện, đến rốt cuộc đã làm gì loại nào giao dịch. Lại khiến cái này Giao Long tức giận như thế, khăng khăng muốn dìm nước thành trì. Hứa Tiên tức giận nói, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, trên trán nổi gân xanh. Rồi sau đó, Hứa Tiên bước vào kia bị chìm hơn phân nửa bài bang khu bực lúc, Thường Ngao lúc này mới khoan thai tới chậm nên đón. Vị này đại cao thủ trên mặt, vậy mang theo một tia mỏi mệt. Bài bang trong, còn có nhiều người hơn bốn phía hối hả, vận chuyển nhìn các loại vật phẩm, chỉ vì ngăn ngừa theo nước sông không ngừng dâng lên, tất cả bài bang bị chìm sau, mọi người không chỗ dùng thân chỗ. Thường bang chủ, Tư Mã Nguyên Hiển đã mất đi, ngài vì sao vẫn chưa leo lên chức bang chủ? Ngài này phó bang chủ danh hiệu còn muốn đội lên khi nào? Giọng Hứa Tiên bên trong mang theo một tia chất vấn. Tư Mã Nguyên Hiển đã mất đi 3 ngày có thừa, lẽ ra Thường Ngao đã sớm chuẩn bị, nên sớm leo lên chức bang chủ, nhưng hôm nay nhưng như cũ treo lên phó bang chủ danh hào bốn phía hoạt động, quả thực không nhiều thỏa đáng. Hứa Tiên lần này tới trước, cũng là cố ý nhắc nhở Thường Ngao, chớ có được chỗ tốt lại không làm việc. Ngươi lúc trước đưa tới quyển kia chứng thành, Thủy Hỏa Tiên Y Địa Bí Pháp, ta nhìn xem sau, trực tiếp tu luyện 2 ngày, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Ngày mai liền hướng thành trung các cái thế lực đưa lên bài tiếp, ngày mốt trực tiếp thì mặc cho chức bang chủ. Thường Ngao trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng cùng bảo đảm, đồng thời vậy xen lẫn một ít đặc biệt vui sướng. Hứa Tiên khẽ gật đầu, sắc mặt hơi trì hoãn. Nay căn chuyện, chỉ cần có thể cho cái xác thực thời gian là được. Lúc này nói với Thường Ngao, mang ta tiến về Tư Mã Nguyên Hiển nơi ở, ta muốn xem xét hắn quá khứ vật sở hữu món, nhất là thư từ qua lại, hoặc là hắn có phải từng viết qua nhật ký loại hình. Thường Ngao vội vàng nói, người đứng đắn ai viết nhật ký nha? Chẳng qua tất nhiên ngài có yêu cầu này, kia Tư Mã Nguyên Hiển ốc tử cùng với phu nhân của hắn đều bị ta cầm tù bị lại, chúng ta đi hỏi phu nhân hắn là được. Kia Tư Mã Nguyên Hiển phu nhân ngươi còn chưa xử trí sao? Còn có kia Tư Mã Đông Húc hai ngày này thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Như đã khỏi, liền để hắn vội vàng tiến về Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu làm việc, nhường hắn vì chính mình sau này sinh kế kiếm tiền. Người này tuyệt không thể ham ăn biếng làm, tối thiểu cần nhờ lao động kiếm lấy tiền cơm. Hứa Tiên giọng nói nghiêm khắc mà kiên quyết. Vâng vâng vâng, dù sao kia Tư Mã Nguyên Hiển đã hết rồi, ta đem phu nhân hắn trông giữ tốt, nhường phu nhân hắn trước sống một đoạn thời gian. Cũng có thể thành tựu của ta một phen nói một cách hoa mỹ. Thường Ngao bồi cười nói. Hứa Tiên như thế nào lại nhìn không ra đây chẳng qua là Thường Ngao lý do. Với lại hắn cũng quang minh chính đại đến, Thường Ngao cũng đều đầu nhập vào dự phường, còn cái dám thanh danh. Nay chưa đem một nữ nhân diệt trừ, có thể có ẩn tình khác. Bất quá, Hứa Tiên giờ phút này không rảnh bận tâm những thứ này, hắn trước mắt chủ yếu là dò xét Tư Mã Nguyên Hiển có phải lưu lại liên quan đến với cùng sông kia bên trong giao long giao dịch ghi chép, hay là thư tín các loại vật kiện. Hứa Tiên tại Tư Mã Nguyên Hiển trong phòng hỏi thăm qua cái kia tử nương chưa giả phu nhân, đồng thời còn công chúng nhiều cùng Tư Mã Nguyên Hiển lui tới thư tín lật toàn bộ. Cùng với nhìn một chút kia trong phòng tất đặt, một tòa chưa từng thấy qua, kỳ lạ tạo hình, dùng gỗ làm long thần pho tượng. Thậm chí đến phía sau cũng tìm được rồi một ít liên quan với Tư Mã Nguyên Hiển cùng đại trạch phủ thành bên trong Hồng Bang một vị họ Trần tên Hạo Nam trưởng lão lui tới thư tín. Có thể hết lần này tới lần khác chính là không có tìm thấy Tư Mã Nguyên Hiển cùng trong sông giao long tương quan thư tín, hoặc là ghi chép, hay là đặc biệt tín vật loại hình đồ vật. Nhìn tới Tư Mã Nguyên Hiển cùng trong sông giao long lui tới, là âm thầm tiến hành. Có thể ngay cả hắn cấp trên Hồng Bang đối với cái này cũng không biết chút nào. Việc này khó giải quyết đến cực điểm, chỉ có thể trở về tiếp tục làm hao mòn Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn. Hứa Tiên ở đây không thu hoạch được gì. Với lại làm hao mòn Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn, làm ra ký ức mảnh vỡ lộn xộn, khó mà nắm lấy, dù ai cũng không cách nào đoán trước khối tiếp theo mảnh vỡ bên trong đến tuột cùng bao hàm thế nào nội dung. Giả sử Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn còn ở vào thanh tỉnh trạng thái, Hứa Tiên ngược lại là có thể vận dụng tâm cái này đặc tính, chậm rãi sửa đổi hắn ý nghĩ, nhường hắn thổ lộ tình hình thực tế. Nhưng khi đó Hứa Tiên một bữa đem nó linh hồn chém thành hai khúc, bây giờ mặc dù miễn cưỡng dùng sức đem hai bán linh hồn bứt góc dính hợp lại cùng nhau, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy tồn tại sống sót trạng thái. Kia linh hồn vẫn luôn ở vào mơ mơ màng màng tức dây rủa lại trong hôn mê, căn bản là không có cách tự hỏi. Với lại Hứa Tiên cũng không có trực tiếp dùng với siêu hồn bí pháp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi dùng mộng cảnh làm hao mòn ra ký ức mảnh vỡ, kỳ vọng năng lực từ đó vứt kiếm ra liên quan đến trong sông giao long tin tức tương quan. Tất nhiên tại Ti Mã Vân Hiển nơi ở không thu hoạch được gì, vậy liền lại đi thăm viếng một chút Tư Mã Đông Húc, xem hắn thương thế làm sao. Hứa Tiên chỉ muốn mau sớm đem Tư Mã Đông Húc tiễn đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, dùng sức buồn nôn này tên thái giám. Đồng thời hắn sớm đã cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đường ra đã thông báo việc này, cho đơn độc chuẩn bị một gian phòng ốc, muốn để vị này cao ngạo công tử nếm thử chán nản mùi vị. Thường ngao phía trước dẫn đường. Đến lúc đó về sau, Hứa Tiên vô hỉ vô bi nhìn Tư Mã Đông Húc, "Tư Mã công tử, hai ngày này ngài có mạnh khỏe?" "Hứa Tiên, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ta hai chân đã tàn tật, chẳng lẽ còn không chịu buông tha ta sao?" Tư Mã Đông Húc tức giận quát, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Cha hắn đều đã chết, còn ở lại chỗ này giả mù sa mưa nhường hắn còn sống, có tác dụng gì chỗ? Huống hồ hắn đã ca, cắt, vì bệnh trí, chân gân cũng mất, sao không nhường hắn chết thống khoái đi chờ đợi? Giờ phút này đối với hắn đến nói, còn sống mỗi một phút mỗi một giây, đều là tra tấn. Buông tha ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi dưỡng lao nha. Với lại ta quả thực hoang mang, ngươi nói ta đối với ngươi cũng xem là tốt, thậm chí tại phụ thân ngươi xảy ra chuyện về sau, cũng chưa từng đối với tâm tư ngươi tổn thành kiến, có thể ngươi ngày đó vì sao đem ta coi là kẻ ngốc trêu đùa lường gạt? Điểm này, ta lòng tràn đầy hoài nghi. Thậm chí ngươi như trực tiếp cùng ta xung đột chính diện, ta ngược lại cũng không quan tâm. Có thể ngươi như vậy hành vi, để cho ta vẫn luôn cảm giác là ta lúc đầu cái nào một điểm hành vi, để ngươi ta cảm giác rất ngu. Giọng Hứa Tiên đề cao mấy phần, mang theo thật sâu khó hiểu. Tư Mã Đông Húc một chút hồi ức về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia hối hận cùng bất đắc dĩ, cũng không phải là cho rằng ngươi không thông minh, chỉ là tại Đông Đảo còn có thành kiến người bên trong, ngươi là duy nhất đối với ta coi như vui tính người, cho nên mới ôm một chút hy vọng, thử nghiệm, góp chút tài nguyên, để cho ta đi đường. Sao liệu đúng là như vậy kết quả? Hứa Minh, ta cũng cho ngươi giải thích nghi hoặc, cho ta thống khoái đi. Quả thật là, người tốt vẫn bị ức hiếp. Hứa Tiên khe khẽ thở dài, lần này nhỏ xíu nhân quả, hôm nay thì đi. Hứa Tiên lạnh lùng nói, Tư Mã huynh, ngươi từ nay về sau người còn sống trước kia, đừng nghĩ nhìn chết. Ngoài ra, xếp sau giúp không cách nào chăm sóc cuộc sống của ngươi, bọn hắn cho ngươi tìm cái thích hợp ngươi cản công việc, sẽ đem ngươi sắp đặt tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, vừa vặn để ngươi rửa sạch thân thể, vì chính mình tranh thủ sau này tiền sinh hoạt dùng. Ngươi này là ý gì? Tư Mã Đông Húc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Hứa Tiên. Không có cái gì ý đồ đặc biệt, ngươi buồn nôn ta liền vậy buồn nôn ngươi. Thảm như không người vào xem việc buôn bán của ngươi, thường ngao ngươi cho ta phái ba cái chẳng hán, thật tốt vì hắn khơi thông, đúng là ta buồn nôn hơn hắn. Hứa Tiên nói xong, liền ra khỏi phòng. Phía sau trống không lớn tiếng gầm thét. Hứa Tiên ngươi cho ta thông khoái, ta nói cho ngươi một cha ta kinh thiên đại bí mật. Chương 174, thượng thừa công pháp nghịch lưu quyền, 1, chương 174, thượng thừa công pháp nghịch lưu quyền, 1, Tư Mã Đông Húc, ngươi thế mà còn cất giấu bí mật. Lại nhanh theo thực đưa tới. Thường ngao trong lòng khẽ nhúc đích, này không có chim con non, ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng hắn như thế lâu cũng không nói bí mật, hiện nay bức bách một chút mới nói chuyện. Thực sự là đồ cặn bã. Ngươi lại nói thôi, ta tự sẽ thận trọng suy nghĩ. Giả sử ngươi bí mật này làm thật là lớn, có thể ta còn có thể phát từ bi, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hứa Tiên kia vừa muốn nâng lên phóng ra bước chân, đột nhiên đình trệ, lại xoay người lại, kia trong hai mắt trong nháy mắt giấy lên giống như hừng hực liệt hỏa đồng hậu dày đặc hứng thú. Vật hắn muốn, có thể thì ở chỗ này. Cha ta tu hành tiến giai đến dịch hình cảnh giới, tu luyện nghịch lưu quyền pháp, ra chỗ này vậy còn có một quyển hoàn chỉnh. Trong đó cũng bao gồm thường bang chủ một thẳng tâm tâm niệm niệm tam thân hợp nhất thủy hỏa tiên ý diệp bí pháp. Thậm chí ngay cả làm sao theo tôi thể cảnh giới tấn thăng đến dịch hình cảnh giới pháp môn, kia nghịch lưu quyển trong sách quý đều có tường thuật. Vung tha ta nhất định đem bí tịch này hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Tư Mã Đông Húc đội và nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia khẩn cầu cùng không cam lòng. Hắn không muốn đi kia Phong Hoa Tuyết lâu, đi bị như vậy nam sủng quất đủ. thậm chí cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh còn không bằng một chết trăm xong được. Hắn sau này thời gian đã không có hy vọng hết. Thường Ngao được nghe Tư Mã Đông Húc chi ngôn, trong ánh mắt kia đầu tiên là hiện lên một tia xấu hổ, đúng lúc này ánh mắt tựa như tia chớp kịch liệt lóe lên, trong đó tràn đầy thịnh nộ chi hỏa. Quả nhiên, này Tư Mã một nhà luôn luôn tại đề phòng hắn, rõ ràng biết được hắn cầu mãi ngưng luyện thủy hỏa tiên y liễu bí pháp, lại dòng dã kéo hắn 5-6 năm lâu, chính là không chịu cho hắn. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Này Tư Mã gia người quả thật nên chết hết. Cố này phẫn nộ như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, tại Thường Ngao hắn kích động trong lòng không ngớt. Theo sát, Thường Ngao lại nghe nói Tư Mã Đông Húc nói đến kiêm lịch lưu quyền bên trong, còn ẩn chứa tiến giai dịch hình cảnh giới bí pháp. Cặp kia quắc mắt nhìn chừng chừng bên trong, lại xen lẫn tham lam cùng đội vàng. Nhưng, Hứa Tiên muốn bí mật, cũng không phải là bí tịch dạng này đồ chơi. Trừ ra cái kia quyền pháp sách quý hiếm bên ngoài, cha ngươi còn giao cho ngươi cái khác cái gì đồ vật? Hứa Tiên thật chính là muốn, có thể cũng không phải là chỉ thế thôi. Giờ phút này hắn nhíu mày, trong lời nói vậy mang theo một tia bất mãn. Kiêm lịch lưu quyền pháp, chỉ cần hắn một thẳng phân giải Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn, đem toàn bộ ký ức cũng cô đọng thành ký ức mảnh vỡ lời nói, sớm muộn cũng sẽ lấy được. Mà cửa kia với ngưng luyện thủy hỏa tiên y liễu bí pháp, trước đó lộ sư nhường hắn tặng cho Thường Ngao kia một quyển thời điểm, hắn đã nhìn qua, cũng ký ức tiếp theo. Mà kia tấn thăng dịch hình cảnh giới công pháp, càng là hơn đơn giản. Mặc kệ là sau này phân giải Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn, theo Tư Mã Nguyên Hiển ký ức tàn phiến bên trong biết được nghịch lưu quyền, hoặc là chỉ cần hắn cảnh giới đến, chắc hẳn lộ nguyên cốc cùng với quý đạo nguyên vậy đoạn sẽ không keo kiệt truyền thụ cho, rốt cuộc giữa bọn hắn trời sinh thì quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, giờ phút này Tư Mã Đông Húc cho ra hấp dẫn như vậy, căn bản không đủ để cho Hứa Tiên rung động. Cho nên giờ phút này Hứa Tiên hiện ra sắc mặt, toát ra một vòng nhàn nhạt thất vọng. Mà Tư Mã Đông Húc thì bị Hứa Tiên trên khuôn mặt bộc lộ bất mãn cùng thất vọng nét mặt, bị hôn mê rồi. Này Hứa Tiên sẽ phải đạt được như thế quan trọng công pháp truyền thừa, thế nào còn thất vọng nha. Cho nên tại Hứa Tiên đề cập đến Tư Mã Nguyên Hiển cho Tư Mã Đông Húc lưu lại sự vật khác lúc, Tư Mã Đông Húc cũng không khỏi sửng sốt. Ngay lập tức lại rơi vào trầm tư, một lát về sau mới chậm rãi nói ra, hết rồi, thật sự cũng chỉ có những vật này. Kia bí tịch giấu với nơi nào? Mau giao ra. Một bên giọng Thường Ngao đột nhiên đề cao, mang theo không để cho kháng cự ý do, công pháp này hắn tình thế bắt buộc. Duy nhất có vấn đề, chính là bên người cái này cảm kích Hứa Tiên. Ngay tại ta nguyên bản trong phòng, vào cửa đi phía trái đến, khối thứ 10 địa gạch phía dưới. Tư Mã Đông Húc cho tới bây giờ vậy không còn cách nào khác, đành phải đem bí tịch giao ra, đổi lấy sống tiếp một chút cơ hội. Phòng của ngươi đã bị thông thiên hà trướng lên hồng thủy trịm, ngươi có thể xác định làm qua chống nước loại hình biện pháp. Thường Ngao hơi sững sờ, đội văn hỏi. Không có đặc biệt làm chống nước, chẳng qua nơi đó gạch vốn là đặc chế, có thể chống nước a. Tư Mã Đông Húc cũng có chút không xác định. Hắn phóng bí tịch lúc, quỷ có thể nghĩ tới này bao nhiêu năm đều không có trướng qua thông thiên hà, còn có dâng nước lớn chìm huyện thành như thế một tiên. Thường Ngao, ngươi đi trước nhìn chúng nhìn lên. Hứa Tiên dặn dò suy nghĩ thần có điểm gì là lạ Thường Ngao. Rốt cuộc bí tịch hết rồi coi như xong, hắn cũng không muốn cùng Thường Ngao tại đây đánh nhau, bại lộ thực lực bản thân. Cho nên Hứa Tiên tại mệnh lệnh Thường Ngao đi lấy bí tịch lúc, lặng yên dùng tới tâm đặc tính, nhường cái thằng này bỏ cuộc gây sự suy nghĩ. Với lại đạo mệnh lệnh này, cũng là Thường Ngao sở cầu, hắn coi như tức tấn tốc khởi hành, như gió táp chạy đến Tư Mã Đông Húc ốc tử bên ngoài. Sau đó không chút do dự một đầu chui vào đáy nước, nảy ra địa gạch. Bên trong thật có sách vở, nhưng mà quyển sách kia cũng không hộp thị trang, chỉ có sách vở lẻ loi trơ trọi địa nằm ở kia trong nước, với lại cả quyển sách vậy sớm bị thủy ngâm mềm vô dụng không còn hình dáng, phía trên kia do bút mực viết nội dung vậy đã tản ra mặt vận. Mẹ nó, chết tiệt Tư Mã gia, ngươi nếu sớm chút nói, bí tịch này chỉ định sẽ không bị bong bóng thành hình dáng này. Thường Ngao thậm chí ngay cả một tơ một hào cũng không dám loạn đụng, chỉ sợ hắn trong nháy mắt triệt để tổn hại, hay là tản ra mực nước nhiễm đến cùng địa phương khác, cuối cùng chỉ có thể lấy ra một tấm ván gỗ, đem sách vở cẩn thận cất đặt trên đó, rồi sau đó vội vàng trở về Tư Mã Đông Húc làm hạ chỗ căn phòng này. Hứa Tiên nhìn qua kia mềm vô dụng không chịu nổi sách vở, cũng là người đều tê. Hắn vậy rất sợ lật cái trang, liền đem nó triệt để hủy vô dụng. Sách này thực sự là thế gian chân quý nhất nhưng lại yếu ớt nhất bảo vật. Đem sách vở giao cho ta đi, chờ ta trở về sau, tìm kiếm hội chữa trị sách vở thợ thủ công, chậm rãi đem cuốn sách này lần nữa khôi phục một bộ phận. Hoặc nói, chúng ta Tư Mã thiếu gia, không biết ngươi còn từng hoàn chỉnh địa ghi khắc này trong sách nội dung. Hứa Tiên trong giọng nói mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu, cùng với một chút chờ mong. Mà Thương Ngao thì đối với Tư Mã Đông Húc có hay không còn có thể ký ức bí tịch trong nội dung thì cảm thấy rất hứng thú. Kia thư ta vẹn vẹn tu luyện trước mặt một phần nhỏ, phía sau nội dung ta cũng chưa từng hoàn toàn nhớ kỹ. Chẳng qua thư đã cho các ngươi, hoặc là cho ta thông khoái, hoặc là tiểu chân tâm dưỡng dục ta nửa sau sinh. Tin tưởng quyển bí tịch này giá trị đã đầy đủ. Tư Mã Đông Húc thời khắc này trong giọng nói vừa có xin tha thứ hèn mọn, lại có một tia may mắn chờ đợi. Sâu kiến còn ham sống, huống chi Tư Mã Đông Húc giờ phút này tự giác có chút tư bản cùng Thường Ngao cùng Hứa Tiên đối thoại. Kia một lòng muốn chết, thông khoái giải thoát suy nghĩ cũng theo đó dần dần dập tắt. Hắn khát vọng cầu sinh, khao khát không chừng khi nào cơ duyên giáng lâm, này đầy người thương thế có thể khỏi hẳn, trên đùi gân lớn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, nói không chừng còn có báo thù rửa hận cơ hội đâu. Chương 174, thượng thừa công pháp nghịch lưu quyền 2, chương 174, thượng thừa công pháp nghịch lưu quyền 2, tốt, trên nguyên tắc ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng sách này bản ngã muốn dẫn đi. Thương ban chủ, sau tục sự tình cứ giao cho ngươi xử trí. Hứa Tiên mang theo kia đã bị theo đuổi mềm vô dụng sách vở nên ngang rời đi, chỉ để lại Thường Ngao cùng vị này ông chủ cũ nhi tử một chỗ. Thật tốt ôn chuyện một phen. Thời khắc này Tư Mã Đông Húc trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, vừa có bị Hứa Tiên thả một ngựa thoải mái, lại có người tàn trí kiên cùng đối với chưa tới sinh hoạt mê man cùng sợ hãi. Thường Ngao nhìn Tư Mã Đông Húc bộ kia tựa như cầu sinh được nhìn nét mặt, chỉ cảm thấy buồn cười. Thượng thừa công pháp nghịch lưu quyền bị theo đuổi gần như phế bỏ, hắn đều không có nhìn lên một cái. Lại Hứa Tiên cũng đem người giao cho hắn xử trí, như thế đơn giản đổ trách nhiệm thất bại trò chơi, này Tư Mã Đông Húc cũng nhìn không ra sao. Ha ha, Tư Mã gia, ta đối với các ngươi trung thành tuyệt đối, các ngươi lại đối đãi ta như phòng trộm bình thường, đã có như thế phá cảnh bí pháp, lại gắng gượng kéo ta mấy năm lâu, khiến ta tu vi đỉnh trệ mấy năm không tiến, thật không muốn để ngươi thống quá nhà. Do đó, thực sự là xin lỗi, ngươi vẫn là đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tiếp khách đi. Thường Ngao cất tiếng cười to tuyên án Tư Mã Đông Húc chỗ, rồi sau đó từ trong nhà đi ra thời điểm, kia bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà có hơi co gắp, khóe miệng nghiêng lệch lộ ra một vòng tàn nhẫn đến cực điểm nụ cười. Rốt cuộc thân làm đường đường nam nhi bại thượng, cảnh ngộ như vậy bán mình tiếp khách khuất đục sự tình, làm sao có thể khoan dung? Nhất định là xấu hổ khó nhịn. Cũng coi là hắn Thường Ngao, với nhân từ trong, khoan dung Tư Mã Đông Húc tiếp tục sống tiếp thống khoái trả thù. Ta thao đê tê mẹ mày Thường Ngao a, ngươi không phải là một món đồ. Gian phòng bên trong, Tư Mã Đông Húc kia vốn là còn điểm nụ cười mặt, trong nháy mắt lên người, trong lòng đột nhiên bộc phát giận, giống như đem toàn bộ thế giới thiêu đốt hầu như không còn đều không đủ vì phát tiết xong. Ha ha, ngươi không có khôn không nha. Mà Hứa Tiên lần này hành trình tuy nói chấm dứt một phen nhân quả, thậm chí còn thu hoạch này nối thẳng dịch hình cảnh giới nghịch lưu quyền công pháp bí tịch, nhưng cũng tiếc là hắn chưa có thể được đến khát vọng cùng giao long có liên quan mấu chốt thông tin. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở về Tứ Quý Dược Phường, rồi sau đó tìm một vòng, nhìn thấy Lộ Nguyên Cốc, này mới chậm rãi tự thuật nói. Sư phụ kia đan dược đã cho cựu tân tướng quân đưa đến. Ngoài ra ta xế chiều đi một chuyến bài bang, bốn phía đi vòng vo một vòng, lại kia Tư Mã Đông Húc kinh đệ tử một phen tác động về sau, cuối cùng là đem Tư Mã Nguyên Hiển tu luyện quyển này lịch lưu quyển bí tịch thay cho ra đây. Chẳng qua sách này bạn trải qua thời gian dài bong bóng, đã có chút biến hình biến dạng, ngài lao có phải biết được có chữa trị sách vợ phương diện này cao nhân không? Để cho bọn họ tới đem quyển bí tịch này tỉ mỉ chữa trị một phen, tốt xấu cũng đúng thế thật một phần nối thẳng dịch hình cảnh giới truyền thừa cường đại. Hứa Tiên đem kia bị nước ngâm mềm vô dụng bí sách cất đặt trên bàn. Được, đồ vật tạm thời lưu ở ta nơi này. Lộ Nguyên Cốc nhìn qua Hứa Tiên mang sang kia một bản bí tịch, sắc thực mềm vô dụng không chịu nổi, giờ phút này liền mảy may động đậy cũng không dám động. Như vậy trình độ sách vở, nếu là muốn chữa trị, còn cần tìm được cao nhân mới có thể. Chẳng qua nương tựa hắn bây giờ địa vị, tìm được như vậy một vị người tài ba ngược lại cũng không phải là việc khó. Chỉ là sách này sách chữa trị quá trình rườm rà đến cực điểm, nhất là phía trên mặt vận, trong giấy sợi và cũng sớm đã tư tán ra, cần và cả quyển sách triệt để cản thấu về sau, mới có thể từng chút đem trang sách tách ra, tính cả trên đó đường vân. Chưa biết, chờ một chút đều muốn từng giờ từng phút địa phục hồi như cũ, quả thật một hạng gian khổ phức tạp công trình. Muốn đem cả quyển sách hoàn toàn phục hồi như cũ, không có có 10 ngày nửa tháng công phu, chỉ sợ khó mà hoàn thành. Đợi cùng sư phụ cùng đại ca cùng nhau dùng qua cơm sau, Hứa Tiên liền chủ động nhường tâm thần bước vào trong mộng cảnh, toàn lực thi triển tự thân lực lượng đi đẩy động mộng cảnh vận chuyển, gia tốc làm hao mòn Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn. Chỉ vì từ đó tìm kiếm thu hoạch đến hữu dụng chân quý ký ức tàn phiến. Nhưng mà đáng tiếc là, dùng thời gian khá lâu, Hứa Tiên đem rất nhiều làm hao mòn xuống ký ức mảnh vỡ dần dần cẩn thận xem xét về sau, hắn chỉ là tìm được rồi mấy cái ngắn ngủi liên quan với Tư Mã Nguyên Hiển cùng những tia dao long chợt lóe lên tiếp xúc hình tượng, còn như nhiều hơn nữa ký ức tàn phiến bên trong hình ảnh đều là lộn xộn vụn vặt thông tin, không phải trải qua chuyên môn sửa sang lại mới có thể nhìn trộm ra nguyên bản chuyện xưa toàn cảnh. Đêm khuya, Hứa Tiên tại rút lui mộng cảnh trước đó, đại khái nhìn Tư Mã Nguyên Hiển này cái linh hồn đã đây ban đầu dung nạp lúc tiến vào co lại nhỏ một vòng, rốt cuộc mỗi ngày bị mộng cảnh này không ngừng tiêu ma quá trình chính là một kéo dài không gián đoạn quá trình. Mỗi một ngày, Tư Mã Nguyên Hiển viên này linh hồn đều sẽ bị vô tình gọt gầy ra một tầng ký ức, đầu tiên là bị Hứa Tiên cẩn thận xem xét, rồi sau đó lại bị tất cả mộng cảnh vô tình thôn vệ, phân giải biến thành nguyên thủy nhất hạt, hóa thành mộng cảnh liên tục không ngừng trưởng thành nguồn suối. Với lại mộng cảnh tự phát hành vi giới, mỗi ngày ước chừng có thể đem Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn làm hao mòn rơi hẹn một trình độ. Lại thêm Hứa Tiên chủ động thôi động, này làm hao mòn tốc độ cắn nuốt năng lực tăng tốc hơn 2 lần. Vậy mà mặc dù như thế, nhanh nhất đem nó hết toàn bộ tiêu hóa, cũng cần 4 năm thời gian 10 ngày mới có thể đem Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn triệt để làm hao mòn hầu như không còn, từ đó đưa hắn tất cả ký ức đều thu hoạch. Cho đến lúc đó mới có thể triệt để rõ ràng này Tư Mã Nguyên Hiển cùng kia Thông Thiên Hà trong giao long đến tột cùng tiến hành loại nào giao dịch. Chỉ là và này 4 năm 10 ngày trôi qua lâu rồi cửa ải cuối năm, thậm chí cũng đến 2 tháng 2 long sĩ đầu thời gian. Trong thời gian này thời gian quả thực gấp gáp, thậm chí căn bản chờ không nổi. Huống hồ những giao long kia giờ phút này đang phát lực, không ngừng nâng lên nhìn Thông Thiên Hà thủy vị, Newton đem Hắc Sơn huyện thành bao phủ hoàn toàn. Này cái này đến cái khác nan để đan vào một chỗ, làm cho tiên giờ phút này cũng là ưu sầu phiền não không thôi. Kia khóa chặt lông mày, thở dài nặng nề, không không biểu hiện ra nội tâm hắn phiền não cùng bất đắc dĩ. Thôi, như có thể kịp thời theo linh hồn này bên trong bóc ra ở dưới ký ức mảnh vỡ trong, tìm đến cùng giao long tương quan một chút ký ức, vậy liền để nhị hào huyết giấy nhân huyền hóa thành Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng, đi cùng những kia giao long gặp mặt một phen. Giả sử mấy ngày về sau, vẫn như cũ không cách nào từ trong linh hồn bóc ra hữu dụng ký ức tàn phiến cùng thông tin, liền từ bỏ cùng kia đang trong sông không ngừng nâng lên thủy vị giao long gặp mặt. Ngồi xem những kia kiếm chuyện giao long, bị thành trung những kia thâm tàng bất lộ các đại lao ra tay giải quyết hết. Không chừng, lúc kia ta mình còn có tiện nghi có thể chiếm. Hứa Tiên lúc trước thế nhưng chính thai nghe được, Thông Thiên thư viện Khúc phu tử đã từng nói sông kia bên trong giao long, từng đến tiếp, tìm ta trao đổi loại lời này. Thì như thế thật đơn giản một câu. Hắn làm lúc nghe là hiếu kỳ. Bây giờ trở về nghĩ, liền có thể rõ ràng cảm giác được Khúc phu tử cảnh giới chi cao thâm khó dò, nên đủ để áp chế đông đảo giao long chi thuộc. Với lại kia Thông Thiên thư viện trong, hắn mấy lần tiến về lúc, cũng có thể cảm giác được ẩn tàng có đại bí mật, chắc hẳn còn có càng nhiều thâm tàng bất lộ cao thủ tại ẩn nút. Chương 175, thai nghén tâm ma, nuốt ngươi hồn, được ngươi pháp, 1, chương 175, thai nghén tâm ma, nuốt ngươi hồn, được ngươi pháp, 1, thật muốn xuất hiện diệt thành đại nguy cơ, nói không chừng những kia đức cao vọng trọng lao phu tử nhóm, rồi sẽ hiện thân xuất thủ. Đương nhiên, Hứa Tiên lại nghĩ tới trước đó cái đó theo ký ức tàn phiến trong hình ảnh nhảy ra hắc ảnh. Cái bóng đen này quỷ dị tại bị Vân Vân cầm tù làm tịch diệt trước, nói chính là, đợi thành phá đi Nhật, lại đến tìm ngươi, nuốt ngươi hồn, được ngươi pháp, trưởng ngươi mộng. Mà ở cái này thành trì chưa bị công phá trước đó, như vậy cường đại hắc ảnh cũng không dám tùy tiện vào thành tìm đến Hứa Tiên hắn phiền phức. Từ đó có thể thấy, trong thành này tất nhiên ẩn giấu đi lực lượng thần bí mà cường đại, đủ để chấn nhiếp như hắc ảnh như vậy có thể thông qua một đoạn ký ức trực tiếp hiện thân siêu cấp cường giả. Nghĩ như thế Hứa Tiên tâm, ngược lại cũng không còn như vậy hoảng loạn rồi. Rốt cuộc ngày này nếu là sụp đổ xuống, tự sẽ có những kia cao lớn uy mãnh người treo lên. Mà hắn cùng lắm thì xông sáo thông thiên hạ, hoặc là dựa vào tại Khúc phu tử che chở phía dưới, tóm lại có thể tìm được một chỗ an thân. Hắn giờ phút này, trong lòng mặc dù vẫn có một chút sầu lo, nhưng vậy nhiều hơn mấy phần kiên định cùng dũng khí. Sáng sớm hôm sau, dùng qua điểm tâm sau, Hứa Tiên lại lần nữa bị Lộ Nguyên Cốc lôi kéo tiến đến nghiên cứu mới một gốc bảo dược dự tính, linh tính dược hiệu. Sau đó căn cứ những dược hiệu này, kết hợp với đã có đan phương tiến hành thôi diễn mới, cùng này gốc bảo dược hoàn mỹ vừa khít đan phương. Cuối cùng thôi diễn hoàn thành, trải nghiệm bắt lấy phụ dược, chất lọc dự tính, linh tính và hàng loạt phức tạp quá trình về sau, đã đến lúc xế trưa. Đã ăn cơm rồi, Hứa Tiên liền theo Lộ Nguyên Cốc bước vào phòng luyện đan. Đương nhiên Hứa Tiên hay là tại một bên tĩnh tâm quan sát. Lúc này, bởi vì đã trải qua 4 ngày dạng này quá trình, cho nên giờ phút này bèn bèn dựa vào quan sát, cùng với Hứa Tiên tự thân tại nội tâm thôi diễn và chờ, có thể cho hắn dược sư ký ức cảm nội trị, đã càng ngày càng ít. Quả thực làm hắn cảm thấy đáng tiếc. Chẳng qua cái kia nhìn xem, vẫn là phải nhìn xem, vẫn là phải ở trong lòng thôi diễn lộ sư bước kế tiếp luyện bảo đan quá trình. Rốt cuộc mỗi một gốc bảo dược đều vô cùng trân quý. Giả sử hắn vào tay luyện bảo đan, cùng trước đó luyện chế đan hoàn như thế, cũng cần 3 năm lô đến luyện tay. Chúng chi luyện bảo đan độ khó có thể so sánh luyện chế đan hoàn độ khó cao. Cho nên tại mới vừa lên tay luyện bảo đan sơ kỳ trong quá trình, nếu không hạnh, có mấy lần luyện chế quá trình thất bại. Vậy liền chí ít có 3 năm gốc bảo dược lãng phí. Vậy coi như là to lớn tài sản thứ bị thiệt hại. Đủ để cho Hứa Tiên đau lòng, làm hắn hối tiếc không thôi. Lại thêm cái này thành trì bị phong tỏa, những kia liên quan đến tăng trưởng tu vi hoặc là khôi phục thương thế loại hình bảo dược, giá cả một đường tiêu thăng. Rất đến bây giờ dược phường bên trong dược tài cũng đã tổn hao không ít. Đợi cho Hứa Tiên phá cảnh đến tôi thể cảnh giới về sau, luyện chế một viên bảo đàn chi phí, dự tính càng là hơn phải gấp kịch kéo lên. Cho nên nha, có thể không ngừng tăng lên dược sư thuần thục trình độ, tăng cường tự thân kỹ nghệ lúc, vẫn là phải cần cù chăm chỉ cố gắng học tập. Chỉ có kiên trì bền bỉ, mới có thể có thu hoạch. Cũng đúng thế thật tiên đạo thủ cần năng lực này có thể có hiệu lực điều kiện tất yếu. Hứa Tiên vậy biết rõ này để ý, liền càng thêm nghiêm túc học tập. Buổi chiều ra đan thất lúc, một bên trông coi nô bộc, liền đem một phong thiếp mời đưa lên. Thường Ngao ngày mai kế nhiệm sắp xếp giúp chức ban chủ, ta nhường vườn bên trong chuẩn bị kỹ càng món quà, ngày mai do ngươi đưa đi à? Hứa Tiên nhận sư phụ Lộ Nguyên Quốc mệnh lệnh. Lại qua một nhật, sáng sớm hôm sau, làm kia luồng thứ nhất nắng sớm vừa mới xẹt qua chân trời. Lộ Nguyên Quốc, Hứa Tiên cùng đại ca hắn Hứa Diên Văn ba người cùng nhau ăn xong điểm tâm về sau, Hứa Tiên vẫn như cũ bị Lộ Nguyên Quốc không nói lời gì địa lôi kéo, dẫn thân vào với phòng đoán đan phương, tìm tòi nghiên cứu bảo dược tính và phiền phức sự vụ trong. Nửa thượng buổi trưa, Hứa Tiên liền bị Lộ Nguyên Quốc phóng ra. Giờ phút này, bài bang phó bang chủ Thường Nào sắp đặt vào tấn thăng chức bang chủ vinh quang hành trình. Với lại một ngày trước, hắn liền đã rộng phát bài post, đưa tin tứ phương. Cho nên ngày hôm nay là Thường Ngao phía sau thế lực, tứ quý dược phường bên này tự nhiên không thể đổ cho người khác, cần phải người tiến đến cho trèo trống, gây nên vị tối chân thành chúc mừng cùng cung chúc. Mà người này tuyển, hôm qua cũng đã quyết định, thuộc về hai vị phường chủ phía dưới thanh danh truyền xa, uy danh hiển hách Hứa Tiên. Còn nữa, Hứa Tiên đại ca Hứa Diên Văn tuy nói là đại đồ đệ, nhưng mà hắn thực lực chân thật lại quả thực yếu đuối không chịu nổi, nếu để hắn gánh vác như thế trách nhiệm tiến đến chúc mừng, chỉ sợ sẽ chỉ là tình hình chống chết, có nhiều không ổn. Huống hồ, Hứa Tiên cùng Thường Ngao gần đây có gặp nhau, hai người quan hệ trong đó có thể nói là có chút rất quen. Do Hứa Tiên hắn tiến về chúc mừng, không thể nghi ngờ là vừa đúng, có thể xưng không có chỗ thứ hai. Đi, đi bài bang. Giờ phút này Hứa Tiên xung quanh không chỉ có hỏa kế dơ lên hạ lễ, cũng có Lộ Nguyên Cốc tỉ mỉ điều động trung thắng là kiên cố hộ thân chi dụng. Theo sau hai người mang theo tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu, đầy cõi lòng thành ý hạ lễ, thẳng đến bài bang kia sắp bị quần quần thông thiên hà thủy vô tình bao phủ trụ sở mà đi. Hồi lâu, một đoàn người xuyên qua nửa cái thành khu đi vào bài bang. Đồng thời bọn hắn đưa lên hạ lễ, cũng bị cửa gã sai vặt chuyển sướng trọn vẹn 3 phút thời gian lâu. Kia tứ quý dược phường tốt cho bài bang mặt mũi. Ngươi hiểu cái gì? Bài bang tất cả cũng đầu nhập vào dược phường. Này bài bang bên báo nhà. Phía trước Tư Mã bang chủ vừa mới bị dược phường hai vị phường chủ đánh chết, quay đầu thì vùi đầu vào dược phường ôm ấp. Bài bang lại không tìm Kháo Sơn, đều sắp bị cự kình bang đánh thành cước chó. Theo sau tại khen trên nghị luận phía dưới, cho bài bang đứng đài Hứa Tiên, trung thắng hai người, liền bị bài bang bang chủ Thường Ngao nhiệt tình như lửa địa đón vào tế bảo. đồng thời hai người vậy ngồi ở to như vậy trong đình viện chủ vị trí bên trên. Các loại sơn hào hải vị đẹp soạn rực rỡ muôn màu, quỳnh tương ngọc dịch hương khí bốn phía, hầu hạ được hai người như một xuân phong, thoải mái dễ chịu hài lòng tới cực điểm, thoải mái đến cực điểm tâm tình tràn với nói nên lời. Hàng loạt khó phân phức tạp, đáp ứng không xuể công việc qua sau đợi cho sau chưa thời gian, kia ấm áp ánh nắng dần dần ngã về tây một chút, Hứa Tiên cùng Trung Thắng hai người lúc này mới trở về dự phường. Thả lỏng qua sau, Hứa Tiên liền lại không chút do dự đem tự thân lực lượng chút xuống với trong một cảnh, dốc toàn lực địa làm hao mòn Tư Mã Nguyên hiện linh hồn, không biết mệt mỏi địa rút ra nhìn vô số ký ức mảnh vỡ. Mặt khác, hắn vậy kéo dài không ngừng mà tu tâm, xứ ra tất cả vốn liếng hàng phục kia tâm viên y mã, không dám lười biếng chút nào. Thời gian lặng yên cực nhanh, như bạch câu quá khích, cho đến lúc chạm vào tối, kia như máu tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trước đây Hứa Tiên trông mòn con mắt, mong mỏi cùng trông mong liên quan với tâm cái này bốn chữ đặc tính chữ thứ hai, cuối cùng tại hai ngày nhiều thời gian thai nén bên trong, bị ngưng tụ ra, lóe ra màu vàng kim lưu quang vân vân, tại trước mắt hắn chậm rãi hiện hiện. Hứa Tiên không chớp mắt nhìn chăm chú nhìn lại, tâm cái chữ này phía sau chữ thứ hai chính là vượng. Chương 175, thai nén tâm ma, nuốt ngươi hồn, được ngươi pháp, 2, chương 175, thai nén tâm ma, nuốt ngươi hồn, được ngươi pháp, 2, tâm viên kể từ đó, còn lại hai cái còn chưa hoàn toàn thai nén mà ra chữ, chắc hẳn chính là ý mã ngựa. Hứa Tiên lòng tràn đầy chờ mong này hoàn toàn mới thai nén mà thành đặc tính, thân tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái tâm viên hai chữ này, không kịp chờ đợi quan sát phía sau đặc tính giải thích. Nghĩ phải thâm nhập tìm tòi nghiên cứu trong đó ẩn chứa đặc biệt kỳ diệu năng lực. Tâm viên nhảy thoát, mang ý nghĩa suy nghĩ có thể trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, tùy ý nhảy thoát. Có thể càng mạnh mẽ hơn hữu lực địa thúc đẩy người nào đó suy nghĩ sẽ ra lòng trời lở đất chuyển biến, cũng nhường hắn ý nghĩ này kiên định không thay đổi địa tự thuyết phục chính mình, nhường hắn hướng phía kỳ vọng một phương hướng nào đó từng bước sửa đổi tâm ý. Ngoài ra, chỉ cần mỗi người tâm cảnh còn có một tơ một hào sơ hở, liền có thể nhờ vào đó sơ hở, trong lòng dựng dục ra một tâm viên, tức dựng dục ra tâm ma. Chú thích: đặc tính không hoàn toàn, chỉ có thể có hạn độ hạn chế sáng tạo tâm ma. Nhưng này đặc tính sử dụng lúc không tu vi hạn chế. Ta nhổ. Hứa Tiên không khỏi thốt ra, kia âm thanh kêu lên trung gian kiếm lời ngậm kinh ngạc cùng rung động. Hắn đã bén nhạy phát giác được, cái này tâm viên ý mã công cái thứ hai lại lần nữa dựng dục đặc tính hiệu quả, càng thêm kinh thế hai tục, vượt quá tưởng tượng. Không nói đến cái kia có thể tăng cường người khác suy nghĩ, khiến người khác suy nghĩ đi thuyết phục chính người khác mạnh đại năng lực. Vẹn vẹn phía sau diễn sinh ra cái này cái, sử dụng tâm cảnh sơ hở, tiến tới sinh sôi tâm viên tâm ma năng lực, thì có thể xưng biến thái đến cực điểm, làm cho người dùng mình. Có thể khiến người khác suy nghĩ thuyết phục chính người khác, chính là vì nhường hắn tâm cảnh có sơ hở, tiến tới sinh sôi tâm ma. Này đặc tính không hoàn toàn, cho nên này tâm ma tư sinh ra về sau, cũng không thể hoàn toàn bị ta khống chế, ta chỉ có thể có hạn độ địa khắc chế. Như vậy và đặc tính hoàn chỉnh về sau, ta sáng tạo ra tâm ma, lại có hay không bị ta khống chế đâu? Hứa Tiên tự lẩm bẩm. Bất quá, chỉ riêng một có thể tại người khác tâm thai nghén tẩm bổ tâm ma năng lực, cũng đủ làm cho đông đảo người tu hành tu vi đình trệ, khó có tiến thêm. Làm không tốt, đối ứng người tu hành sẽ còn bị tâm ma thừa cơ mà bảo, đoạt xá hắn thân, cuối cùng mệnh tang hoàn tuyển, vạn kiếp bất phục. Này kinh người đặc tính năng lực, thật chứ bí mãnh. Nhất là dùng với đối phó người khác thời điểm, hiệu quả tất nhiên không gì sánh kịp. Hứa Tiên lập tức đem kia sắc bén như kiếm ánh mắt, ngược lại đầu nhập trong một cảnh, nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên hiện linh hồn. Tuy nói trước mắt hắn còn không cách nào hoàn toàn khống chế cái kia thần bí khó dò tâm ma, nhưng lại có thể qua loa trói buộc tâm ma có phải thoát ly sinh mệnh thân thể cái này cực kỳ trọng yếu động tác. Rốt cuộc tâm ma do hắn một tay sáng tạo, là bởi vì tự nhiên cũng có thể bởi vì hắn nhất niệm vì diện, là quả. Chính là trong lúc này quá trình, không dễ khống chế thôi. Cho nên, tại tâm ma sinh ra mới bắt đầu, hắn liền không chút do dự thiết hạ một đạo cứng không thể phá chỉ lệnh, một sáng tâm ma rời khỏi thai nghén tẩm bổ tính mạng của nó thể, cùng với thai nghén tính mạng của nó thể từ bóng lúc, đều sẽ xứ tâm ma trong nháy mắt tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Như vậy, cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa kia tâm ma một không coi chừng, liền trực tiếp bay vào thanh minh trong lúc đó, cũng tìm không được nữa, không tốt tiêu hủy cục diện. Cho nên nhường Tư Mã Nguyên Hiển cái này thẳng ngủ say linh hồn trong, đản sinh ra một tâm ma, cũng nhường tâm ma thật tốt dò tra một chút Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn. Kể từ đó, liền có thể tinh chuẩn không sai lầm phân biệt đến Tư Mã Nguyên Hiển cùng những kia giao long trong lúc đó, câu thông giao lưu đối ứng ký ức. Như thế, liền không còn tượng trước đó như vậy, chỉ có thể ngẫu nhiên điệu rèn luyện ra ký ức tàn phiến, mà là có thể có mang tính lựa chọn điện, nhường trong linh hồn đối ứng ký ức, bị mộng cảnh rèn luyện thành Hứa Tiên có thể xem hiểu, có thể thả ra hình ảnh ký ức tàn phiến. Cái này tinh diệu phương pháp, tấn tốc tại Hứa Tiên trong đầu dâng lên mà ra. Đồng thời, hắn vậy cẩn thận chặt chẽ địa cẩn thận suy đoán một phen, xác định lần này hành động thành công khả năng tính cực lớn. Trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng ngọn lửa. Giao long các bà bối, ta đến rồi. Hứa Tiên tại mừng rỡ như điên sau khi, vậy quả quyết địa, trực tiếp thôi động tâm viên đặc tính năng lực. Dần dần, kia Tư Mã Nguyên hiện trong linh hồn, lấp lánh ra kỳ dị, làm cho người hoa mắt thần mê, lục dục chìm nổi quan mang. Tại Hứa Tiên kia bị tâm viên đặc tính ra chỉ ở dưới đặc thù thị giác bên trong, có thể rõ ràng không sai lầm nhìn thấy, ở chỗ nào phá thành mảnh nhỏ trong linh hồn, một hoàn toàn mới hư ảo hồn thể giống phá kén mà ra hồ điệp, chính đang chậm rãi sinh ra. Bất quá, Hứa Tiên cũng tại như thế sắp thai nghén mà ra tâm ma tầng dưới chốt hạch tâm bên trong gia nhập tương ứng hủy diệt hạn chế. Bảo đảm cái này thai nghén mà ra tâm ma, ra không được Tư Mã Nguyên hiện linh hồn, cũng không cho hắn làm đại phiền toái. Thời gian dần trôi qua, tâm ma phá kén mà ra. Mà cái tâm ma này không chỉ tràn đầy tò mò nhìn hướng Tư Mã Nguyên hiện linh hồn, càng là hơn tại theo sau trực tiếp chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Tiên kia sâu xa như biển ánh mắt. Đồng thời, tâm ma có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, mình bị như xích sắt trói buộc một mực vây khốn, căn bản là không có cách tránh thoát này sắp tiêu tán, yếu ớt không chịu nổi tàn phá linh hồn. Nó tất cả hành động phạm vi đều bị cực hạn tại cái này đem hủy hoại, lung lay sắp đổ nho nhỏ trong linh hồn. Với lại, cái tâm ma này chính là Hứa Tiên thúc đẩy từ Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn tâm cảnh sơ hở, thai nghén mà ra. Cho nên tâm ma thân mình liền mang theo Tư Mã Nguyên Hiển bộ phận ký ức, cùng với Tư Mã Nguyên Hiển chỗ có một ít trí tuệ đặc thù các loại. Tăng thêm tâm ma sinh ra đã biết rõ chính mình thân làm tâm ma thân phận đặc thù cùng bẩm sinh thần bí đặc tính. Tâm ma nó còn biết rõ chính mình muốn nên ở vào siêu thoát không gian, tự do tự tại, vô câu vô thúc trạng thái. Nhưng hôm nay lại bị vô tình trói buộc tại, này nho nhỏ, làm cho người đè nén tan vỡ trong linh hồn, thật chứ làm nó phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà, tâm ma nó vậy càng rõ ràng hơn chính mình sinh ra nguyên do, chính là trước mắt cái này trên mặt như có như không mỉm cười nam tử. Nhân loại, ngươi đem ta thúc sinh ra, đến tột cùng muốn ta vì ngươi đạt thành chuyện gì? Giọng tâm ma bên trong mang theo phẫn nộ, hoài nghi cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Giúp ta kiểm tra nhìn một chút người này trong lòng liên quan với giao long tương quan ký ức, đồng thời đem những thứ này tương quan ký ức đều hội tụ một chỗ, ta cần đưa chúng nó tháo rời ra. Hứa Tiên thấy này tâm ma bẩm sinh thì có chút thông minh, quả nhiên không hổ là xảo trá thiên ma kiếp đại danh tử. Vậy liền không lại quanh co lòng vòng, thẳng thắn địa tự thuật. Viên này linh hồn chính là ta hiện tại tồn tại căn cơ. Ta mặc dù không biết ngươi đến tuột cùng làm sao làm việc, mới khiến cho sinh tử của ta cùng sinh tử của hắn chặt chẽ tương liên, đồng thời ta cũng không cách nào thoát ly linh hồn của hắn thân thể. Nhưng mà, ngươi nếu đem linh hồn của hắn ký ức không ngừng bóc ra đi, đây chẳng phải là tại phá hủy ta tồn tại căn bản sao? Nhân loại, ta nhìn xem ngươi là nghĩ nhiều đi. Tâm ma trong giọng nói tràn đầy cảnh giác cùng kháng cự. Ngươi như giúp ta đem ta cần thiết kia bộ phận ký ức tụ lại lên, ta có thể mở một mặt lưới, cho phép ngươi tại cái này đặc không gian khác trong có hạn độ địa tự do đi lại. Chương 176, muốn đầu thủy hóa long trở thành sự thật tiên, 1, chương 176, muốn đầu thủy hóa long trở thành sự thật tiên, 1. Đương nhiên, ngươi vẫn như cũ không cách nào rời khỏi này cái mộng ảo không gian, cũng không thể thoát ly viên này sẽ phải sụp đổ linh hồn. Hứa Tiên hướng cái tâm ma này ưng thuận hứa hẹn. Làm những cái tâm ma này chính là hắn thúc sinh ra cái thứ nhất tâm ma, hắn cũng cần tồn tại, thật tốt quan sát kỳ đặc tính, để tránh ngày sau trong lòng mình vậy sinh sôi tâm ma lúc, không cách nào hữu hiệu phản kích, chống cự. Đồng thời cũng coi là đối với tâm biên cái này đặc tính năng lực xâm nhập điều nghiên. Cái đó bị cầm tù tại Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn trong không cách nào thoát thân tâm ma, cau mày, lâm vào thật sâu tự hỏi trong. Thật lâu, nó cuối cùng như là hạ quyết tâm bình thường, chậm rãi gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn lấp lóe lục dục quang mang, cuối cùng, cái này tâm ma càng là hơn trực tiếp theo Tư Mã Nguyên Hiển kia không chịu nổi gánh nặng, sắp tan vỡ trong linh hồn, chém xuống một khối mảnh vụn linh hồn. Rồi sau đó trực tiếp ném cho Hứa Tiên. Khối này mảnh vụn linh hồn bên trong chính là ngươi cần thiết, liên quan với Tư Mã Nguyên Hiển cùng trong sông giao long giao lưu giao dịch và rất nhiều công việc kết hợp thể, ngươi tự động đi tinh luyện trong đó linh hồn ký ức đi. Hứa Tiên đạt được muốn thứ gì đó về sau, thì tạm thời buông tha Tư Mã Nguyên Hiển còn lại linh hồn, cùng với ẩn chứa trong đó tâm ma. Ngược lại đem cái này mai chia ra mảnh vụn linh hồn, ném vào đến mộng cảnh thế giới cốt truyện trong luân hồi tiến hành rèn luyện, không ngừng mà rút ra trong đó liên quan đến Tư Mã Nguyên Hiển cùng giao long trò chuyện giao lưu đủ loại công việc. Làm từng cái năng lực phóng thích hình ảnh ký ức tản phiến, không ngừng mà theo cái này mai mảnh vụn linh hồn trong bị rút ra mà ra lúc, Hứa Tiên vậy chuyên chú quan sát mỗi một cái ký ức mảnh vỡ bên trong hình ảnh. Thời gian dần trôi qua, một liên quan đến với Tư Mã Nguyên Hiển cùng Thông Thiên Hà bên trong giao long quan hệ trong đó mạch lạc, bị Hứa Tiên sửa sang lại ra đây, cả sự kiện đầu nguồn gốc từ Thông Thiên Hà bên trong giao long thế lực đối với đường sông ven đường trải qua mỗi một thành trì bên trong nhân loại thế lực si cha. Làm giao long nhóm một đường si cha, một đường đầu tư sau, sàng chọn đến Hắc Sơn huyện khu vực một đoạn này dòng sông lúc, thực lực tại Hắc Sơn huyện trong coi như cường đại mãi băng, bước vào giao long thế lực tầm mắt. Sau đó bị người hãm hại, rơi vào trong nước còn nhỏ Tư Mã Nguyên Hiển, bị chúng giao long nhìn thấy, cũng được tuyển chọn nâng đỡ. Giao long với Tư Mã Nguyên Hiển ban đầu khởi thế lúc, đưa cho hào phóng khổng lồ tiền bạc, vật tư, bảo ngư, bảo bối và đầu tư. Đúng vậy, cả sự kiện một cơn, tại trăm năm trước đó. Rồi sau đó, theo Tư Mã Nguyên Hiển thực lực càng ngày càng tăng, giao long cũng không ngừng tận hết sức lực địa trợ lực hắn trong bài bang chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị, cho đến 50, 60 năm trước, Tư Mã Nguyên Hiển triệt để khống chế bài bang. Một tay che trời. Tại theo sau trong một khoảng thời gian, giao long cùng Tư Mã Nguyên Hiển ở giữa giao lưu tạm thời nhân xuống tạm dừng khóa, im bặt mà dừng. Mà Tư Mã Nguyên Hiển vì có thể thẳng tới mây xanh, kéo dài kéo lên cao, chủ động khom lưng ốn gối địa liên hệ đến phụ thành trong thế lực ngập trời Hồng Bang trưởng lão Trần Hạo Nam. Theo sau cam tâm tình nguyện quy thuận hắn dưới trướng, không từ thủ đoạn không ngừng vì hắn tụ tập tiền tài. Mà không từ thủ đoạn đồng thời, cũng là vì không ngừng thu hoạch sau tục càng cường đại hơn, cao thâm khó dò công pháp các loại. Rồi sau đó chính là tại gần đây trong khoảng thời gian này, những kia tại đầu Tư Mã Nguyên Hiển ra nhà tranh lúc cho hết sức giúp đỡ giao long nhóm, lại lần nữa tìm tới cửa. Cũng đưa ra cái kia trả lại trước đây nhân quả, cũng đưa ra hai cái yêu cầu. Thứ nhất, yêu cầu Tư Mã Nguyên Hiển tại Thông Thiên Hà một bên, xây dựng một tòa khí thế hùng vĩ long thần miếu. Thứ hai, chuẩn bị 3000 người huyết tế, với lại tất cả chuẩn bị quá trình, nhất định phải trong bóng tối bí mật tiến hành. Đợi đến 2 tháng 2 long sĩ đầu thời điểm, đều sẽ có một vị cường đại giao long, muốn đầu thủy hóa long trở thành sự thật tiên. Với lại, xây dựng long thần miếu long thần tượng, từ lâu bị sớm vận đến bài bàn trong. Hứa Tiên vậy đột nhiên như thể hồ quán đỉnh nhớ ra một sự kiện, lúc trước hắn tiến về nhà của Tư Mã Nguyên Hiển bên trong tìm kiếm lúc, xác thực từng nhìn thấy một do gỗ tỉ mỉ điêu khắc thành thần long tượng. Nhưng lúc đó kia thần tượng mặc dù quái dị, nhưng dùng tài liệu cùng với trong đó cũng không linh quang hiện hiện, liền lại có vẻ bình thường không có gì lạ. Với lại hắn một lòng chỉ cố lấy tìm kiếm thư tín, ghi chép, nhật ký loại hình đồ vật, cho nên cũng không đối với kia nhìn như bình thường Long Thần Điêu Tượng quá mức để ý. Bây giờ trải qua cùng Tư Mã Nguyên Hiển ký ức làm so sánh, kia Long Thần Điêu Tượng là thành lập Long Thần Miếu Vũ nơi mấu chốt, ngược lại là cần phải nhanh một chút theo kia đã bị dìm ngập đến đáy nước phía dưới trong phòng, đem nó lại lần nữa vớt lên tới. Ngoài ra, Hứa Tiên lúc trước theo kia trong giếng vớt ra thạch hạp tử trong kia một viên thanh sắc lân phiến, chính là Tư Mã Nguyên Hiển cùng những kia giao long giao lưu, dùng với truyền thông tin sử dụng một viên cực kỳ trọng yếu lân phiến. Cũng đúng thế thật, làm lúc Hứa Tiên không rõ nội tình, đem nó để vào lòng châu bên trong, chạy đến thông thiên hà một bên, gắng gượng bị một đầu lao giao long bén nhạy cảm ứng được nguyên nhân. Hắn truyền thông tin phạm vi có thể trực tiếp xuyên thấu không gian hạn chế, khiến người ta khó mà phòng bị. Này lân phiến là phiên phức, đến lúc đó cũng cần cẩn thận địa xử lý thích đáng một phen. A, nói không chừng đưa cho Khúc Phu Tử nhìn một cái, còn có thể đổi lấy một ít có giá trị bảo bối đấy. Hứa Tiên đột nhiên nghĩ tới điểm ấy. Rốt cuộc này mai màu xanh giao long lân phiến, tuy nói cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới hỏa sát thân, nhưng cũng là một viên lão giao long trên người kiên cố vô cùng, trải qua tang thương lân giáp, cũng được cho là một kiện hiếm có bảo bối. Đem cái đồ chơi này trao đổi cho thực lực cường đại lại sâu không lường được Khúc Phu Tử, tự nhiên có thể vận dụng tối đa, phát huy ra hắn lớn nhất giá trị. Đồng thời vậy có thể giảm xuống nguy hiểm lan tràn, có thể tiêu trừ tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Hứa Tiên như thế vừa phân tích, cảm giác cho Khúc Phu Tử cũng được. Còn có những thứ này giao long bố trí, lại trăm năm trước liền đã lặng yên mở ra. Những thứ này tính toán vì mấy trăm năm là khoảng cách. Như thế chủ tính, thật chứ rung động. Hứa Tiên đến tận đây, cũng coi như là tại cực độ trong lúc khiếp sợ, biết được những kia giao long vì sao đến lúc này như vậy lòng nóng như lửa đốt nguyên do. Trăm năm bố trí, một khi bắt đầu dùng thời điểm, Tư Mã Nguyên Hiển bên này ra sơ hở, chúng nó cũng đầy tâm lo sợ. Chỉ sợ này Tư Mã Nguyên Hiển không tuân quy củ, đem vị nào muốn tẩu thủy hóa long bí mật tiết lộ ra ngoài. Đồng thời, cái này nhớ lại hình ảnh cuối cùng, lại còn có một cái ít hơn chút giao long hóa hình giá thủy, theo tại Tư Mã Nguyên Hiển bên cạnh thân. Bất quá, này tiểu giao long tuyệt không phải Tư Mã Nguyên Hiển chi tử Tư Mã Đông Húc. Với lại đầu này hóa hình tiểu giao long, đến nay vẫn như quỷ mị địa ẩn nút với sắp xếp trong bang. Những thứ này đang mưu túc trí ra hỏa, không chỉ tính toán xảo diệu, thế mà còn lưu lại tiểu giao long như thế một tay sau chiêu. Chỉ là, này tiểu giao long vì sao chưa đem Tư Mã Nguyên Hiển đã chết thông tin truyền lại cho kia thông thiên hà trong giao long? Lẽ nào là này tiểu giao long tại ẩn nút với bài băng lúc còn ra cái gì được rẽ? Hứa Tiên càng nghĩ, trong đầu giống như đây rối xen lẫn, nhưng thủy chung chưa thể làm rõ ở trong đó phức tạp đầu mối. Nhưng ngay sau đó, kia Tư Mã Nguyên Hiển cùng kia thông thiên hà bên trong giao long tương quan rất nhiều mịt mở công việc, hắn đã tại trải bước thông thuận. Ngày mai, thì tại ngày mai trong đêm, nhường hai hào huyết giấy nhân huyền hóa thành Tư Mã Nguyên Hiển dáng vẻ, tiến về thông thiên hà đi một lần, cùng những giao long kia thật tốt quần nhau một phen. Chương 176, muốn đầu thủy hóa long trở thành sự thật tiên, 2. Chương 176, muốn tẩu thủy hóa long trở thành sự thật tiên, 2. Đồng thời, Hứa Tiên vậy cảm giác được một cái khác cọc chuyện phiền phức, đó chính là xuyên qua thái võ trong thông thiên hà những tia giao long, là có tổ chức. Hắn hóa thân long khu về sau, hắn đầu này ngoại lai long, sợ là sẽ phải nhận xa lánh. Theo sau, Hứa Tiên kia sắc bén như kiếm ánh mắt, ngay lập tức lại chuyển hướng kia tàn phá không chịu nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn. Cùng với trong đó bao hàm, cái đó chính bắt hết óc ý đồ đánh vỡ gông xiềng trói buộc, một lòng nghị tránh thoát lồng giam tâm ma. Tâm ma nhanh chóng đem Tư Mã Nguyên Hiển trong óc liên quan đến một cái hóa thành nhân hình tiểu giao long ký ức tìm cho ta tìm ra đến, ta nhất định nên biết được kia tiểu giao long cuối cùng đến tột cùng làm sao. Hứa Tiên sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Kia tâm ma tuy nói lòng tràn đầy không tình nguyện, với lại Hứa Tiên vậy thao khống không được tâm ma hành vi, nhưng Hứa Tiên lại có thể khống chế sinh tử của nó. Cho nên tại đây sinh tử cường đại trói buộc phía dưới, tâm ma thì giống như bị bóp cổ lại thú bị nốt, chỉ lại phải thi triển ra tàn phá tính lực lượng, đem Tư Mã Nguyên Hiển trong trí nhớ liên quan với kia tiểu giao long hóa thành nhân hình về sau một đoạn ký ức tàn nhẫn bóc ra mà ra. Hứa Tiên thu hoạch bộ phận này liên quan với tiểu giao long mảnh vụn linh hồn về sau, lúc này vận dụng ngộng cảnh thế giới kia cốt truyện luân hồi lực lượng, đem nó lại lần nữa chuyển hóa làm có thể phóng thích hình ảnh ký ức tàn phiến. Rồi sau đó dần dần đem những ký ức này tàn phiến bên trong hình ảnh chậm rãi truyền phát ra. Cũng không phải là Hứa Tiên không tin kia tâm ma chính miệng trần thuật, mà là như vậy sinh động hình tượng, càng năng lực mang đến cho hắn rõ ràng đến cực điểm, như lâm kỳ cảnh cảm thụ, nhường hắn năng lực càng hoàn mỹ hơn địa dung nhập, thay vào đến Tư Mã Nguyên Hiển này một nhân vật trong. Nói không chừng, đợi cho Hứa Tiên đem Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn tất cả ký ức, như là lật sách toàn diện xem hoàn tất lúc. Này do hai hảo huyết giấy nhân tỉ mỉ ngụy trang Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng, liền sẽ trở thành hắn ở đây Hắc Sơn thành bên trong một viên quan trọng áo lót. Đợi đến lúc đó, Tư Mã Nguyên Hiển cái này áo lót hiện thân lần nữa với Hắc Sơn thành trong. Nói không chừng năng lực đem mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm có thể, còn có thể đem thường ngao kia tư sợ tới mức hồn phi phách tán a. Một phen xem xét ký ức tàn phiến về sau, Hứa Tiên mới đầu phỏng đoán cái này cùng Tư Mã Nguyên Hiển lên bờ tiểu giao long, có phải là kia bị Hồng Lý Ngư đoạt xá giao long. Nhưng hôm nay nhìn tới, hai cũng không phải là cùng một cái long. Với lại này lên bờ hóa thành nhân hình tiểu giao long, một thân loại hình thái chẳng qua 15-16 tuổi bộ dáng, dáng người cũng không cao lớn. Ngoài ra, Tư Mã Nguyên Hiển liên quan đến đầu này tiểu giao long ký ức, vậy đỉnh trệ tại mấy tháng trước đó. Sau tụ, Tư Mã Nguyên Hiển theo nơi đó hạ trong cái khe, theo kia kinh khủng hắc ảnh trong tay, trải qua gian nguy trở về Hắc Sơn thành lúc, trong bài băng cũng chưa từng trực tiếp tìm được này tiểu giao long tung tích. Liền như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Không người biết được, này giao long đến tột cùng đi hướng nơi nào, lại đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, liên quan với tiểu giao long manh mối, như vậy vô tình gián đoạn. Hứa Tiên âm thầm thở dài. Chẳng qua giờ phút này, hắn đã nắm trong tay Tư Mã Nguyên Hiển cùng kia Thông Thiên Hà bên trong giao long giao lưu rất nhiều mấu chốt thông tin. Những tin tức này chính là trong bóng tối đèn sáng, đủ để cho hắn tiến về Thông Thiên Hà tìm tòi hư thực. Mà thu được đủ loại mấu chốt thông tin về sau, Hứa Tiên tâm tình cũng sướng mau đứng lên, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Rồi sau đó đem Tư Mã Nguyên Hiển kia yếu ớt như nến tàn trong gió linh hồn, lại lần nữa khảm vào mộng cảnh thế giới đồng hóa tiến trình trong. Đương nhiên, lần này chính là đồng hóa, chỉ tại đem luyện hóa biến thành mộng cảnh thế giới một bộ phận. Quá trình này cùng trước đây kéo dài suy yếu hắn linh hồn tàn khốc tình hình, hoàn toàn khác biệt, giống như khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc làm hao mòn, là tan biến, mà đồng hóa thành công cụ hồn về sau, vẫn là có thể tiếp tục tồn tại. Còn như kia tâm ma, Hứa Tiên cũng không đem nó như bụi trần xóa đi, mà là lựa chọn tiếp tục tồn tại. Hắn dự định đợi cho kia tâm viên bốn chữ đặc tính phía sau hai chữ hoàn toàn thai nghén mà ra thời khắc, lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu này đặc tính cùng kia tâm ma trong lúc đó, đến tột cùng tồn tại cỡ nào thần diệu liên quan. Đến lúc đó, rồi quyết định xử trí như thế nào cái này bị hắn tạm thời cầm tù với Tư Mã Nguyên Hiển trong linh hồn, ngo ngoe muốn động tâm ma. Hứa Tiên đem tâm thần thu hồi bản thể trong, lại cần luyện trong chốc lát khai sơn phủ kia mỗi một lần huy động đều mang thanh âm xé gió, phản phất muốn đem hư không xé rách. Hắn vậy tỉ mỉ mài trong chốc lát cơ thể, có thể huyết khí tăng trưởng không ít. Tiếp lấy lại tu luyện thái âm luyện chỉ không ngừng tích góp thái âm pháp lực. Theo sau mới mang theo đầy người mỏi mệt, rơi vào trạng thái ngủ say trong. Ngày thứ hai Hứa Tiên dậy thật sớm thời điểm, chân trời vẫn chỉ là nổi lên ngân bạch sắc. Hắn cùng Lộ Sư, Đại Ca Hứa Diên Văn, Trung Thắng Ca, Đồng Hồ Việt Tỷ cùng nhau dùng quá bữa sáng. Hôm nay lại giật mình Lộ Sư lần này cũng không như thường ngày gọi hắn đi luyện chế bảo đan. Qua loa hỏi một chút, nguyên lai hôm nay chính là Chu huyện lệnh xử quyết một nhóm kia nổ huyện nha nổ lương thương tội ác tại trời phỉ đồ ngày hành quyết. Đông đảo dân chúng vậy cố ý bị triệu tập tiến đến quan sát. Với lại Chu huyện lệnh, bởi vì lo lắng lần này hành hình trong quá trình hình phạt khốc liệt tàn bạo, dẫn đến những kia ẩn nặc tại huyện thành trong đạo tặc tại độ làm loạn, bộc phát không thể vãn hồi sự cố, thì sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, lệnh tất cả dịch hình, tôi thể cảnh giới tu sĩ, riêng phần mình cảnh giới với sở thuộc khu vực, đồng thời còn có quan binh chờ, trấn thủ thái thị khẩu hành hình hiện trường. Kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, phản phất muốn đem tất cả bất ngờ chặn giết từ trong trứng nước. Hứa tiểu tử, đừng luyện, đi đến thái thị khẩu tham gia náo nhiệt. Hứa Tiên buổi sáng cổ luyện một hồi khai sơn phủ rèn luyện một hồi thân thể về sau, liền bị Trung Thắng không nói lời gì điện kéo mạnh lấy tiến về thái thị khẩu. Muốn Hứa Tiên hắn đi mắt thấy kia tàn khốc hình phạt máu tanh chẳng cảnh. Với lại Trung Thắng nói là Lộ Sư nhường hắn đi, muốn vì hắn luyện một chút đảm lượng, nhường hắn kiến thức một phen này nhân gian các loại đau khổ, cường hóa hắn tâm lý năng lực chịu đựng, vì giảm bớt ngày sau sát sinh trong quá trình có thể gặp phải tâm cảnh bối rối. Hứa Tiên lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chân mày kia nhăn như là sơn xuyên, nhưng cũng không cách nào tránh thoát Trung Thắng như vậy tôi thể cảnh giới tu sĩ kia kìm sát tay. Thế là Hứa Tiên đem Đại Ca Hứa Diên Văn cũng cho nài ép lôi kéo đi qua. Nghĩ mọi người cùng nhau kiến thức một chút kia máu tanh cảnh tượng, cũng không thể độc nhường hắn một người tại máu tanh bên trong buồn nôn a. Mà Hứa Diên Văn lại tiện thể đem Đồng Hồ Huyền vậy kéo tới. Cùng đi nhân số càng ngày càng nhiều. Đợi bốn người đến thái thị khẩu thời điểm, lại lần nữa xuất hiện người đông nghìn nghị hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ là lần này đám người cũng không giống như lần trước thái thị khẩu chạm thủ lúc như vậy trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Rất nhiều người, quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng được như là chết linh hồn, thần thái kinh hoàng được như là chim sợ cảnh con các loại. Muôn hình muôn vẻ người đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Kia từng khuôn mặt, phản phất là nhân gian cực khổ khắc họa. Đi, người ta đi lên lầu, ta sớm đã tại này đã đặt xong một bàn món ngon rượu ngon. Trung Thắng bung tay lên nói. Hứa Tiên ba người nghe lời ấy, liền đi theo Trung Thắng lên lầu. Ngoài ra, Hứa Tiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi, nhớ lại lần trước thái thị khẩu trạm thủ hành hình người chính là Trung Thắng. Hứa Tiên hắn mộng cảnh một bộ phận nền móng chi hồn, cũng chính là lần trước bị trạm thủ hơn 200 cái linh hồn bên trong một ít hồn, mà lần này thái thị khẩu trạm thủ có hơn 100 người, nói không chừng hắn còn có thể có thu hoạch. Chương 177, thái thị pháp trường trạm giao long, 1, chương 177, thái thị pháp trường trạm giao long, 1, Trung Thắng ca, ngươi lần trước tại thái thị khẩu trạm thủ hơn 200 người thời điểm, ta cũng tại này quan sát. Không biết trong đó có gì môn đạo, để ngươi làm lúc muốn đi lên cản kia đao phủ công việc. Mà lần này ngươi sao lại không lên tràng? Hứa Tiên nhìn dưới tử lâu, kia thái thị khẩu xây dựng tốt hành hình đại, lại dẫn tò mò hỏi Trung Thắng. Trung Thắng hơi suy nghĩ sau, tiểu giải thích do nói, này tôi thể cảnh giới, tồn tại một lần huyết khí thuế biến cơ hội tốt, hoặc là tan nhập thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, hoặc là tự động lĩnh ngộ kỳ diệu huyết khí, hoặc là dung nhập lăng lệ như đao sát phạt chi khí và phương pháp. Mà ta vốn là người thô hảo, lại thêm chúng ta thái võ phiến đại địa này, từ trước đến giờ bị những kia cao cao tại thượng tu chân giả coi là cằn cỗi chỗ, nào có cái gì tuyệt cao thiên tài địa bảo. Tăng thêm yêu thú gắng gượng bị ăn dường như bạc tuyệt, mà năng lực còn giữ lại yêu thú vậy cực đoan hung ác, lại số lượng thưa thớt, không cách nào thông qua săn giết yêu thú đến đạt thành mục đích, cho nên chỉ có thể lựa chọn duy nhất một lần giết nhiều một số người, vừa vặn đem trong lòng sát khí kích phát ra, làm cho cùng huyết khí tương dùng, đến lúc đó lực công kích liền có thể lại lần nữa trên diện rộng tăng trưởng, như hổ thêm cánh. Mà Chu huyện lệnh lần kia muốn duy nhất một lần xử quyết hơn 200 người, ta liền để Lộ Nguyên Cốc nói với huyện lệnh tỉnh, để cho ta đảm nhiệm đao phủ, vừa vặn nhờ vào đó giúp ta tu hành. Trung Thắng trong giọng nói mang theo chút ít lăng lệ sát khí, hướng về ba người phóng thích mà đến. Nhưng ba người hơi cảm giác một chút, trải qua thuế biến về sau huyết khí, nguyên lai là như vậy nguyên do. Hứa Tiên gật đầu, rồi sau đó vậy liền nghĩ tới chính mình cổ sống kia bộ phận đã trở thành long hình huyết khí. Không biết có phải hay không là thuế biến về sau huyết khí. Còn như lần này này hơn 100 người, ta thấy Chu huyện lệnh muốn phân phối cho các phe người đến thi hình, tăng thêm trong lòng ta sát khí đã kích phát, huyết khí đã thuế biến, liền chưa đăng chẳng. Chẳng qua lần này, ta nghe nói này Chu huyện lệnh nổi trận lôi đình, muốn đối với mấy cái này phản bội nổ lương thương người, thi triển cực hình. Trang diện kia, nên tương đối thẳng thiết. Cho nên nha, sư phụ ngươi thì cố ý dặn dò ta mang theo ngươi qua đây kiến thức một phen, đỡ phải ngày sau lên chiến trường, chưa khai chiến, liền bị kia máu tanh cảnh tượng buồn nôn được không ngừng nôn mửa. Trung Thắng nét mặt nghiêm túc, cũng là đang giảng giải nhìn một sống còn đại sự. Bốn người thì tọa thời điểm. Trung Thắng chỗ điểm tiểu thủy món ngon, vậy lục tục no ngoe lên bàn. Bất quá, chỉ có Trung Thắng cùng ở chỗ nào ăn như gió cuốn. Hứa Tiên hơi lẩm bẩm mấy hạt củ lạc bên ngoài. Còn lại hai người đều không dám ăn uống, kia nhíu chặt lông mày giống như năng lực kẹp con rồi chết. Dù sao không phải đã lâu, mùi máu tươi rồi sẽ tràn ngập ra, sợ là vừa ăn thứ gì đó lại đều sẽ nổ ra. Quanh người phía dưới nhóm đột nhiên một hồi phân chấn, thanh âm kiếp như là sơn băng địa liệt. Chu huyện lệnh, cầu ngài tha ta một mạng, cha ta chính là Giao Long Vương. Ngài như dám can đảm lần nữa giết ta, cẩn thận cha ta đem toàn bộ huyện thành người cũng cắn nuốt hết. Chỉ thấy kia dẫn tới mọi người phân chấn, chính là một cái bị chăm chú buộc chặt tại trên cây cột màu xanh tiểu giao long, hắn liều mình dãy rủa thân thể, kia điên cuồng tư thế, làm cho người sợ hãi. Kia như rắn giao long đầu tròng, cũng không ngừng truyền ra các loại lời nói, cũng có xin tha thứ thanh âm, như gào thét thê thảm, có uy hiếp chi tử, như mũi tên nhọn chói tai. Các loại ngôn ngữ xen lẫn trong đó. Mà mấu chốt nhất câu kia, cha ta là Long Vương. Dẫn tới phía dưới đông đảo nhìn quen kỳ văn việc ít người biết đến dân chúng, trong nháy mắt quần tình sục sôi. Kia dân chúng ngọn lửa tức giận, phảng phất muốn đem bầu trời đốt xuyên. Nhất là không ít người, chính là theo kia đã bị dìm ngập hơn phân nửa đông thành bên trong rút lui mà đến dân chúng. Cho nên này âm thanh Long Vương thật chứ nhường mọi người ở đây trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, như sắp phun trào núi lửa. Lượn quanh đê tê mẹ mày, cha ngươi thế nào cũng không chết đến nhà. Mà nó, nhà đều bị chìm, phía sau chắc là phải bị bong bóng suy sụp, nhất định phải để ngươi này lòng tử lòng tôn chết không yên lành. Chân trần cũng không sợ mang giày, không ít bách tính hướng về kia tiểu giao long, ném nhìn thạch đầu, xí chủ các vật thể. Hơn nữa còn có người không ngừng hướng mặt trước chén trúc. Nói không chừng tiến đến phía trước, đợi kia giao long đầu bị chạm chết lúc, còn có thể uống thượng một ngụm dâng lên mà ra long huyết đấy. Hứa Tiên cũng là nhìn xem cái gì. Nay tiểu giao long thế nào lẫn bảo, thế nào thì bị bắt. Này giao long không phải hạ người bình thường. Cũng chính là Hứa Tiên, theo Tư Mã Nguyên hiện kia ngủ say trong linh hồn, chỗ dòm nhìn thấy kia một cái tiểu giao long. Nguyên bản, nay tiểu giao long lẽ ra bình yên vô sự. Tiêu Diêu tự tại địa tiếp tục với sắp xếp trong bang xương hùng xương bá. Nhưng hôm nay, thế nào bị huyện lệnh, trói chéo tay ở chỗ nào tráng kiện trên cây cột, rồi sau đó gióng trống thua chiêng, diều võ dương oai địa bị nhấc đến bách tính trước mặt. Với lại nhìn này khí thế hung hung tư thế, tựa hồ là thật muốn đem nó chém đầu gian chúng. Vì nhìn thẳng vào nghe. Do đó, Hứa Tiên gặp tình hình này, trong lòng lập tức dâng lên muôn vàn cảm giác quái dị. Bất quá, Hứa Tiên hắn mặc dù biết này tiểu giao long lai lịch, nhưng cùng này tiểu giao long lại không quen, cũng không xúc động xông đi lên giải cứu đầu này tiểu giao long. Hắn sáng suốt lựa chọn ở đây yên lặng im lặng 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 chờ. Rốt cuộc này tiểu giao long cho dù tại lúc này gặp bất chắc, vậy kiên quyết sẽ không đối với hắn tối nay tiến về thông thiên hà cùng giao long nhóm giao lưu câu thông sự tình, tạo thành mảy may ảnh hưởng. Hứa Tiên viên kia nguyên bản thản nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ đầu lâu, thay đổi hồi quán rượu, đang lúc hắn chuẩn bị trên bàn kẹp lấy hai viên là lúc, lại thoáng nhìn đối diện Trung Thắng chính quyền khỏe miệng. Kia khinh miệt vô cùng cử động, lập tức thì khiến cho Hứa Tiên hứng thú. Trung Thắng ca, ta coi nhìn ngài đối với này con giao long dường như đầy cõi lòng kinh thường. Lẽ nào này giao trên thân rồng còn có hắn chuyện xưa của hắn? Trung Thắng hừ lạnh hai tiếng, ôi ôi, này tiểu giao long thuần túy là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hứa Tiên nhìn thấy Trung Thắng biết một chút đồ vật thì truy vấn, việc này thế nào giảng? Trung Thắng nhấp một miếng ít rượu, giảng thuật lên, còn nhớ trước ba ngày trong đêm hai tiếng nổ lớn à? Nên biết được, những kia công sở lương thương đều là cẩn thận phân tán ra đến chứa đựng lương thực. Kia đại lúc nổ, cũng bất quá là một tiếng ầm ầm nổ vang, nổ nát một phần nhỏ lương thương mà thôi. Rõ ràng còn có đông đảo lương thương có thể may mắn thoát khỏi với khó, có thể lại cứ đầu này không biết sống chết giao long tại phụ cận vừa vặn uống rượu say, lại thấy hỏa đốt lên cảm giác chơi vui, lập tức liền phát điên. Trung Thắng giảng ở đây, dùng đũa kẹp hai hạt lạc lấp vào trong miệng, lúc này mới tiếp tục nói, này giao long tang tâm bệnh cuồng nôn ra cuồng phong, nôi giáo cho giặc cổ vũ thế lửa, càng đem đông đảo lương thương dơ lên thiêu đến tinh quang. Cho nên, làm lúc đội vàng tiến đến cứu hỏa mấy vị cảnh giới đạt tới dịch hình cảnh giới đại tu sĩ, ngang trời giáng lâm, trực tiếp đem này uống rượu say thủy, không biết sống chết, còn tại kia không chút kiêng kỵ phóng hỏa giao long, bắt được. Do đó, nó bị chặn đầu, đơn thuần trừng phạt đúng tội, gieo gió gặt bão. Hứa Tiên, hắn cảm giác việc này, nghe liền cùng đùa giỡn đâu. Hay là những thứ này giao long nhóm biết chơi. Chương 177, Thái thị pháp trưởng trạm giao long 2, chương 177, Thái thị pháp trưởng trạm giao long 2, câu chuyện thật không lớn, gây chuyện thị phi năng lực cũng không nhỏ. Kia thế lửa mượn phong không lứt nổi lên, lại đặt lương thương trong số lượng kinh người lương thực đốt cháy được không còn một mảnh. Thật đúng là chạm đến Chu huyện lệnh đáy lòng, kia thật không dễ dàng mới đưa Hắc Sơn huyện thành cho ổn định lại, nhưng mà một khi tốt đẹp thế của cầm vang sụp đổ lúc, kia giận không kèm được hừng hực lửa giận. Cho nên, hôm nay Chu huyện lệnh liền muốn cầm đầu này tiểu giao long đến tế cửa. Vì trấn thanh uy, Chu huyện lệnh nhìn đồng hồ, đến hắn xuất hiện thời điểm, bên cạnh hắn đi theo hai vị tôi thể cảnh giới võ giả, một bên còn ẩn giấu đi Trương huyện úy, Ngụy Thiết Tâm tiểu này dịch hình cảnh giới võ giả là thủ hộ. Rồi sau đó, Chu huyện lệnh xuất hiện ở chỗ nào thái thị khẩu mới dựng được trên hình giải, bắt đầu tuyên truyền rằng giải, thành trung mỗi nhà các hộ môn, còn có những kia theo hương chấn trải qua gian nguy rút lui mà đến đại gia hỏa nhóm, giờ phút này ta biết đại gia hỏa qua gian khổ. Nhưng chúng ta huyện quan phủ nha cũng tại cố gắng hết sức. Với lại lần này Hắc Sơn quỷ dị bạo động thời khắc, đem mọi người theo các cái hương chấn tụ đến lúc, ta thì trước giờ chủ tập rất nhiều lương thực, cất giữ trong lương thương. Bảo hộ cách ly xã hội toàn thành phố thời điểm, mọi người ẩm thực. Nhưng các ngươi biết được sao? Ngay tại 3 ngày trước đó, có tang tâm bệnh uổng, cùng hung cực các du côn, muốn đem kia vì mọi người chuẩn bị ăn uống, lương thương bên trong lương thực, đốt đi một bó đốt ca. Đây quả thực là vô pháp vô thiên, tùy tiện, là cái này muốn lôi kéo mọi người cùng nhau đói bụng, muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chết nhà. Các ngươi nói, dạng này người, có phải hay không chết tiệt? Chu huyện lệnh trên đài âm thanh sục sôi diễn thuyết, điều động nhìn dưới đài bách tính tâm trạng. Chết tiệt. Nhường những kia bọn phỉ đổ thiên đao bạc quả. Chu huyện lệnh, hai ngày này cháo lại hiếm, ngươi nhanh điều tra thêm đi. Đối mặt có chút dân chúng nói lên bén nhọn vấn đề, Chu huyện lệnh trên đài hơi có vẻ lúng túng. Hắn có thể nói, lương thương trong lương thực không nhiều lắm, mọi người trước khổ một chút sao? Không thể, cho nên cháo này lại hiếm chuyện, vậy cũng đúng chuyện không có biện pháp. Mọi người, hôm nay này trên hình dài bị trói nhìn đám người là phóng hỏa hành hung người. Mà đầu này ác dao, chính là tội ác tày trời ác thú, nó không chút kiên kỵ nhấc lên gió lớn, cổ vũ kia đầy trời hỏa hoạn, đem vốn nên cấp cho các ngươi dùng làm trần hay, cứu vớt muôn dân lương thực, tiêu hủy hơn phân nửa. Khục, tiêu hủy số lượng lương thực, quả thực là nhìn thấy mà giật mình, làm cho người đau lòng nhức óc, dẫn đến bây giờ cho mọi người cung ứng lương thực đều không thể không giật gấu vá vai, trên diện rộng thích chặt. Do đó, hôm nay liền muốn đem đầu này ác quán mãn doanh giao long chém đầu gian chúng, vì tế cờ uy. Đồng thời, này giao long chi huyết cũng có rất nhiều diệu dụng, phàm là hôm nay tới trước người, đều có thể nhấm nháp này giao long huyết mùi vị. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem giao long huyết thu thập lại, đặt vào bên ấy kia cái cự đại trong thùng gỗ, thêm vào thanh tinh thủy, mọi người mỗi người đều có thể uống thượng một ngụm nhỏ. Chu huyện lệnh gióng giặc địa tự nói đến đây một phen ngôn tử. Tại cái kia lời lẽ chính nghĩa nói bên trong, bọn này sắp bị chỗ lấy cực hình người, đều là tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc, làm cho người căm thù đến tận xương tủy du côn. Đương nhiên, vậy vốn là như thế. Còn như cuối cùng nhất để người đếm thử giao long huyết mùi vị. Thứ nhất là, yên ổn dân tâm. Thứ hai là, đem giao long huyết thu thập lại sau, chuyển đến phía sau, giả bộ vào nhà mình vật chứa bên trong. Mà kia thùng gỗ trên vách, còn lại còn sót lại chi huyết, lại thêm thanh thủy, máu heo trở, chính là dân chúng nhấm nháp thêm nước giao long máu. Rốt cuộc đã vừa mới rõ ràng báo cho biết mọi người, này giao long huyết là muốn thêm nước. Ngoài ra, này giao long đừng nhìn nhỏ, nhưng chân như cá trạch thu, thế nhưng mấy vị dịch hình cảnh giới võ giả hợp lực mới bắt được. Hôm nay năng lực cầm tới này pháp trưởng, có thể khiến cho hắn chém giết, đã là cho hắn Chu huyện lệnh mặt mũi. Chu huyện lệnh hắn cũng không dám tham ô hạ hoàn chỉnh giao long huyết. Hứa Tiên theo quán rượu trên cửa sổ, nhìn qua kia lên tiếng nói hết Chu huyện lệnh, nghe phía dưới những kia ầm vang phân chấn dân chúng kể ra. Không thể không thừa nhận, nay Chu huyện lệnh này điều động quần tình xúc động, cùng chung mối thủ khẩu tài, quả thực cao minh. Nhất là đề cập, đem kia ác giao chém giết, công bố muốn đem hắn vô cùng chân quý giao long bảo huyết cung cấp mọi người nhấm nháp thời điểm. Càng là hơn lệnh đông đảo bách tính nhiệt huyết sôi trào. Kia từng chương nguyên bản tê liệt, âm u đầy tử khí trên mặt, vậy cuối cùng lần đầu tiên hiện ra một tia mạo xương đầy mong đợi mỉm cười, giống như có thể nhấm nháp truyền thuyết này bên trong sinh vật huyết dịch, là một vinh quang to lớn, đủ để cho người ghi khắc cả đời. Hứa Tiên nhìn qua dưới đáy kia hưng phấn đến gần như điên cuồng đám người, suy nghĩ không khỏi không tự chủ được bay về, hắn thôn vệ chân long huyết vào cái ngày đó ban đêm. Khi hắn đẩy ra nhà mình cổng sân, kia đầy viện kia thấm vào ruột gan bảo dược mùi thơm nước mũi mà khi đến, hắn liền hiểu âm nhi làm đến rồi độ tốt. Rốt cuộc kia chim nhỏ tầm bảo câu chuyện thật, ngược lại là tiêu chuẩn. Rồi sau đó, Long Châu theo những tia màu máu thổ nhuộm trong, rèn luyện ra một tia, mắt thường đều cơ hồ khó mà phát giác huyết dịch, lại bị hắn hấp thu thời điểm. Hắn cũng là như dưới mặt đất bách tính như vậy khó mà ức chế địa hưng phấn, giống như cả cái linh hồn cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Ngoài ra, Hứa Tiên còn nghĩ tới trước đó, thu được một con kia nhìn như bình thường hồng lý ngư. Đương nhiên, hồng lý ngư ngoại hình chẳng qua là mê hoặc người đời biểu tượng, hắn thân phận chân chính là hồng lý ngư chi hồn, đoạt xá một đầu còn chưa theo chứng xác trong ấp ra tới ấu giao thân thể. Kia ấu giao mùi vị, quả nhiên là không có gì sánh kịp ngon, làm cho người dư vị vô tận, khó quên. Do đó, Hứa Tiên hiện tại nhìn phía dưới đầu kia sẽ phải bị trảm thủ tiểu giao long, khóe miệng không khỏi nổi lên nước bọt. Chỉ là, không biết sư phụ cùng quý phương chủ có hay không có tham gia cùng lúc trước đuổi bắt tiểu giao long công việc. Ngay tại Hứa Tiên bắt đầu bắt hết óc tính toán, làm sao theo Chu huyện lệnh, sư phụ và trong tay người làm một ít giao long đủ, ăn như gió cuốn địa hưởng dụng thời điểm. Đầu kia tiểu giao long, bị Chu huyện lệnh làm hạo thanh thế lớn, cùng với dẫn động kia hàng ngàn hàng vạn hai mang theo tham lam thôn vệ chi ánh mắt con mắt, nhìn xem nó triệt để không kèm được. Tiểu giao long cũng không còn cách nào chịu đựng sợ hãi của nội tâm cùng đau khổ. Nay huyện lệnh quả nhiên là ý chí sắt đá, bất kể trước đây nó làm sao than thở khóc lóc đau khổ cầu khẩn, đều vẫn là không hề bị lay động, toàn tâm toàn ý muốn đem nó đặt để từ điện. Cho nên, đầu này tiểu giao long đối mặt này đông đảo, như con kiến hôi lít nha lít nhít, nhưng lại có vẻ như lang như hổ cùng hung cực ác, lại mưu toan tham lam thôn phệ nó bảo huyết nhân loại. Sao có thể không để nó kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán? Cha nha, cứu ta. Ngài hài nhi ta muốn bị bọn này tang tâm bệnh cuồng sâu kiến cho ăn sống nuốt tươi nha. Tiểu giao long tê tâm liệt phế gào thét, sự thê thảm tiếng vang lên triệt tất cả ầm ầm sóng dậy thành trì vùng trời. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên người nó đột nhiên hiện hiện một viên tỏa ra ánh sáng lung linh long lân, đột nhiên băng liệt. Hắn tiêu tán quang mang bên trong, một phần lớn đem tiểu giao long bảo vệ. một bộ phận hóa thành lưu quang xuyên thấu thời không, vô ảnh vô tung. Phản phất đang cực kỳ khẩn cấp địa truyền lại, nào đó liên quan đến sinh tử tồn vong khẩn cấp tin tức. Chương 178, Giao Long cung Thanh Giao Vương, 1, chương 178, Giao Long cung Thanh Giao Vương, 1, ầm ầm. Một lớn tiếng lôi mình chấn động. Trong khách sạn Hứa Tiên Trung thắng đám người, vậy ngạc nhiên nhìn về phía dưới đấy những kia tầm mắt càng thêm khoáng đạt dân chúng. Chỉ thấy những kia bách tính cũng như là nhận lấy nào đó thần bí triệu hoán, cùng nhau thay đổi kia đầy hiếu kỳ đầu lâu, mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía đông thành cùng trời. Hứa Tiên, Trung Thắng và ngồi ở khách sạn các khán giả, thân thể của bọn hắn vậy không tự chủ được nô ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy phía đông bầu trời trong lúc đó trở nên tối tăm không ánh sáng, giống như bóng tối vô tận vực sâu, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh mãnh liệt cảm giác áp bách. Với lại, tại những ánh sáng này giao thoa trong mây đen, sấm sét vang dội, giống như ngày tận thế tới. Nay tuyệt không phải là dưới mắt vào đông kia mưa to tiến đến lúc cảnh tượng, rõ ràng là chói chang ngày mùa hè kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi làm cho người sợ hãi sấm chớp mưa bão thời tiết. Càng mọi người rung động không thôi là mấy cái thân thể khổng lồ, uy phong lấm lâm giao long, ở chỗ nào hắc vân trong xuyên thẳng qua tới lui, là này nồng hậu dày đặc hắc vân tăng thêm mấy phần dọa người uy thế. Để người không dám chút nào trong lòng còn có khinh thường. Nay tiểu giao long, thật đúng là có điểm năng lực nha, đâu chốc liền trực tiếp nổ đem kia giao long ổ. Cũng không, còn dẫn tới chúng giao long cùng nhau cưỡi mây bay, khí thế hung hăng tới trước, uy hiếp tất cả thành trì. Hứa Tiên cùng Trung Thắng hai người tại trong âm thầm nói thầm. Đương nhiên, cũng đúng thế thật càng nhiều người xì xào bàn tán nói thầm sự việc. Chính Chu huyện lệnh vậy tuyệt đối chưa từng ngờ tới, vốn cho là chỉ cần đề phòng thành nội những kia xuất quỷ nhập thần yêu nhân nhóm làm loạn. Ai có thể nghĩ trước đây nghiêm hình bức cung thời điểm, này khó chơi tiểu giao long, chết sống không chịu thổ lộ lai lịch của mình. Bây giờ đều đã bị áp lên hình trường, sắp bị chém đầu gian chúng, nó lại tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên khàn cả giọng điệu kêu la, Long Vương là cha ta mẹ nhà hắn, nói sớm nha. Nếu sớm biết được, liền có thể sớm đi cùng trong sông những giao long kia tâm bình khí hòa, vô tư thẳng thắn địa bàn bạc một phen. Tiện thể yêu cầu chút ít lương thực, tài vật các loại. Vậy cũng đủ để bù đắp lúc trước lương thương bị thiêu hủy, huyện nha bị tạc thê thảm đau đớn tổn thất. Nhưng hôm nay, này quế hổ khó xuống cục diện này nên như thế nào thu thập? Đều bị gác ở hình phạt thiêu sống tử bên trên, thế nào đem sự sảng khoái bung ra? Thực sự là một người tiếp một người không yên ổn, làm cho người sức đầu mẹ chán. Nhân loại, nhanh chóng thả ta hài nhi. Trên trời cao, một đầu uy phong lấm lấm màu xanh giao long, khí thế hung hăng tới lui đến thái thị khẩu kia huyết sắc hộ cháo vùng trời, vì không được xía vào giọng điệu uy nghiêm nói: "Lão Long Vương, không phải là ta không tha a, mà là ngươi này hài nhi, ở nhân gian địa giới không chút kiêng kỵ xông ra gì thiên đại họa, đem chúng ta phủ trong kho dùng với trần thai lương thực đốt cháy quét sạch không còn, để cho chúng ta lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, hiện tại quần tình xúc động, thực khó thả nó." Chu huyện lệnh lời nói dừng lại, dương mắt nhìn nhìn không trung kia sẽ phải mưa như chút nước mà xuống, phản phất muốn chìm không thế giới mưa to. Rồi sau đó lại nhìn dưới chân núi, kia đông thành nguyên bản phồn hoa đại bộ phận khu vực đã bị thông thiên hà kia nước tràn thành lụt ngập trời hồng thủy chỗ vô tình bao phủ. Còn nữa, lão Long Vương, các ngươi long chúng nhắc lên lần này quần quật lũ lụt là muốn đem chúng ta huyện thành vô tình bao phủ, hay là có mục đích gì, là ý gì đồ? Nếu ngươi năng lực dơ cao đánh khẽ thối lui hồng thủy này, đồng thời đem chúng ta tổn thất lương thực tài vật và một bộ đủ, ta liền hứa hẹn thả ngươi hài nhi, làm sao? Chu huyện lệnh nói đến đây, nửa là chất vấn, nửa là tự cấp hai bên tìm lối thoát dưới. Rồi sau đó, Chu huyện lệnh lại lấy ra có thể truyền thông tin khống chế toàn bộ huyện thành phòng ngự trận pháp quan ấn, hơi nói một chút uy hiếp, lão Long Vương, nếu không, ta cái này giấy đơn kiện trực tiếp dùng quan ấn chuyển đến Vân Mộng Châu thành, nhìn xem ngươi thông thiên hà lòng chung cái tiêu kết cục như thế nào. Trên trời, tại những này giao long trong mắt, Chu huyện lệnh phía trước nói tới những lời kia đều là nói bậy, nhưng cuối cùng nhất uy hiếp lời nói mới là định tràng chi ngôn. Phía đại địa này chủ nhân là Thái Võ, mà võ giả bất thiện thủy chiến, vậy không sinh hoạt tại dưới nước, lúc này mới có chúng nó những thứ này giao long chi chúng sinh tồn chỗ trống. Thậm chí chúng nó những thứ này giao long cũng đều cấp cho thông thiên hà thượng nguồn, kia thông thiên đạo, thiên châu, trong kinh thành Thái Võ hoàng thất giao nạp thuế má. Đừng nhìn chúng nó giờ phút này bài phòng, thậm chí còn có chút hung thần ác sát, nhưng chúng nó kỳ thực đều cũng có tổ chức có kỷ luật tốt giao long. Do đó, có chút hỏng việc làm thì làm, nhưng không thể chuyển đi. Mà này đốt đi công sở lương thương danh tiếng xấu sự tình, cũng không thể nhường này nho nhỏ huyện lệnh cho thọc đi ra. Nhất là tại lao tổ còn chưa thành công tẩu thủy hóa thành chân long trước đó, phải khiêm tốn. Trên hình dài, bị trói chéo tay tại hình trụ phía trên tiểu giao long, thấy lão phụ thân dẫn đầu một đám khí thế hung hăng giao long tới trước trợ uy, lập tức không còn như vậy thấp thỏm lo âu, kia ngang ngược càn rỡ khí diễm lại lần nữa hừng hực dấy lên, bắt đầu bên bang đắc ý địa lớn tiếng chỉ trích nhìn Chu huyện lệnh: "Ngươi này huyện lệnh nói chuyện thật chứ có sai lầm bất công, bất công bất chính. Rõ ràng là các ngươi kia lương thương bị chính các ngươi người cho nổ, ta chẳng qua là trùng hợp chia tay rồi một trận gió thôi, nhưng ngươi không thèm nói đạo lý đem này tội lớn ngập trời hết thảy quy tội với ta, lẽ nào thật cho là chúng ta giao long có thể lớn hay sao?" Chu huyện lệnh vậy nổi giận đùng đùng, thanh sắc câu lệ địa trách cứ tiểu giao long: "Ta kia lương thương là bị cùng hung cực các kẻ xấu cố ý phóng hỏa. Với lại thế lửa mới đầu quá mức bé nhỏ, chỉ cần mấy người đồng tâm hiệp lực liền có thể dễ như trở bàn tay địa dập tắt. Có thể ngươi này giao long lại tang tâm bệnh cuồng địa nổi lên cuồng phong, đem toàn bộ lương thương tiêu hủy, như vậy, này chịu tội, không oán ngươi, còn có thể oán ai?" Rồi sau đó, Chu huyện lệnh lại ngẩng đầu nhìn về phía kia trời cao bên trong như ẩn như hiện lao thanh giao: "Lão Long Vương, ngài ngược lại là cho cái rõ ràng lưu loát lời chắc chắn, là đền bù chúng ta kia thảm không nỡ nhìn thứ bị thiệt hại, hay là chúng ta xung đột vũ trang, bước cái ngươi chết ta sống. Chu huyện lệnh dứt lời, có hơi bóp động trong tay kia khéo léo đẹp đẽ quá lớn. Khu động nhìn huyện thành vùng trời, kia ửng đỏ sắc bình chướng bắt đầu ngưng thực. Nguyên bản mở nhạt như nước ửng đỏ sắc bình chướng, trong nháy mắt hóa thành tươi đẹp như máu, nhìn thấy mà giật mình màu đỏ thắm bình chướng. Hứa Tiên ngồi ở quán rượu bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn kia bên trên bầu trời đủ loại biến hóa, cũng thấy không thể tưởng tượng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận pháp này uy năng, lại vẫn năng lực giai đoạn tính tăng lên uy lực. Chỉ là không biết, lần này có phải có kia ngăn cản ngoại vật tiến vào mạnh đại năng lực. Lần trước, Hứa Tiên tại Đông Thành bên kia dưới tường thành, vậy chỉ là nhìn thấy này màu đỏ nhạt bình chướng chỉ có áp chế cùng suy yếu quỷ dị quỷ hóa chi vật năng lực. Bây giờ bình phong này ngưng thực biến thành đỏ thắm màu máu, chắc hẳn uy lực của nó nên càng thêm cường đại. Chỉ là, tiêu hao năng lượng cũng càng là to lớn a. Lao Thanh Dao nhìn qua dưới đáy đạo kia huyết sắc bình chướng, đây là huyện thành mặt. Hắn bất kể có hay không có thể đem đánh bỡ, nhưng chỉ cần đánh, đó chính là tự cấp nhà mình những thứ này lòng chúng trên người bôi đen. Đến lúc đó, cái này cẩn thận mắt huyện nhỏ lệnh, thông qua quan ấn đi lên báo, làm không tốt liền sẽ có cường đại người đi giao lòng cung trách hỏi. Do đó, cần nhẫn nhất thời. Chỉ chờ tới lúc lao tổ tẩu thủy hóa long, thống soái ba hà lĩnh vực, cũng đủ để thành lập một phương rồng thực sự cung. Đến lúc đó, có thể cùng kia thái võ hoàng thất, thì có qua loa đối thoại tư cách. Bọn hắn những thứ này giao lòng tình cảnh, cũng sẽ tốt hơn một ít. Rồi sau đó, Lão Thanh Giao ánh mắt còn qua loa liếc nhìn kia Thông Thiên thư viện vị trí. Chương 178, Giao Long cung Thanh Giao Vương 2, chương 178, Giao Long cung Thanh Giao Vương 2, nhưng lại bị kia Thông Thiên thư viện bên trong, một đôi không hề bận tâm ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn, kinh hãi nó trong lòng mãnh liệt. "Thôi, các ngươi lương thương thứ bị thiệt hại, ta trong vòng 2 ngày chuẩn bị tốt lương thảo liền cho các ngươi bổ đủ, trước đem ta Hải Nhi thả đi." Lúc này mới trung phi là, túi đầu xuống, cho bồi thường. Chu huyện lệnh nhìn lại dưới núi Hồng Thủy, nhìn lại bị trói nhìn tiểu Giao Long, "Lão Long Vương, thả ngươi Hải Nhi có thể, nhưng ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi phát lũ lụt, chìm huyện ta thành, đến tột cùng là ý gì? Lẽ nào là cùng những kia yêu ma quỷ quái âm thầm thông đồng, muốn đối với chúng ta bất lợi, mưu đồ bất chính?" Trên bầu trời Lão Thanh Giao lắc đầu nói, "Cũng không phải, chỉ là các ngươi thành trùng kia bài bang tư Mã Nguyên Hiển, lúc trước thiếu ta một quặc mua bán, bây giờ nhưng không thấy tung tích ảnh, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ phát động lũ lụt, đem toàn bộ bến tàu bao phủ, chỉ vì bức bách hắn hiện thân thôi." Chu huyện lệnh nhíu mày, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua tư Mã Nguyên Hiển thi thể. "Lão Long Vương, kia tư Mã Nguyên Hiển đã tại mấy ngày trước đó bị đánh chết, chỉ sợ ngài là tìm hắn không đến." Đương nhiên, trên mặt đất ngắm nhìn nhân trung, cũng đều tại tò mò kia tư Mã Nguyên Hiển lừa này Lão Thanh Giao loại bảo bối nào. Lại trêu đến này Lão Thanh Giao tức giận như vậy. Lão Thanh Giao nhìn thoáng qua dưới đáy bàn kia lượn quanh tại trên cây cột tiểu Giao Long. Trước đây chính là nhìn nó thông minh, phái nó tới trước chặt chẽ giám thị tư Mã Nguyên Hiển. Thế nào người cho nhìn xem hết rồi, chính mình còn chạy tới hỏa thiêu lương thương. Với lại kia tư Mã Nguyên Hiển, chính là này Hắc Sơn thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ một trong, sao hội dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt? Lão Thanh Giao ánh mắt bên trong tìm tòi nghiên cứu tâm ý, không cần nói cũng biết. Tiểu Giao Long thấy phụ thân ánh mắt không thích hợp, lòng nóng như lửa đốt địa luôn miệng nói, "Lão đầu tử, này huyện lệnh lời nói là thật, ta bị bắt lại hôm đó, Tư Mã Nguyên Hiển xác thực đã bị đánh chết." Lão Thanh Giao trừng mắt liếc cái hải tử ngốc này. "Tất nhiên Tư Mã Nguyên Hiển đã chết, vậy chuyện này ta liền không truy cứu nữa, chẳng qua Tư Mã Nguyên Hiển di vật, cần không giữ lại chút nào địa giao cho ta." Chu huyện lệnh thấy Lão Thanh Giao đưa ra yêu cầu này, hắn thì khó chịu. Vì Tư Mã Nguyên Hiển không chính là hắn giết, di vật tự nhiên vậy không tại hắn bên này. "Lão Long Vương, này sợ là không được, kia Tư Mã Nguyên Hiển cũng không phải là ta giết chết, ta cũng vô pháp bức bách người khác đem tất cả di vật cũng giao cho ngài. Bất quá, ngài nói một chút có gì vật chân quý, chúng ta ngược lại là có thể qua lại hiệp thương, cuối cùng lại giao phó cho ngươi." Ở trên bầu trời Lão Thanh Giao lâm vào dài dằng dặc trong suy tư. Hồi lâu về sau, lúc này mới mở miệng, "Thôi, tất nhiên kia Tư Mã Nguyên Hiển đã thân tử hồn tiêu, vậy liền người chết nợ tiêu đi. Ngoài ra trước đem ta Hải Nhi thả về tự do, các ngươi chỗ cần thiết lương thực, 2 ngày này tự sẽ như nặc cho các ngươi mà đến, tuyệt không nuốt lời." "Tốt." Giao Long cung Long Vương lời nói, ta tất nhiên là tin. Chu huyện lệnh nói xong, trong lòng hình như có một tia như chút được gánh nặng. Thuận thế đem kia bị chăm chú buộc chặt tại trên cây cột, không thể động đậy tiểu thanh sắc Giao Long, cho thích thả ra. Tiểu Giao Long một khi thoát khốn, lúc này thì ra sức dây rủa mạnh mẽ thân thể, hướng cái kia thiên không bay đi. Với lại ánh mắt kia vội vàng mà nóng bỏng nhìn về phía trên bầu trời, phản phất đang hướng trên bầu trời lao phụ thân, nói chính mình kiếp sau quãng đời còn lại. Rồi sau đó, trên bầu trời kia đỏ như máu vòng bảo hộ, cũng tại Chu huyện lệnh khống chế dưới, lộ ra một động khẩu nho nhỏ. Kia tiểu Giao Long chờ đúng thời cơ, thân hình tựa như tia chớp lóe lên, theo cửa hang bay lượn mà ra, bay thẳng vào kia mênh mông bắt ngát trời cao bên ngoài. Thái thị khẩu, vậy được dưới hình dài. Đám kia nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong năng lực nhấm nháp long huyết, và mà thu được thần kỳ lực lượng đáng người, cũng đều ngây ra như phỗng. Trên mặt tham lam cùng khát vọng thần sắc, trong nháy mắt hoa thành thất vọng cùng người bại. Bất quá, cho dù chưa thể hôn đến long huyết, nhưng này Lão Giao Long hứa hẹn cấp lương ăn, như vậy huyện thành năng lực kéo dài cung ứng cháo loãng, ngược lại cũng phù hợp không ít bình dân bách tính bản thân lợi ích. Rốt cuộc, nhưng nếu không có trận hai phát cháo thóc gạo, không ít người đều phải tại đói khát bên trong bi thảm chết đi. Biến thành này loạn thế một sợi oan hồn. Trong khách sạn Hứa Tiên, giờ phút này ánh mắt lấp loé không yên. Ánh mắt kia tràn đầy lo nghĩ cùng xoắn xuýt. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ như là một cái trọng truy, hung hăng làm rối loạn hắn mưu kế tỉ mỉ kế hoạch. Kia Tư Mã Nguyên Hiển chết đi thông tin, lại bị Chu huyện lệnh trực tiếp báo cho biết cho Lão Thanh Giao. Vậy hắn tối nay còn thế nào đi cùng Giao Long gặp mặt? chẳng lẽ muốn dùng Tư Mã Nguyên Hiển kia sẽ phải tiêu tán cô hồn dã quỷ hình thái, đi cùng những kia cường đại giao long gặp nhau sao? Quả thực là người si nói mộng. Đương nhiên, hay còn có một loại khác biện pháp, đó chính là xảo ngôn lệnh sắc. Bằng vào tâm viên đặc tính ra chỉ ở dưới tài đốn ba tức lưỡi, nói xạo một phen, công bố thế người đều là lấy vì hắn Tư Mã Nguyên Hiển đã qua đời, kỳ thực hắn Tư Mã Nguyên Hiển còn ở nhân gian, chỉ là ẩn với chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Thủ đoạn như thế, nói không chừng mới có thể qua mặt. Còn nữa, thông qua quan sát Tư Mã Nguyên Hiển mấy trăm năm qua cùng người khác giao long đối thoại ký ức, Hứa Tiên trong lòng đã đối với Thông Thiên Hà bên trong giao long thế lực có đại khái hiểu rõ. Này là một đám có tổ chức, lại tổ chức chặt chẽ, thế lực khổng lồ giao long. Hắn cho dù năng lực trở thành long khu, cũng không tốt đánh vào trong đó. Thậm chí, hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Làm dưới, hắn nhường hai hào huyết giấy nhân ra vẻ thành Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng, sẽ cùng những kia giao long câu thông giao lưu một phen, nhiều nhất cũng chỉ là ôm tìm hiểu một chút, kia muốn tẩu thủy hóa long đại giao long thông tin. Cùng với kia cần hiến tế 3000 người giật mình tụng số lượng, đến tuột cùng ra sao nguyên do. Hoặc nói, từ đây chuyện trong lúc đó, có thể hay không lại mò được một chút chỗ tốt, vì mình con đường tu hành tăng thêm một phần trợ lực. Suy nghĩ một lúc những việc này, Hứa Tiên cảm giác hắn hay là cần phải đi đem bài bang, đem cái đó mấu chốt thần long điều tượng nắm bắt tới tay. Chẳng qua bây giờ, cần trước đem những thứ này sắp bị trảm thủ chi linh hồn của con người cho nắm bắt tới tay. Theo sau, Chu Huyền lệnh, làm cho người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi cho buổi trưa ba khắc, liệt nhật treo cao, liền bắt đầu đối với những kia còn lại phản đồ, cùng với một ít lòng dạ khó lường yêu nhân, làm cực hình. Hiện trường, ngay trước đông đảo bách tính trước mặt, thi triển đủ loại làm cho người dùng mình tàn khốc hình phạt. Mặt khác, kia Thông Thiên Hà thủy vị bắt đầu tờ u u từ rơi xuống, vậy dẫn tới đông đảo dân chúng sôi nổi ghé mắt, nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, Hứa Tiên biết rõ này Thông Thiên Hà thủy thời khắc này hạ xuống, chẳng qua là mặt ngoài bình tĩnh. Hắn phía sau ẩn giấu đi càng thêm cuộn trào mãnh liệt sóng cả. Đợi thêm tháng trước, đợi cho 2 tháng 2 long sĩ đầu thời khắc, kia đại giao long bắt đầu tẩu thủy hóa long thời điểm, cuộn trào mãnh liệt hồng thủy, tất nhiên sẽ đây làm hạ cuồng bạo hơn hung manh giáng lâm. Đến lúc đó, vậy sẽ là như sóng to gió lớn xung kích, khách quan giờ phút này chậm rãi dâng lên, nhìn như ôn hòa thủy thế, không biết muốn tấn mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, chỉ sợ cũng năng lực phá tan vô số phong ốc, nhường này phồn hoa huyện thành hóa thành một vùng phế tích. Theo những tia nha dịch thi triển ra, như là thiên đao và quả, đốt đèn trời, rút gân lột da và loại hình, làm cho người sợ hãi cực hình. Tăng thêm những phạm nhân kia, tại thống khổ cực độ tra tấn bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, dẫn tới chúng bách tính sôi nổi ghé mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Cùng với lần nữa chấn nhiếp những kia muốn cho yêu nhân mật báo người, mà cuối cùng thê thảm chết đi linh hồn, cũng tại thống khổ cực độ cùng trong sự sợ hãi trở nên bặm bẹo không chịu nổi, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Nhưng những thứ này vặn bẹo linh hồn, đối với Hứa Tiên mà nói, đều là cầm tới nuôi dưỡng ngộng cảnh nền tảng thôi. Chương 179, Lão Long Vương, nhưng có cái gì chân bảo? Ta mượn dùng một chút. Một, chương 179, Lão Long Vương, nhưng có cái gì chân bảo? Ta mượn dùng một chút. Một, Hứa Tiên thúc giục ngộng cảnh, phóng thích ra lực hấp dẫn, liên tục không ngừng địa, đem chung quanh một người tiếp một người chết đi linh hồn, hết thể lôi kéo vào trong đó. Sau đó bị vô tình làm hao mòn biến thành ngộng cảnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Cũng nhờ có Tư Mã Nguyên Hiển kia cường đại linh hồn bản chất, tại bị ngộng cảnh tiêu hóa hấp thu một ít sau, nhường mộng cảnh không gian có thể mở rộng. Tuy theo, mộng cảnh cũng liền có càng cường đại hơn năng lực chịu đựng, đủ để dung nạp hiện tại những này chết đi linh hồn. Ở chỗ nào hơn 100 người bị trảm thủ, tại mộng cảnh vậy thu lấy hơn 100 linh hồn về sau, trận này trảm thủ thì kết thúc. Hứa Tiên tại cùng đại ca hắn Hứa Diên Văn cùng với Trung Thắng đám người hồi dược phường trên đường lúc, cùng với nó chia ra ra. Hứa Tiên công bố muốn đi thành trung xử lý chuyện quan trọng, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hắn trực tiếp chạy về phía đông thành, nhìn một chút âm nhi, vân trình quản lý, còn có bổ sung đến 10 cái số lượng ma tước, cùng với vậy sẽ tất cả khí tức đều khiêm tốn tiểu hoàng tinh. Trong sân cùng bọn họ vui lùa ầm ĩ trong chốc lát, Hứa Tiên liền lần nữa lên đường. Lần này, hắn thẳng đến kia cho dù thủy triều đã bắt đầu biến mất, nhưng như cũng bị dìm ngập hơn phân nửa, có vẻ rách nát không chịu nổi bài băng. Chẳng qua lần này Hứa Tiên cũng không kinh động bài băng người, mà là lặng yên hóa thành long khu, đem thân hình thu nhỏ về sau, trực tiếp lặn xuống nước. Kia giống như long du biển cả trở về tự do thái độ, động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Rồi sau đó trực tiếp hướng phía Tư Mã Nguyên Hiển kia đã rơi vào trong nước nhà, mau chóng đuổi theo. Đợi tuần hành đến chỗ cần đến sau, Hứa Tiên liền tấn tốc tìm được kia một tòa nhìn như bình thường, lại lai lịch bí ẩn mà uy nghiêm Long Thần Điêu Tượng. Rồi sau đó đem Long Thần Điêu Tượng thu nhập Long Châu Tròng, như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Như cùng một cái như ưu linh, tới vô ảnh đi vô tung. Đồng thời, Hứa Tiên còn đem kia thu nạp Tư Mã Nguyên Hiển chi huyết nhị hào huyết giấy nhân, lặng yên lưu tại quanh mình. Đồng thời đem kia tâm viên đặc tính lực lượng, liên tiếp phóng thích về ra, nhường giấy nhân tiến hành gánh chịu. Chỉ chờ nhìn bộ phát một khắc. Lặng yên không tiếng động cho những kia giao long đến một xuất kỳ bất ý, nhường hắn lâm vào chính mình bố trí tỉ mỉ trong cả bẫy. Đồng thời, Hứa Tiên còn đem cái kia có thể cùng Lao Thanh Giao bắt được liên lạc thanh sắc lân phiến, vậy cất đặt tại trên người nhị hào huyết giấy nhân. Đồng thời cho thêm cái này hai hào huyết giấy nhân thể nội truyền một ít thái âm pháp lực, để cho nhị hào huyết giấy nhân chờ đợi đến ban đêm giáng lâm thời điểm, bằng vào này thanh sắc lân phiến cùng những Lao Thanh Giao kia bắt được liên lạc. Đến lúc đó hai bên gặp mặt một lần, trao đổi một phen, nhìn một cái có thể hay không có chỗ thu hoạch. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chưa thể đuổi tại những giao long kia biết được Tư Mã Nguyên Hiển tử vong tin tức này trước đó, cùng với nó gặp mặt. Kế hoạch này luôn có chút ít khuyết điểm nha. Rồi sau đó, Hứa Tiên trong thành hơi tản bộ một chút, lúc này mới trở về tới Tây Thành. Chẳng qua Hứa Tiên không có gấp hồi dự phường. Trước đây theo Tư Mã Nguyên hiện linh hồn trong trí nhớ, còn phát hiện một dấu kín nhìn một dương nhỏ vàng thỏi sân nhỏ. Hứa Tiên lần theo nhai đạo, cuối cùng là đem cái viện này tìm cho ra, cũng thuận thế tiến vào bên trong, đem kia một dương nhỏ ước chừng có 20 lượng vàng thỏi thu vào trong túi. Trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Một lượng vàng có thể đổi 100 lượng bạc. Thô sơ giản lược tính toán, lần này thu hoạch chính là 21000 lượng bạc. Đương nhiên, bởi vì giá vàng có chút cứng chắc, cùng kia đồng tiền đổi lấy bạc tình hình tương tự. Chính phủ cho ra báo giá là 1000 đồng tiền có thể hối đoái một lượng bạc. Nhưng tình huống thực tế bên trong, trên cơ bản cần 1100 tả hữu đồng tiền mới có thể đổi được một lượng bạc. Mà ngân lượng đổi vàng cũng là đồng dạng đạo lý. Trên cơ bản đều cần tăng thêm một chút giá cả, cao hơn chính phủ định giá mới có thể thành công đổi vàng. Đây cõi lòng thu hoạch Hứa Tiên, lúc này mới lại lần nữa về tới dược trong phường. Bên cạnh tu luyện công pháp, bên cạnh lặng lặng chờ đợi màn đêm lặng yên giáng lâm. Đợi cho ngân nguyệt treo cao thời điểm, Hứa Tiên ý niệm giáng lâm đến nhị hào màu máu trên người giấy nhân, khiến cho huyễn hóa thành Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng. Đồng thời thúc đẩy huyết giấy nhân thể nội, hấp thu Tư Mã Nguyên Hiển huyết dịch cùng với khí tức, khiến cho có thể càng thêm rất thật địa ngụy trang thành Tư Mã Nguyên Hiển. Với lại tối diệu chính là, hai hào huyết giấy nhân hấp thu huyết dịch chính là Tư Mã Nguyên Hiển. Cho nên huyễn hóa mà thành Tư Mã Nguyên Hiển sau, thả ra khí tức, để người khó mà phân biệt thật giả. Cùng lúc đó, Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn cùng với kia bị cầm tù tại sâu trong linh hồn, không ngừng dãy rủa kia một đạo tâm ma, cũng bị Hứa Tiên theo mộng cảnh bên trong lấy ra, cất đặt tại bên người, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện tình hình. Giả sử những kia giao long đã hỏi tới có chút rất dễ sơ sót chỗ, liền có thể mượn nhờ này tâm ma, tìm kiếm Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn bên trong ký ức, tiến hành bổ sung hoàn thiện. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, thôi động Hứa Tiên đặc biệt vì hắn lưu lại kia một viên thanh sắc lân phiến, thành công cùng kia lão thanh giao bên ấy lấy được cảm ứng. Qua một hồi lâu, kia thanh sắc lân phiến bên trong chậm rãi hiện ra một nhóm chữ. Người là ai? Này ngắn ngủi ba chữ, giống như mang theo vô tận hoài nghi cùng cảnh giác. Đương nhiên, Hứa Tiên trong lòng cũng hiểu rõ. Này lão thanh giao tất nhiên sẽ sinh lòng kinh ngạc, vì sao Tư Mã Nguyên Hiển đã bỏ mình, lại vẫn có người thông qua này tấm vậy cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Bất quá, Hứa Tiên vậy suy nghĩ một chút buổi trưa đối ứng phương án. Trong đó ứng đối ngôn tử, hắn sớm đã ở trong lòng lặp đi lặp lại châm trước. Tính trước kỹ càng. Lúc xế trưa, các ngươi không phải còn đang tìm ta sao? Ta là Tư Mã Nguyên Hiển. Hứa Tiên thông qua giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, đem đầu này thông tin đi qua thanh sắc lần phiến truyền ra ngoài. Tư Mã Nguyên Hiển không phải đã bị người khác đánh chết sao? Như thế nào tùy tiện đến một người đều dám giả mạo Tư Mã Nguyên Hiển? Kia thanh sắc lân phiến thượng nổi lên đi ra chữ viết bên trong, tràn đầy hoài nghi cùng chất vấn. Giả hay không giả mạo xưng, ngươi đến bên tàu, chúng ta gặp mặt một lần, tự nhiên liền biết rốt cuộc. Trước đây ta tuy nói bị bọn hắn đánh thành trọng thương, nhưng ta vẫn may mắn đào thoát, mấy ngày nay đang dưỡng thương đấy. Như không phải là các ngươi hôm nay buổi sáng trên bầu trời huyện thành hiện thân, ta vậy quả quyết sẽ không lộ diện. Hứa Tiên thao túng giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, đem truyền tin quá khứ. Vậy thì tốt, ngươi đang bên tàu lặng chờ, chúng ta gặp mặt một lần. Trong sông lão thanh giao, tấn tốc hồi phục đầu này thông tin. Đồng thời trước khi đến bến tàu lúc, còn điểm đủ binh mã, trong lòng cũng là lo lắng bất an, chỉ sợ là nhân loại bố trí cả bẫy, muốn đổ lòng. Mà viễn trình điều khiển giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển Hứa Tiên, hắn vậy trong lòng rõ ràng, những kia trong sông giao long, bây giờ được một chút thông tin về sau, cũng không tốt lựa gạt. Cho nên hắn thao túng hóa thân thành Tư Mã Nguyên Hiển nhị hào huyết giấy nhân, hướng phía bến tàu bước đi. Chẳng qua như vậy thao khống, còn cần cẩn thận. Hứa Tiên cần hết sức chăm chú chú ý đến trong chuyện này, không dám có chút lơ biếng. Ngoài ra, Hứa Tiên này viễn trình thao khống vậy có một cái chỗ tốt chính là, cho dù lần này gặp mặt cuối cùng tan rã trong không vui, thậm chí giấy nhân biến mất, vậy cũng liên lụy không đến trên người hắn. Chỉ cần mình bản thể bình yên vô sự liền có thể. Chương 179, lão Long Vương, nhưng có cái gì chân bảo? Ta mượn dùng một chút. 2, chương 179, lão Long Vương, nhưng có cái gì chân bảo? Ta mượn dùng một chút. 2, giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển vốn là tại Đông Thành khu, cho nên rất nhanh liền đã tới trên bến tàu. Mà hắn trên người một thẳng mang theo kia một viên thanh sắc lân phiến, bởi vì đến gần rồi này thông thiên hà một bên, dường như cùng những giao long kia ở giữa cảm ứng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, vẫn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Với lại kia hào quang nhỏ yếu, một mực nhảy lên, phản phất là những giao long kia đối với hắn vẫn tâm còn lo nghĩ, không ngừng mượn nhờ thanh sắc lân phiến đối với hắn tiến hành định vị. Lão Long Vương, thất nhiên đến, gì không hiện thân gặp mặt đâu? Hứa Tiên thao túng giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, vận dụng kia Tư Mã Nguyên Hiển linh hồn trong trí nhớ cùng giao long giao lưu mở đầu ám ngữ với này chống trải bến tàu khu vực, cao giọng hô hào. Thật đúng là ngươi nha, chẳng qua quan ngươi thương thế này, rất là nặng nề a. Ngươi này một thân khí tức, lại suy yếu đến tận đây và hoàn cảnh. Sông kia bên trong lão thanh giao, chậm rãi trồi lên một cái đầu lâu kia to lớn mà uy nghiêm, chăm chú nhìn giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, chậm rãi nói. Chẳng qua kia lão thanh giao trong ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra xem kỹ cùng hoài nghi. Ngoài ra, giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển cùng lão thanh giao, cách tầng kia màu máu bình chướng, qua lại nhìn nhau một phen. Trong nháy mắt đó, giống như thời gian cũng dừng lại, bầu không khí ngưng trọng được làm cho không người nào có thể hô hấp. Đúng lúc này, giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển trên người chỗ có được tâm viên đặc tính lực lượng trong nháy mắt phát động. Lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người lão thanh giao. Lực lượng kia cực kỳ bí ẩn, thậm chí tại xuyên qua huyết sắc bình trước lúc, đều không có hù dọa một tia gợn sóng. Bí ẩn mà cường đại, để người khó mà phát giác. Lão Long Vương, nhưng có cái gì chất bảo? Ta mượn dùng một chút, cũng tốt để cho ta mau chóng hồi phục thương thế, đến lúc đó là ngài và làm việc, mới có thể dốc hết toàn lực nha. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển mới mở miệng, chính là lấy muốn bảo vật. đây cũng phù hợp ban đầu Tư Mã Nguyên Hiển cùng những thứ này giao long hợp tác thời điểm diễn xuất. Bảo dược tự nhiên là có, bất quá chúng ta trước kia chỗ bàn bạc sự kiện kia, ngươi chuẩn bị được như thế nào? Lão Thanh Giao lần này cảm giác, đây mới thực là Tư Mã Nguyên Hiển tới trước. Rốt cuộc giọng nói kia, thần thái, khí tức, bộ dáng, nhỏ bé động tác trở, đều cùng trong trí nhớ Tư Mã Nguyên Hiển giống nhau như lúc, thêm nữa chung quanh cũng không có người khác xuất hiện, này mới hoàn toàn yên lòng. Đương nhiên, cách tầng kia huyết sắc bình chướng tiến hành quan sát, cuối cùng là mang theo một chút mông lung ảnh chụp. Chỗ rất nhỏ khác biệt, có khi cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng bị Lão Thanh Giao cho xem nhẹ quá khứ. Mà hiệu quả như thế, vừa vặn là Hứa Tiên trước đây lưu tại trên người giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển kia một cỗ, tâm viên đặc tính phóng ra lực lượng, lặng yên không một tiếng động rơi tại trên người Lão Thanh Giao. Cũng ảnh hưởng đến Lão Thanh Giao suy nghĩ, theo mà đưa đến tác dụng đặc biệt. Lão Long Vương, chúng ta những năm này mấy lần bắt tay hợp tác, ta lần nào không phải tận tâm tận lực, dốc toàn lực hoàn thành. Ngươi yên tâm, ta tin nhất thủ hứa hẹn. Bây giờ, các ngươi cho đề cập những sự tình kia nghi, ta đã trong bóng tối yên lặng chuẩn bị. Chẳng qua muốn tập hợp đủ kia 3000 người huyết tế, thế nhưng cái khó giải quyết nan đề. Đợi cho ngươi nói vị đại nhân vật kia bắt đầu tẩu thủy hóa long kinh thế một khắc, ta nhất định phải có thực lực cường đại, mới tạm thời đem kia đổ sát huyết tế 3000 người kinh thiên đại sự cho tạm thời ngăn chặn. Đương nhiên, nếu là đến lúc đó, ta này thân thực lực còn chưa khôi phục tốt, chỉ sợ khó mà trấn áp bạo động dân chúng, sợ phát sinh biến cố. Hứa Tiên khống chế giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, thi triển thuần túy đại lắc lư thuật. Với lại hắn nào có nửa phần chuẩn bị huyết tế sự tình nha. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là lừa một đợt làm cho người trông mà thèm tiền tài, hống đến một đợt giá trị liên thành bảo dược. Rồi sau đó thừa dịp hắn không chú ý, lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chuẩn mất. Hắn muốn gạt một đợt, đường chạy. Ai còn thật có thể cho Giao Long chuẩn bị kia 3000 người huyết tế, xây dựng cái gì đồ bỏ Long thần miếu, cho thủ hộ kia 2 tháng 2 Long sĩ đầu thời điểm, Giao Long tẩu thủy hóa là chân Long. Với lại lừa gạt Giao Long, là Tư Mã Nguyên Hiển. Cùng đi chính ngồi thẳng Hứa Tiên, có quan hệ gì? Bất quá, Lão Thanh Giao vốn là đối với Tư Mã Nguyên Hiển còn có chút ít mỏng manh hảo cảm, thêm nữa Hứa Tiên kia tâm viên đặc tính lực lượng phóng thích về sau, nhường Lão Thanh Giao đáy lòng đối với Tư Mã Nguyên Hiển càng là hơn rất cảm thấy rất quen thân thiết, thậm chí sinh ra mấy phần không hiểu tín nhiệm. Lão Thanh Giao cảm thấy, giúp đỡ Tư Mã Nguyên Hiển một bút dùng với khôi phục thương thế chân quý tài bảo, coi như là trợ lực hắn khôi phục thực lực, vì bản thân phương làm việc một hạng thiết yếu đầu nhập vào. Đương nhiên, này Tư Mã Nguyên Hiển cho dù bị thương nặng, còn có thể toàn tâm toàn ý vì hắn nhóm chuẩn bị sau tục sự tình, cũng coi là đáng quý, đáng giá cho một chút khen thưởng. Nói tóm lại, Lão Thanh Giao ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, cuối cùng bản thân thuyết phục, cho này nhìn như cực kỳ suy yếu, giống như gió thổi qua sẽ ngã xuống Tư Mã Nguyên Hiển lại lần nữa thêm vào một bút đầu nhập. Tư Mã Nguyên Hiển, trước đây ngươi rơi xuống nước mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, chính là Lão Long ta xuất thủ cứu rút, mới khiến cho ngươi nhặt về này cái mạng nhỏ. Bây giờ chúng ta kinh thiên đại kế đã tới mấu chốt trọng yếu, ngươi không được có chút phớt lờ, để lộ mảy may tiếng gió. Có chút sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục a. Nhất là kia Long thần tượng trong, còn đang ngủ say vị đại nhân vật kia một sợi thần bí, dường tuyệt đối không được có chút lười biếng. Ngươi nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, sớm ngày đem Long thần miếu xây thành, nhường thần tượng quý vị, này chính là quan trọng nhất sự tình, không cho sơ thất. Đồng thời âm thầm chuẩn bị tốt kia 3000 người huyết tế, việc này quan hệ trọng đại, nửa một chút lầm lỗi cũng ra không được. Đợi vị đại nhân kia thành công hóa thân thành chân Long thời điểm, tất có một phần của ngươi công lao ngất trời, để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, thưởng thụ vô tận. Lão Thanh Giao thanh sắc câu lệ, kia thanh âm uy nghiêm trong không khí quanh quẩn, chấn nhân tâm phách. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển liên tục gật đầu, vân vân vân, ta nhất định máu chảy đầu rơi, sông pha khói lửa, đuổi tại 2 tháng 2 trước đó đem tất cả công việc chuẩn bị được thỏa đáng, giọt nước không lọt, đến lúc đó còn xin ngài mỏi mắt mong chờ. Hứa Tiên khống chế giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển liên tục á du định hót nói, cũng nhường kia giấy trên mặt người chất đầy lấy lòng nụ cười. Dù sao nói chút ít vui thay, thiên hoa loạn truy lời nói, không cần hao phí nửa phần tiền tài, lại năng lực theo những thứ này tầm cao khí ngạo giao long dô đến vui vẻ. Thuận liền có thể theo những thứ này giao long trong tay thu hoạch chưa nhiều bà bối. Tối thiểu tại 2 tháng 2 long sĩ đầu một ngày này lâm trước đó, bất kỳ cái gì cần bí mật chuẩn bị, lại không có bất kỳ cái gì tiến độ sự việc, cũng sẽ không bại lộ. Lương trước, trong thời gian này còn có thể tiếp tục lừa gạt đến chúng nhiều người thèm nhỏ dãi chân quý bảo vật. Cớ sao mà không làm đâu? Còn như kia Long thần miếu cùng với 3000 người huyết tế, cùng hắn Hứa Tiên gì cản. Trong lòng của hắn chỉ có những thứ này giao long bà bối, đâu quản được như vậy nhiều rườm rà công tác nha. Cùng lắm thì, đến lúc đó nhường Tư Mã Nguyên Hiển lại chết thêm một lần là được. Người chết đạo tiêu, nhân quả tận trừ. Từ đây xong hết mọi chuyện, lại không lo lắng. Lão Thanh Giao chậm rãi nói ra, "Tốt, đã ngươi chuyên tâm vì bọn ta đem sức lực phục vụ làm việc, lần này đương nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi." Chương 180, tín đồ như kiến tụ, hương hỏa dường như nói chưng. Một, chương 180, tín đồ như kiến tụ, hương hỏa dường như nói chưng. Một, chẳng qua này huyết sắc bình chướng thủ hộ ở đây, giống như một đạo cứng không thể phá lại trời, phàm là có bất kỳ đồ vật mưu toan xuyên qua mà qua, kia trận pháp đầu mối trong đều hội có cảm ứng. Lão Thanh Giao chuyện đột nhiên nhất chuyển, đột nhiên lại nói, lúc trước chúng ta chỗ chuẩn bị kia một ngụm giếng nước sâu, chưa từng bị người khác phát giác phát hiện à. Hứa Tiên biết rõ này chính là Lão Thanh Giao trong lòng cuối cùng nhất một kia lo nghĩ chỗ, giờ phút này nhất định phải cho ra một khiến cho thỏa mãn trả lời chắc chắn, bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Ngài Lão mặc dù đem tâm đặt ở trong bụng, kiên quyết không có bị người khác phát giác phát hiện. Lúc trước ta tiến về chỗ kia chỗ ở thời điểm, vậy chỉ là mang đi này cực kỳ trọng yếu lân phiến, chỉ vì năng lực kịp thời cùng các ngươi liên hệ cực kỳ trọng yếu thông tin thôi. Chẳng qua sau đó ta lại lần nữa tiến về xem xét thời điểm, lại giật mình giếng dưới nước đã bị các ngươi phủ kín lớp thực. Kể từ đó, ta bất đắc dĩ mới đi đến này thông thiên hà ngạn cùng các ngươi lại lần nữa giao lưu câu thông. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Cùng lúc đó, giấy thân thể người trong tâm viên đặc tính lực lượng cũng tận số rơi xuống kia lão thanh giao trong thân thể. Điên cuồng nhường hắn tin tưởng lần này giải thích. Cuối cùng, lần này giải thích, vậy triệt để tiêu trừ lão thanh giao trong lòng cuối cùng nhất kia một tia lo nghĩ. Cái này khiến Hứa Tiên kia căng cứng tinh thần, qua loa đã thả lỏng một chút. Lão thanh giao bị ý nghĩ của mình công lược về sau, lại tố nói ra, kia rất tốt, ngày mai ta liền để cái khác tiểu bối giao long, đem chỗ kia lối đi nặng mới mở ra, đến lúc đó lại cho ngươi đưa tới một đầu kim tôn nguyệt quang bảo ngư. Đợi ngươi đem bảo ngư cắn nuốt hết, ngươi cái này thân thương thế chắc hẳn có thể khôi phục như lúc ban đầu, trọng trấn hùng phong. Hứa Tiên khống chế giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển gật đầu, được, kia ngày mai ta ngay tại chỗ kia chỗ ở, lặng chờ bảo ngư đến. Rồi sau đó, này giao long cùng giấy nhân, liền mỗi người đi một ngả. Hứa Tiên nhường nhị hào huyết giấy nhân chú ý cẩn thận một ít, vội vàng tiềm hành quay về. Mà hắn tự thân cũng là hưng phấn khó đè nén. Kích động nha. Rốt cuộc lao thanh giao lần này cho đầu nhập, quả thực không ít. Nhường Hứa Tiên hắn nhìn thấy ích lợi thật lớn. Mặc dù lừa gạt giao long không đúng, nhưng giao long cho nhiều lắm nha. Điều này cũng làm cho Hứa Tiên trong lòng dâng lên, lần tiếp theo tiếp tục lừa gạt giao long cảm giác. Ngoài ra, kia trên núi cao sẽ sinh ra thế gian hiếm thấy bảo dược, này trường hà bên trong tự nhiên vậy dựng dục vô cùng chân quý bảo ngư. Chẳng qua những kia bảo dược sinh trưởng với nơi nào đó, liền sẽ dừng lại tại nơi nào đó. Mà những kia bảo ngư thì hoàn toàn khác biệt, chúng nó năng lực chạy năng lực trốn, giỏi về đoá tị sinh linh truy tung, đem một mảng lớn thủy vực tìm kiếm xong, cũng chưa chắc năng lực có sở hạch. Với lại trong nước vô hình vô tích, không như trên bờ lục địa giã thú hành tẩu qua sau, hội lưu lại có thể thấy rõ ràng thú đạo, tức đái loại hình rõ ràng ấn ký, nhờ vào đó còn có thể tìm ra một chút con mồi. Nhưng này chút ít bảo cá ở trong nước bơi động, tung tích khó tìm, giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, cho nên bảo ngư dựa theo thế gian lẽ thường mà nói, càng thêm chân quý quý giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên kia thông thiên hà ngạn bên cạnh trên bến tàu đông đảo vì đánh cá mà sống ngư nhân, toàn bộ người tập hợp đến cùng nhau, cách mỗi 2-3 tháng có thể mới có thể nghe nói một lần có người bắt được bảo ngư loại hình thông tin. Với lại thường thường bắt được bảo ngư đều là mấy lạng chi trọng. Những kia đếm cân nặng bảo ngư đều là mấy trăm lượng, mấy ngàn lượng giá cả, bị những kia tài đại khí thô vóc quán, ngư cá cột người sớm tranh mua mà đi. Vung tiền như rác, nói chính là hiện nay bảo ngư thị trường. Bây giờ này lão thanh giao lại cấp cho Hứa Tiên hắn đưa tới một cái chí ít có nửa người dài kim tôn nguyệt quang bảo ngư. Quả thật không thể coi thường. Do đó, Hứa Tiên trồn hổm trong phòng, cao mày đi lên. Hắn ở đây lặp đi lặp lại suy nghĩ, tính toán đầu này to lớn bảo ngư đến tuột cùng nên xử trí như thế nào. Là tồn tại một bộ phận huyết nục, đợi cho hắn tu vi tấn thăng đến tôi thể cảnh giới về sau, cầm lấy đi luyện bảo đan, tăng tiến tu vi. Hay là mời sư phụ, cùng vị kia phu tử, cùng nhau đỡ nồi lu nhử, chậm rãi hưởng dụng, cùng sử dụng tối phương pháp nguyên thủy trực tiếp luyện hóa ẩn chứa trong đó bảo tính. Hoặc là cắt miếng làm cá lát, điều chế mỹ vị đồ chấm, thản nhiên nhấm nháp, thưởng thụ này khó được mỹ vị, thỏa mãn nhất định ăn uống chi dụng. Thân làm từng thưởng thức qua giao long nục nửa tiền, đối với này trong sông mỹ vị tự nhiên là thèm nhỏ dãi. Chỉ là nghĩ, liền lại bắt đầu thèm ăn nước bọt chảy ròng. Đương nhiên Hứa Tiên hắn suy nghĩ những thứ này phương pháp ăn đều không phải là lãng phí. Rốt cuộc bảo ngư chân quý chính là thịt, quản hắn thế nào ăn, đều là lấp vào bụng bên trong, tăng trưởng tu vi. Ngoài ra, kia đã từng bao trùm đông thành khu quần quận hồng thủy đang biến mất. Hứa Tiên vậy theo Tư Mã Nguyên Hiển trong trí nhớ, thu hoạch không ít tiền tài cùng rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí còn nhường đặc thù loại hình huyết giấy nhân ngụy trang thành Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng, lại thành công lừa gạt trong sông giao long một phen, như cùng ở tại tơ thép thượng nhảy múa, nhưng lại như kỳ tích địa bình yên vô sự. Đương nhiên, chân chính Tư Mã Nguyên Hiển đã chết, hiện tại Tư Mã Nguyên Hiển cũng chính là Hứa Tiên một áo lót. Hôm nay trong lúc đó, Hứa Tiên có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Xuân Phong đắc ý, duy nhất tồn tại như vậy tí xíu khó giải quyết nan đề, chính là kia lão thanh giao cuối cùng nhất rời đi thời điểm lời nói, long thần điêu tượng trong đang ngủ say một vị đại nhân vật nào đó một sợi thần niệm. Này long thần điêu tượng hiện tại không chỗ tốt đưa, vậy làm cho Tiên bắt đầu nhức đầu. Với lại Hứa Tiên trên người hắn này mai long châu, có vẻ như chính là bọn này giao long tộc đàn trong một kiện trí bảo. Giả sử nhường kia long thần điêu tượng trong kia một sợi thần niệm bất ngờ khôi phục, tiến tới nhìn thấy long châu, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp khó dự đoán phiền phức, hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Cho tới bây giờ trình độ như vậy, Hứa Tiên có chút như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn thậm chí cũng không dám tùy tiện đem kia long thần điêu tượng vòng long châu trong lấy ra. Lại đối với này nhìn như bình thường gỗ pho tượng, tâm sinh lòng kính sợ, không dám có chút khinh thường cùng thờ ơ. Ngày thứ hai, Hứa Tiên hướng sư phụ Lộ Nguyên Cốc xin nghỉ về sau, liền ngựa không dừng vó gấp rút đi vị kia với huyện nha xung quanh kia một chỗ dinh thự phụ cận. Hứa Tiên đem giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển thả ra, cũng cẩn thận tại trên của hắn lại tăng thêm kể ra tâm viên đặc tính. Rồi sau đó giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển đi vào cửa phòng, lại trực tiếp nhảy vào trong sân, chỉ thấy kia thủy tĩnh lại lần nữa trở nên tĩnh mịch khó lường. Đột nhiên, có một dao long đầu lâu như ẩn như hiện, rồi sau đó lại đặt nửa người trên nô ra thủy tĩnh. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển trên người ẩn chứa kể ra tâm viên đặc tính lực lượng, liền trực tiếp được phóng thích đến này thò đầu ra tỉnh khẩu dao long trong đầu. Đồng dạng, một cái một người cao kim quang sáng chói, chỉ riêng mang chói mắt con cá, theo kia trong giếng bị mãnh nhiên vung ra. Lao tổ để cho ta báo cho biết với ngươi, cần phải tận tâm tận lực làm việc, không thể có chút nào lười biếng cùng sơ sẩy. Còn có tuyệt đối không được lại như lúc trước như vậy, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, chơi cái gì bốc hơi khỏi nhân gian trò xiếc. Bằng không, đợi đến các lao tổ tông lôi đỉnh chấn nộ, chắc chắn để ngươi chịu không nổi. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển gật đầu. Tốt, ta biết được, định không dám có chút qua loa chủ quan, lại ngày sau như có gì thông tin, chúng ta kịp thời liên hệ, tuyệt đối không chỉ hoãn. Chương 180, tín đồ như kiến tụ, hương hỏa dường như nói chưng. 2, chương 180, tín đồ như kiến tụ, hương hỏa dường như nói chưng. 2, đạt được Kim Tôn Nguyệt Quang Bảo Ngư về sau, kia giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển bộ dáng, thủy chung là định nọt lấy lòng, dù sao đối phương nói cái gì liền nhận lời cái gì, như cùng một con dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Rốt cuộc muốn đem này lừa gạt đối tượng, rồi đến lòng tràn đầy hoan hỉ, muốn để bọn chúng đầu góc choáng váng, muốn để bọn chúng chết tâm phòng bị. Như vậy giao long nhóm mới sẽ cam tâm tình nguyện, liên tục không ngừng địa xuất ra đồ tốt nhà. Đây chính là Hứa Tiên đêm qua lần nữa suy nghĩ về sau tính toán. Hắn cảm giác lừa gạt giao long một lần liền chạy, lừa gạt hơi ít. Với lại những thứ này giao long nhóm vậy rõ ràng có đồ tốt. Cùng với Hứa Tiên vậy cảm giác được tâm viên đặc tính đủ loại diệu dụng. Quả nhiên là xã giao phương diện thần kỹ. Phàm là cùng ta giao lưu người, ta lời nói, dù là nửa phần chỗ không ổn, cũng hoặc có thể năng lực khiến người khác sinh ra dù là một tia hiểu lầm tâm ý, đều có thể bằng vào tâm viên đặc tính, với trong chốc lát kịp thời giúp cho sửa đổi. Thậm chí có thể khiến cho những kia đối với tâm ta nghi ngờ kiến kỵ, lòng tràn đầy phẫn uất, cứu hận như nước thủy triều người, vậy dần dần biến được đối ta thân mật thân hòa, ôn nhu vui tính. Thậm chí đem ta coi là sinh tử chi giao, tự nguyện vì ta xông pha khói lửa, đỡ kiếm cả thương. Lại thêm này tâm cảnh chuyển biến trong quá trình, lưu lại những kia nhỏ không thể thấy tâm cảnh sơ hở, còn có thể thuận thế dựng dục ra một tâm ma. Đây là hoàn mỹ, khống chế lòng người một bộ kinh thế hãi tục quá trình. Hứa Tiên cảm giác, chính mình như nhờ vào đó sáng tạo một giáo phái, tất nhiên có thể thu hút số lớn tín đồ chen chúc mà tới. Đến lúc đó, nhất định là tín đồ như kiến tụ, hương hỏa dường như nói chưng. Nhưng mà đáng tiếc là thái võ phiến địa vực này chọc chiều mãnh liệt, lưu động không thôi. Chớ nói những kia siêu phàm thoát tục, tiên tư giật mạo tu tiên chi sĩ, cho dù là những kia dựa vào tầng dưới chót dân chúng cung phụng hương hỏa tu hành thần đạo tu sĩ, cũng đối với mảnh đất này chủ bước. Vì chọc chiều mang theo mãnh liệt ăn mòn ô nhiễm tính, ở chỗ này tụ tập được hương hỏa, càng là hơn có động, thần đạo tu sĩ càng là hơn không dám nhiễm. Cho nên thần đạo tại thái võ mảnh này rộng lớn bát ngát địa giới phía trên, cũng là hiếm có đến cực điểm. Thậm chí ở đây gặp phải tu tiên giả xác suất đều so gặp phải thần đạo tu sĩ xác suất cao. Do đó, Hứa Tiên cho dù có thể tập hợp đủ một ít dân chúng, nhưng không thần đạo tu hành pháp môn, cũng là một hồi vô dụng công thôi. Chẳng qua mộng cảnh có thể dung nạp linh hồn, có thể một mình vận hành. Nếu là ở trong đó mượn nhờ tâm viên đặc tính, nhường trong đó toàn bộ linh hồn tín ngưỡng ta, như vậy thu thập tín ngưỡng, là có thể không sợ ngoại giới ô nhiễm. Đến lúc đó, tín đồ như kiến tụ, hương hỏa dường như nói chừng, nói không chừng có thể mượn mộng cảnh tấn thăng một phương thần quốc. Nhưng thiếu thần đạo chi pháp, thậm chí đối với tất cả thần đạo cũng không ăn ý. Ta ý tưởng này là cao xa, chính là không có kết hợp thực lực nha. Ngoài ra, chỉ có những kia người tập võ, da dày thịt béo hung hãn yêu thú, cùng với theo mãnh liệt chọc chiều bên trong sinh ra kỳ dị sinh linh trở, mới có thể tại đây phiến cằn cỗi địa vực lâu dài sinh tồn. Đương nhiên, phàm nhân thích ứng năng lực càng là hơn ương ngạnh đến kinh người. Chỉ cần có một phương năng lực truyền bá trồng lương thực thổ địa, bọn hắn liền có thể như cỏ dại cứng cỏi địa sống sót. Mà những phàm nhân này, đối với tu tiên cũng hoặc luyện võ, bọn hắn căn bản không hề tự chủ lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh lớn quần quận dòng lũ mà gian nan tiến lên. Phàm nhân như cuồng phong bên trong bay mình, thân bất do kỷ, mệnh không khỏi tâm. Hứa Tiên trong lòng tâm tư phun trào. Mà viện lạc bên giếng nước bên cạnh giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển, thì nhìn kia theo thủy trong giếng nô ra thân tới màu xanh giao long. Nhìn nó kia vừa mới bắt đầu, sắc mặt tâm trầm, hai trong mắt hàn mang như lưỡi dao nét mặt, tại trải qua tâm viên đặc tính lực lượng thay đổi phía dưới, dần dần triển lộ ra ân cần nhiệt tình nụ cười. Kia thái độ, tại chỉ chốc lát ở giữa nhanh chóng chuyển biến, khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Hứa Tiên không khỏi dưới đáy lòng từ đáy lòng địa than thở tâm viên đặc tính kỳ diệu huyền ảo chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, sau này có thể lại không cựu địch vây quanh. Đến lúc đó người người đều làm hảo hữu, lại có gì chuyện không thể tâm bình khí hòa ngồi yên nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn không tự chủ được dương lên, trong mắt lóe ra chờ mong dạng dỡ chỉ riêng mang. Trái lại kia giao long, cùng Hứa Tiên giao lưu mới bắt đầu, lòng tràn đầy đề phòng, thần sắc căng thẳng, thân vậy như dây cung căng cứng, theo giao lưu từng bước xâm nhập, dần dần trở nên trầm tĩnh lại, trên mặt nét mặt vậy do cảnh giác chuyển thành thoải mái, phảng phất bát vân kiến nhật. Cuối cùng mặc dù không có cùng Hứa Tiên cho rằng là chi kỷ, nhưng cũng thân mật rất nhiều. Rồi sau đó giao long thối lui. Giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển thấy thủy tỉnh bên trong nổ lên gợn sóng dần dần bình tĩnh, lúc này mới bắt lấy kia một cái vẫn đang ra sức vặn mèo rẽ rủa thân thể, lại chiều dài đã có thể chạm đến hắn phần eo Kim Tôn Nguyệt Quang Bảo Ngư. Phanh phanh. Đầu này Bảo Ngư, sức sống bắn ra bốn phía vung lấy đôi dài, vướt mặt đất. Nhưng Hứa Tiên cũng không tiếp tục chăn nuôi tâm ý, cầm lên một cây côn gỗ băng đang vừa gõ, trong nháy mắt liền đem con cá này gõ được hôn mê mà chết. Rồi sau đó này giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển cẩn thận chặt chẽ địa nhìn nhìn kia tình cầu, xác định giao long không ở chỗ này chỗ về sau, liền trao đổi Hứa Tiên. Hứa Tiên từ đằng xa như gió táp tấn tốc tiến vào trong nhà này, vận dụng Long Châu đem này Bảo Ngư thu nhập trong đó, rồi sau đó mang theo giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển dồn dập rời khỏi cái viện này. Đợi Hứa Tiên dần dần từng bước đi đến, cho đến thân ảnh biến mất tại bóng đêm mịt mờ về sau. Nguyên bản yên lặng như tờ biệt lạc, đột nhiên nổi lên một hồi lăng lệ như đao tiểu phong, kia trên xà nhà, một cái phảng phất sâu ăn lá tiểu trùng trong nháy mắt kéo dài tới thân thể, huyên hóa thành một cái bạch phong, khí thế ép người giao long. Kia giao trên thân rồng lân phiến tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo như băng qua mang. Hai mắt của nó bên trong lóe ra giống như bạn cổ trưởng thanh thịnh vượng sức sống, liên tục vô tận. rồi sau đó kia giếng trong nước lại lần nữa bay ra hai cái lân xanh loẻ loẻ tiểu giao long. Sự xuất hiện của bọn nó lệnh không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, bị đè nén mấy phần. Tiểu giao long gật gù đáp ý hỏi: "Lão tổ, này Tư Mã Nguyên Hiển đến tuột cùng sống hay chết nhà, ngài có thể nhìn đến rõ ràng sao?" "Mà chết, ta khoảng cách gần con chi, hắn thân bên trên cơ hồ không hề sức sống có thể nói." Lao Thanh Giao chậm rãi tự thuật nói. Rồi sau đó Lao Thanh Giao vậy một thẳng thu lại nhìn trên người mỗi một ti mỗi một hào, ý thế sợ bị thành trung có chút tồn tại phát hiện. Chẳng qua lão Thanh Giao trên mặt có một tia hoài nghi, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh này gây đại họa mà cố ý mang theo khuyến nữ: "Tiểu Thanh, vừa rồi ta vì không đem khí tức bại lộ một tơ một hào, cũng liền chưa từng phóng thích thần niệm, mà người tuổi trẻ kia vừa rồi cũng là đưa lưng về phía ta, đem kia kim tôn nguyệt quang bảo ngư lấy đi. Bất quá cái kia món không gian bảo vật ta cảm giác có chút quen thuộc, ngươi nhưng có biết người kia là ai?" Tiểu Thanh suy nghĩ một lúc, ngửa đầu nói ra: "Cha, hắn tên là Hứa Tiên, chính là cái đó tứ quý dược phường trung nhân, cũng chính là ta trước đó nói tới đem Tư Mã Nguyên Hiển đánh chết bên trong nguồn thế lực kia nhân vật." Lao Thanh Giao ánh mắt bên trong hiện lên tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa, như thế nói đến ngược lại là thú vị. Với lại này Tư Mã Nguyên Hiển nhiều nghi vấn, đêm qua ta cùng với hắn trò chuyện thời điểm, tuy nói làm lúc nhìn như hảo không dị dạng, thậm chí ta đi bảo khố cho hắn cầm bảo vật lúc đều không có phát giác dị thường. Nếu không phải trông giữ bảo khố cái đó Lao Giao đầu thấy ta cầm nhiều hơn, nhịn không được mắng ta một trận, nói ta không biết chủ nhà tuổi gạo dầu muối quý, ta đến nay đoán chừng cũng không thể kịp thời tỉnh ngộ. Này Tư Mã Nguyên Hiển đột nhiên có chút khủng bố như vậy. Chương 181, Tiểu Thanh, 1, chương 181, Tiểu Thanh, 1. Sau đó tỉ mỉ suy nghĩ lão Long ta làm lúc tại bến tàu tâm trạng suy nghĩ và trạng thái, cũng bất chi bất giác ở giữa có chút khuynh hướng với hắn Tư Mã Nguyên Hiển. Vừa rồi ta quan chi, lão nhị đối mặt là Tư Mã Nguyên Hiển lúc, thần sắc tại trong chốc lát cũng có biến hóa. Người này, hay là Tư Mã Nguyên Hiển người này, khi nào trở nên lợi hại như thế, có thể với vô thanh vô tức trong lúc đó dẫn dắt tâm tình của ta, làm ta đối với hắn sinh lòng tín nhiệm. Lão Thanh Giao nói đến chỗ này, lại nhìn một chút Thành Trung. Tuy nói hắn vừa mới liền có thể trực tiếp đem Tư Mã Nguyên Hiển cùng với Hứa Tiên cũng bắt lại, nhưng mà bọn hắn giao long nhất tộc thực sự là bị những nhân loại này cường giả cho hố sợ. Những người bình thường kia loại thích hạ mồi câu cá sông, như vậy những cái kia nhân loại cường giả thì thích câu chút ít bất thường trong sông sinh vật. Mà dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại tại nước sông trong hồ nước đánh không lại giao long, nhưng nhân loại năng lực nha. Trước đó thì từng đi ra đếm lên một ít nhỏ yếu người cố ý treo chọc đến giao long, sau đó một tổ giao long đi trả thù lúc mới phát hiện kia nhân loại nhỏ yếu phía sau đã đứng một chút cường nhân, sau đó một đống người nhóm lửa nấu cơm, thái thảm rồi. Do đó hiện tại giao long cơ bản không dám hướng trên bờ chạy, sợ những kia nhàn nhức cả trứng nhân loại cường giả lại đang câu cá. Bất quá trong thành này còn có một ít thần thông quảng đại hạng người tồn tại, chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời cùng này Tư Mã Nguyên Hiển cùng với thiếu niên kia lại cẩn thận tiếp xúc một phen, xem xét sau lưng người rốt cục là ai. Lão tổ tông tẩu thủy hóa long một chuyện cũng cần khiêm tốn tiến hành. Còn có ngày sau các ngươi cùng bọn hắn giao lưu thời điểm, ta không còn trực tiếp hiện thân, ta sẽ ở một bên tường sát tinh thần của các ngươi trạng thái, để phòng lại lần nữa bị hắn nhiễu loạn tâm thần, rồi sau đó nghe theo cái kia mê hoặc ngôn tử. Lão giao long lông mày níu chặt được phảng phất thâm tỏa sơn xuyên, trong lời nói tràn đầy cẩn thận chặt chẽ cảnh giác. Lần này bọn hắn lao tổ tông nếu có thể tẩu thủy hóa long thành công, như vậy tại Thái Võ phiến địa vực này bên trên, bọn hắn những thứ này lòng chúng cũng đem có một vị làm thế cường giả chấn áp tộc vận. Bọn hắn tại Thái Võ những thứ này lòng chúng thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Chúng ta đi thôi. Cha, này nhân loại thành thị cũng không tệ lắm, ta lại chơi hai ngày liền trở về được chưa? Tiểu Thanh dắt lấy Lao Thanh Giao. Tham giữa người yêu mộ phồn hoa, không chịu tùy tiện về Long Cung. Ngươi lần này gây họa lớn, ta làm sao còn có thể lưu ngươi trong thành này? Xú lao đầu, ngươi không cho ta đi ra ngoài chơi, đến lúc đó ta còn là hội trộm lén đi ra ngoài. Thử, cùng ta trở về. Lao Thanh Giao không được xế bảo, tóm lấy không nghe lời Tiểu Thanh, liền chui vào giếng trong nước. Ngoài ra, Lão Thanh Giao tuy nói người mang kinh thế thần thông, nhưng mà đêm qua tại trực diện giấy nhân Tư Mã Nguyên Hiển thời điểm, nhưng cũng không kịp thời phát giác được tự thân thần thái nhỏ bé dị thường. Đây là tâm biên đặc tính yên lặng thấm ức vạn vật chỗ. Nhưng Lão Thanh Giao trở về Giao Long Cung, chuẩn bị là Tư Mã Nguyên Hiển cầm lấy khôi phục thương thế bảo dược thời điểm, không chỉ cầm nhiều hơn, được thủ hộ bảo khố Lão Long khiển trách một phen, phương mới tỉnh ngộ. Vừa rồi đông nhiên giật mình, chính mình lại lấy ra ngay cả chính hắn cũng mọi loại không nỡ lòng sử dụng thần chân cựu dương thảo. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia khoảng nguyên bản bị bản thân công lực tâm, vừa rồi như thể hồ quán đỉnh đột nhiên thanh tỉnh. Rồi sau đó, lúc này mới lựa chọn ban đầu cho Tư Mã Nguyên Hiển chỗ thừa nhận, cái kia đối với hắn mà nói cũng không đặc biệt chân quý kim tôn nguyện quang bảo ngư. Đồng thời trước giờ mai phục tại này trong sân, hắn muốn tỉ mỉ địa dò xét một phen, xem xét kia Tư Mã Nguyên Hiển đến tuột cùng là như thế nào tại Tiếu Vô Thành tức trong lúc đó, nhường ý chí của hắn vì đó sửa đổi. Chỉ là, vừa mới này Tư Mã Nguyên Hiển lần nữa phát động kia sửa đổi ý chí tà môn năng lực lúc, hắn chưa từng phát giác được lực lượng nơi phát ra. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đối với này Tư Mã Nguyên Hiển sinh ra lòng kiêng kỵ, tăng thêm đã khó mà phân biệt chân chính Tư Mã Nguyên Hiển đến tột cùng sống hay chết, hoặc là bị nào đó thần bí khó lường vật đoạt xá thân thể. Không biết, chính là sợ hãi căn nguyên. Lúc này mới lựa chọn phóng hai người bọn họ đi ra cái biển này. Lao Thanh Giao mang theo bên cạnh hai con giao long, theo kia tỉnh khẩu lặng yên chui vào tầng sâu dưới mặt đất, lại rẽ qua một ngã rẽ, trở về kia thông thiên hà bên trong. Đây là một cái đóa tị thành trì phía trên, kia đỏ như máu bình chướng bí ẩn đường đi. Tự nhiên, Hứa Tiên bên này hoàn toàn không biết, lão thanh giao đối với kia giấy nhân tư mã nguyên hiện thể nội không có một chút sinh mệnh lực thật sâu kiên kỵ. Đối với hắn tâm biên đặc tính khắp nơi đề phòng, cùng với hắn đối với lao giao long sử dụng tâm biên đặc tính quá độ, khiến lao thanh giao tại trở về vào tay thần chất lúc bị giao mắng, đột nhiên thanh tỉnh. Hắn vẫn như cũ đắm chìm với mỹ luân mỹ hoán trong động, lòng tràn đầy đầy cõi lòng địa chờ mong lần tiếp theo cùng giao long nhóm đối thoại thời điểm, có thể lại lần nữa miệng lưỡi dẻo quẹo địa lừa gạt, theo mà thu được chư nhiều bảo vật. Hứa Tiên thân ảnh đi xa, nhưng hắn cũng không trực tiếp về đến dược trong phường, mà là chạy về phía đông thành. Hắn kia một nhà tiệm thuốc bên trong, ở chỗ này không người quấy rầy, có thể tùy tâm sở dục phá giải đầu này bảo ngư. Mà ở tứ quý dược phương trong, hắn chỉ có kia một gian một chỗ ốc tử, căn bản không có rất nhiều tiện tay công cụ đến hiệp trợ hắn phá giải vật này. Và Hứa Tiên đến chính mình tiệm thuốc lúc, hắn bàn tính toán một cái, chuẩn bị đem này bảo ngư đại khái chia làm 3 bộ phận. Thứ nhất, tất nhiên là tự mình tu luyện hữu dụng, thứ hai là cầm lấy đi luyện đan chi dụng, thứ ba thì là nhường trong nhà những kia chim nhỏ nhóm nếm thử một chút, rồi sau đó mang theo đi cùng lộ sư cùng với khúc phu tử cùng nhau gặp nhau, thức ăn ngon dừng lại. Dựa theo hiện tại này thủ thành tiết tấu, quỷ dị giống như vô cùng vô tận, mà trong thành này dự tải, cùng với dân số lại là có hạn. Lại không gặp được có bất kỳ lâu dài cố thủ thành trì hy vọng. Mà dự tính xấu nhất, những kia quỷ dị phá thành thời điểm, hắn còn cần tìm kiếm khúc phu tử che chở. Cho nên có cần phải cùng vị này đức cao vọng trọng lão nhân ra, giữ gìn mối quan hệ. Còn như mang lên sư phụ. Tạm thời cho là nho nhỏ một phen hiếu thuận cử chỉ. Mà trung thắng cùng với đại ca của hắn Hứa Diên Văn bực này quan hệ gần, cũng có hắn một phen suy nghĩ, đến lúc đó có thể làm mỗi người chuyên môn mang theo một tiểu trung đưa đi nhấm nháp là được, để tránh để bọn hắn biết được này là loại nào bảo ngư mới đủ. Còn như những quan hệ kia xa lánh người, cũng không thèm để ý, hắn lại thế nào có thể rêu rao tiến bảo ngư đủ. Thế là chỗ này tiệm thuốc trong, Hứa Tiên đem Kim Tôn Nguyệt Quang bảo ngư lấy ra, cầm trong tay sắc bén xích hỏa phủ, bắt đầu giải phẫu cái này khó được bảo ngư thân thể. Âm Nhi cùng Vân Trình bạn lý hai mắt, cũng là thẳng vào nhìn chằm chằm bảo ngư. Trong ánh mắt kia tràn đầy nóng bỏng muốn ăn, cùng kìm nén không được hưng phấn. Với lại như thế to lớn bảo ngư, tại giết thời khắc, chảy xuôi mà ra bảo huyết cũng là vô cùng chân quý. Hứa Tiên cố ý dùng dụng cụ cẩn thận đem nó tiếp được. Kia ánh mắt chuyên chú phảng phất đang đối đãi một kiện cử thế vô song chân bảo. Còn như kia ruột nội tạm loại hình, giả sử tinh tế xử lý, cũng là có thể dùng ăn. Chương 181, Tiểu Thanh 2, chương 181, Tiểu Thanh 2, nhưng Hứa Tiên nhìn Vân Trình bạn lý này đứng lên cũng còn cao hơn hắn thân thể, nửa cái bảo ngư cũng nhét không no này đại gia hỏa. Cho nên đi mật đắng nội tạm thì cho Vân Trình bạn lý. Còn như Âm Nhi con chim nhỏ này, tuy nói bướng bỉnh tinh lịch, nhưng cũng vì hắn tìm được không ít đồ tốt. Theo ban đầu hoàng tinh bảo dược phi lá, đến thai âm luyện chỉ cái môn này tu chân công pháp, cùng với ngư long bảo dược, lại đến sau đó khối đó huyết hồng sắc tiểu thạch đầu, cùng với sau đó sửa đổi hắn tư chất long huyết. Có thể nói, trên người hắn hơn phân nửa tích xúc đều cùng con chim nhỏ này trực tiếp hoặc là gián tiếp cho hắn tìm đến. Cho nên cũng phải làm cho con chim nhỏ này một ít khen thưởng. Hứa Tiên đang giải phẫu này bảo ngư thời điểm, cố ý cắt xuống mấy đầu tươi non ngư cá ti, vứt cho Âm Nhi. Còn như cái khác tiểu ma tước, hơi chia ăn một chút thuộc về Vân Trình bạn lý nội tạng. Còn có này bảo ngư kia từng mảnh to lớn vảy màu vàng kim, Hứa Tiên cũng cố ý lưu giữ lại, chuẩn bị lấy về dầu chiên, nổ đến sốt giòn, coi như mỹ vị đồ ăn vặt, chậm rãi dùng ăn. Đợi Vân Trình bạn lý đem những kia nội tạng, mang cá và nuốt hoàn tất về sau, Hứa Tiên lại cố ý vì nó cắt xuống một chút miếng thịt, đồng thời cũng cho những kia tiểu ma tức cũng cắt xuống một chút, để bọn chúng nhấm nháp một ngụm bảo ngư ngon chi thịt. Rồi sau đó Hứa Tiên đem kia đại đồng bảo ngư đụng, phân loại cắt chém, lưu lại hoàn chỉnh một bức bảo khung xương cá. Nay bảo ngư, bởi vì mang theo nguyệt quang hai chữ, hắn hoạch tâm tinh hoa liền nằm ở kia đại xương sống lưng xương tùy chỗ. Màu u lam trong xương thủy, ẩn chứa bảo ngư thu nạp nguyệt hoa chi lực, có thể tẩm bổ thần hồn, chữa trị trên linh hồn tổn thương. Cũng đúng thế thật Hứa Tiên cố ý đem bảo ngư chi thịt theo khung xương thượng loại bỏ tiếp theo, tồn tại đạo này hoàn chỉnh khung xương nguyên do. Rồi sau đó đem tất cả phân loại bảy cá, chân quý huyết dịch, tươi non thịt cá, to mọng bong bóng cá, chia làm một tiết tủy sống cốt, còn có bộ xương kia tử, đầu cá, đuôi cá rất nhiều vật, hết thảy thu nhập Long Châu trong. Tại những này chim nhỏ lưu luyến không rời trong ánh mắt, Hứa Tiên từ từ đi xa. Ngoài ra kia bồ đào đằng ở dưới tiểu hoàng tinh, trông mong nhìn qua kia mấy chục cái chim nhỏ, vây quanh Hứa Tiên kỳ kỳ cha cha kêu lên vui mừng, thưởng dụng kia thế gian tuyệt đỉnh mỹ vị. Mà nó chỉ có kia yên tĩnh không nói bồ đào đằng làm bạn, với lại nó dường như cũng vô pháp nhấm nháp những thứ này ăn thịt, chỉ có thể yên lặng hấp thu thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng, chậm rãi trưởng thành. Này lệnh tiểu hoàng tinh rất cảm thấy thất lạc. Nó vậy khát vọng có một cái miệng, có thể nhấm nháp những kia mê người mỹ thực. Hứa Tiên về đến tứ quý dược phường bên này thời điểm, trong tay sách bảo ngư đụng, tản ra trận trận thương ngọt chi khí, dẫn tới không ít hỏa kế cùng với các bệnh nhân sôi nổi đẽ mắt, thậm chí không ít người trong ánh mắt tràn đầy khó mà ức chế ngạc nhiên cùng trần trụi khát vọng. Đương nhiên, nhìn thấy là Hứa Tiên về sau, cũng đành phải thu hồi kia không chút kiên kỵ thăm dò ánh mắt. Hứa Tiên một đường tìm kiếm thăm dò, cuối cùng tại dược phường một góc tìm được rồi lộ nguyên gốc. Sư phụ, ta ngẫu nhiên được một chút bảo ngư đụng, nếu không chúng ta tìm cái nhàn rỗi, đi tìm kia Thông Thiên thư viện khúc phu tử, cùng nhau hưởng dụng một phen, cũng coi là một phen chuyện tốt. Lộ Nguyên Cốc ghé mắt, thành này đều đã bị phong cấm, ngươi từ chỗ nào lấy được bảo ngư đụng? Còn có, ngươi tìm kia khúc lao đầu cản cái gì? Hứa Tiên cười hắc hắc, giải thích nói, sư phụ, ngài vậy từng nói qua, ta thành này chưa hẳn năng lực chống coi được, huống hồ những kia thái hoang vệ đã tới không ít ngày, nhưng vẫn chưa từng giúp đỡ thủ thành. Ta liền suy nghĩ, lỡ như cái này thành trì thật bị những kia quỷ dị vật xâm phá, chúng ta trước giờ cùng khúc phu tử đi một chút quan hệ, nắm hắn nhiều che chở một chút người lúc, cũng tốt mở miệng. Rốt cuộc thường xuyên qua lại, đợi cho thời gian sử dụng, vậy có thể thuận lợi chút ít, nếu không thật gây ra rủi ro, chúng ta tùy tiện mang theo Trung Thăng ca bọn hắn đi tìm, bị người ta hoành ra cửa. Kia có thể như thế nào cho phải? Đỗ Nhi cũng đúng thế thật phòng ngừa chủ đáo, là chúng ta tương lai suy nghĩ a. Lộ Nguyên Cốc nghe Hứa Tiên lời nói, khẽ gật đầu. Ngươi tiểu tử này, khi nào trở nên như thế quỷ tinh quỷ tinh? Chẳng qua ngươi nói ngược lại cũng có lý, những kia thái hoang vệ sát thực lâu không hành động. Hai ngày này, những kia quỷ dị bật tiến công càng thêm mạnh mẽ, thành phá có thể thật có khả năng. Đi, vi sư dẫn ngươi đi thư viện tìm kia khúc lao đầu. Với bạn, vi sư cũng có chút vấn đề, nghĩ muốn hỏi một chút hắn. Nghĩ nên biết được một chút lao nhân này đến tột cùng ở vào cỡ nào siêu phàm cảnh giới. Lại vì sao cam tâm ở ẩn với chúng ta này viên đạn thành nhỏ trong? Hứa Tiên vội vàng đáp, sư phụ, ngài như hỏi người ta cảnh giới, có thể được đến đáp án. Nhưng ngài như hỏi tới người ta lưu ở nơi đây mục đích, chỉ sợ không ổn. Giả sử người ta thật có đặc thù nguyên do, ngài như vậy hỏi, chẳng phải là mạo phạm? Mạo phạm? Lộ Nguyên Cốc suy nghĩ một ít, liền biết Hứa Tiên là ý gì. Thôi được, ta chỉ hỏi hỏi lão nhân này tu vi cảnh giới, cũng tốt nhường vi sư có một buổi theo phương hướng. Năng lực kết bạn cao thủ, cũng và giao hảo, chính là trạng thái tốt nhất. Mà dược phường trong quý đạo nguyên, mặc dù cảnh giới khá cao, nhưng tổng thể mà nói, cùng hắn Lộ Nguyên Cốc vẫn ở vào cùng một đại ba cấp. Với lại hắn như vậy đã tu luyện tới dịch hình cảnh giới, đủ để tại đây Hắc Sơn huyện thành trong xưng bá một phương người, vì sao càng muốn đưa thân với dược phường trong lúc đó? Là đối với nơi này còn có quyền luyến tình. Đơn thuần đánh giám. Chỉ vì quý đạo nguyên xuất thân với đạo châu đại gia tộc. Tuy bị biếm trích đến tận đây, nhưng cuối cùng cũng có ngày trở về. Đến lúc đó người ta có tài nguyên, có thế lực, có công pháp, lại thêm với này vắng vẻ xa xôi chi tỉ mỉ mãi tâm cảnh. Nhất phi trùng thiên, cũng không phải là tuyệt đối không thể. Cho nên, huyện thành bên trong những kia cùng hắn cùng các loại cảnh giới, làm bang phái thủ lĩnh người, nói hắn cái gì ngốc, nói hắn nhớ tình cũ. Nhưng hắn nhìn xem là lâu dài, nhìn xem là từ nay về sau trong năm tháng, là hay không còn có cơ hội, lần nữa nhảy lên khả năng tính. Cho nên thân ở hoàn cảnh các có sự khác biệt, nhìn thấy vấn đề vậy hoàn toàn không đồng nhất. Mà kia thư viện khúc lão đầu, lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ biết nó mạnh mẽ có thể xuyên thẳng qua pháp giới tự do hành tẩu với âm dương khăng khít. Nhưng nếu vì cụ thể từ ngữ để diễn tả, hắn đến tột cùng mạnh ở chỗ nào, lại không cách nào biết được. Như thế chỗ cao thầm, vừa là truy cầu con mắt yêu. Như có thể may mắn được người này nhà chỉ điểm vài câu, có lẽ không chỉ hướng tiên lại mượn 300 năm đơn giản như vậy. Ai có thể biết được từ nay về sau, còn có thể lại hướng tiên mượn bao nhiêu năm thời gian. Thậm chí có thể hay không, có thể thấy trong tiên địa này chân chính đại đạo. Kia tiếp tục hướng nói, tiến về phía trước hấp dẫn, tại Lộ Nguyên Cốc trong lòng đốt đi lên. Hứa Tiên, Lộ Nguyên Cốc hai người rời khỏi dược phường về sau, thẳng đến trăm vị phường mua một bàn tử thái, nhường hắn đưa đến Thông Thiên thư viện. Rồi sau đó tại đi hướng Thông Thiên thư viện trên đường, Lộ Nguyên Cốc thì vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy sắp đối mặt cục diện này. Tại đến Thông Thiên thư viện lúc, lần này có Lộ Nguyên Cốc vị này thanh danh hiển hách đại nhân bật phía trước xuất mặt, tăng thêm kia giữ cửa thị vệ, cũng không hiểu biết thư viện thâm hậu nội tình. Cho nên thấy Lộ Nguyên Cốc tự mình tới trước, lúc này kinh sợ, cùng tính cho đi. Chương 182, Khúc Phu Tử, ngươi lúc đó thấy ta, càng như phủ du thấy thanh thiên. Một, chương 182, Khúc Phu Tử, ngươi lúc đó thấy ta, càng như phủ du thấy thanh thiên. Một, Hứa Tiên, Lộ Nguyên Cốc hai người, một đường thông hành không trở ngại, rất nhanh liền đi đến Khúc Phu Tử sân nhỏ. Hứa tiểu tử, sao đến lão phu nơi này, còn đem sư phụ ngươi cũng mang đến? Khúc lão phu tử ngồi ở trên ghế bành, ánh mắt đảo qua Hứa Tiên cùng Lộ Nguyên Cốc, mang trên mặt mấy phần bất ngờ cùng hoài nghi. Lộ Nguyên Cốc lần này tới trước có chuyện nhờ chỉ giáo tâm, tự nhiên hơi có điểm câu thúc. Nhưng Hứa Tiên lại khác biệt, hắn vẫn như cũ chỉ là năm đó mới gặp phu tử lúc một tên mao đầu tiểu tử thôi. Tại Khúc phu tử nơi này, hắn tự nhiên thoải mái. Khúc lão đầu, hôm nay ta bất ngờ được một chút bảo ngư chi thịt, nghị hiếu kính sư phụ, mà ngài lại thu tiểu đệ của ta làm đồ đệ, vậy ngài tự nhiên vậy là trưởng bối của ta, cho nên ta liền dắt lấy sư phụ cùng nhau tới trước, cùng ngài cùng hưởng như thế mỹ vị. Hơn nữa còn gọi bên ngoài quán rượu mua một bàn món ngon, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phối hợp ăn. Đang khi nói chuyện, Hứa Tiên lôi kéo sư phụ Lộ Nguyên Cốc trực tiếp ngồi xuống, đồng thời đem kia từ trên thân kim tôn nguyệt quang bảo ngư lấy xuống một phần tư huyết đục để lên bàn. Khúc phu tử hơi khẽ nhíu mắt, liếc qua kia bị dây đỏ buộc lên một đám viên bảo ngư chi thịt, nhìn thấy một chút bất thường thứ gì đó, trong giọng nói mang theo một chút trêu ghẹo, ngươi tiểu tử này, đây là kim tôn nguyệt quang bảo ngư, hình thể to lớn không gì so sánh được, sao vừa giết ngư cá cũng chỉ đem lại cái này khu bốn bàn tay rộng thịt, sợ là chưa đủ chúng ta mấy người ăn nhiều mấy ngụm liền sẽ ăn sạch ra. Hứa Tiên ngược lại là có chút ít giật mình, hắn cũng cố ý đem này kim tôn nguyệt quang bảo ngư giết đi cho giải phẫu, thì này còn bị Khúc phu tử cho nhìn ra bản thể, thật là cần phải thấy nhiều hoặc nói ăn nhiều mới có thể một chút căn cứ bảo ngư trên người hoa văn nhìn ra chủng loại a. Mẹ nó, hắn thật không cho được một cái bảo ngư người ta ăn đều có thể một chút nhìn ra chủng loại, cái này so sánh có chút khó đỉnh nha. Ta mang chừng một phần tư không nhỏ, còn lại ta còn muốn tu luyện. Khúc phu tử theo trên ghế ngồi đứng dậy, hơi mỉm cười nói, ha ha, không trêu ghẹo ngươi, chẳng qua này kim tôn nguyệt quang bảo ngư nhất là ngon chân quý tủy xuống đâu, chẳng lẽ tiểu tử ngươi ẩn nấp rồi, đều gọi ta vài tiếng trưởng bối còn không nỡ cho lão phu ăn được mấy khối. Hứa Tiên bất đắc dĩ, này đều bị trưởng bối danh nghĩa đặt lên, chỉ có thể cười làm lành. Quả thực, cái gì cũng không thể gạt được ngài lão tuyệt nhãn. Hiện tại liền lấy. Với lại Hứa Tiên trong lòng hiểu rõ, này Khúc Phu Tử trước đây từng nói thẳng nhắc nhở qua hắn, kia giao long chuyên lên bờ đi tìm biển kia Di Thất Long Châu chí bảo, muốn hắn thích đáng giấu kín giao long nhất tộc bảo vật. Cho nên Khúc Phu Tử biết rõ hiểu kia giao long bảo bối Long Châu thì trong tay hắn, chẳng qua đại lao có phẩm, không có ra tay cướp đoạt thôi. Đương nhiên, có thể Long Châu ở trong mắt Hứa Tiên là bảo vật, tại người ta đại lao trong mắt cũng liền như vậy. Cho nên, Hứa Tiên vậy liền không lại quá nhiều che giấu. Trên bàn lại thả ra mấy cái đĩa, xuất ra một bộ phận kim quang sáng chói bảy cá. Đem chỉ có một điểm nhỏ kim tôn nguyệt quang bảo ngư bảo huyết cũng đều lấy ra ngoài. Còn như quý báu nhất, ngư cá tủy. Hứa Tiên trước đó thông minh, trước đó thì từng đem nó một tách ra tốt, chia ra gỡ xuống. Cho nên hắn lấy ra 6 tiết đựng đầy ngư cá tủy xương cổ sống. Kia tách ra ngư cá xương cổ sống qua bên trên, tràn đầy màu xanh thẳm, trong suốt, điểm xuyết lấy điểm sáng màu bạc lộng lẫy ngư cá tủy. Tiếp lấy lại lấy ra một ít bong bóng cá, đồng thời đem kia to lớn đầu cá vậy đưa ra. Hứa Tiên biết rõ, này Khúc Phu Tử nếm qua không ít đồ tốt, dứt khoát liền đem đồ tốt cũng đưa ra, cùng nhau hưởng dụng. Còn như còn lại hơn phân nửa kim tôn nguyệt quang bảo ngư huyết đủ, đợi một trận này ăn xong, liền cũng là của hắn rồi. Đến lúc đó hoặc dùng với luyện đan, hoặc một mình chậm rãi hưởng dụng đều có thể. Tiểu tử ngươi, vẫn còn tính bỏ được, qua sau ở ta nơi này lưu một hồi. Chẳng qua tiểu tử ngươi đem lại này chưa nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ta này trong sân, vừa không biết nấu, lại không có đồ dùng nhà bếp, còn không nấu bếp, làm sao nấu nướng? Ta chỗ này có cúp đồng đồ dùng nhà bếp. Lộ Nguyên Quốc ở một bên cao giọng nói. Hắn theo Tư Mã Nguyên Hiển thi thể bên trên, đoạt tới trong không gian giới chỉ, tìm được rất nhiều đồ vật. Như là đi đường tại giã ngoại cần thiết lều vải, miên ý đi, vàng bạc châu báu, còn có các loại đồ dùng nhà bếp các loại. Lấy dùng những thứ này đồ dùng nhà bếp cũng không phải là việc khó. Còn như Hỏa Nguyên, kia thì càng đơn giản hơn, Hứa Tiên trong tay xích hỏa phủ, chỉ cần thu lại một chút ý lực, phóng liên tục hỏa diễm là đủ. Còn như cuối cùng nhất đầu bếp. Lộ Nguyên Quốc nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên lắc đầu liên tục, hắn thân làm nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp, chính là đến hưởng thụ thức ăn ngon, sao có thể lại đi đảm nhiệm đầu bếp. Sư phụ, ta chủ nghệ không tinh. Bất quá, tiểu đệ của ta Hứa Tường Văn những năm này ở nhà lúc, mỗi ngày lo liệu nấu cơm, không bằng cứ gọi hắn tới trước, đảm nhiệm đầu bếp. Ha ha, ta nhìn xem có thể thực hiện. Khúc Phu Tử ở một bên vui vẻ tỏ vẻ đồng ý, ngoài ra kêu bách vị trai quán rượu, vậy không dám chút nào lười biếng, dù sao cũng là thành trung thanh danh truyền xa mấy vị đại nhân vật tự mình mua thức ăn, cho nên lệnh đầu bếp nổi lên càng kỉnh, gấp rút xào nấu món ăn. Còn như Hứa Tường Văn bên ấy, giờ phút này còn đang đi học, đành phải tạm thời chờ một lát. Tại cái này chờ đợi trong quá trình, Lộ Nguyên Cốc thấp thỏm bất an trong lòng, suy tư một lát, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Lão Phu Tử à, hơn 10 năm trước ta cùng với ngài gặp nhau thời điểm, ngài chính là như vậy tuổi tác, bây giờ hơn 10 năm qua khứ, ngài vẫn như cũ dung nhan chưa sửa, giống như năm tháng chưa từng tại trên người ngài lưu lại dấu vết. Không biết ngài hiện nay đến tột cùng ở vào loại nào cảnh giới cao thâm. Nói có cao hay không, nói thấp không thấp, cao không được, thấp không thì thôi, chỉ là trong thành này dưỡng lao mà thôi, thế nào đột nhiên hỏi chuyện như vậy?" Khúc Phu Tử khiêm tốn nói. Hứa Tiên cảm giác này Khúc lão đầu, có thể tuyệt không vẹn vẹn là tới trước dưỡng lao. Bằng không, nhà ai có thực lực người, tại dưỡng lao lúc, chọn Hắc Sơn huyện tiểu này Hắc Sơn nước lọc, rừng thiêng nước độc nơi. Như thật muốn dưỡng lao, lẽ ra tiến về Thông Thiên Hà hạ du, đi đến vậy chân chính phương nam. Chỗ nào hoa điệu phồn thịnh, khí hậu ấm áp, mới là dưỡng lao tuyệt cao chỗ. Hoặc nói, giống như sư phụ hắn bây giờ như vậy dịch hình cảnh giới, tương đối với kim đang cảnh giới người, không tại Thái Võ mảnh này địa giới ở lâu, vòng qua Thái Võ biên cảnh, bước vào những kia tiên triều, tu chân, thánh địa tu hành chỗ, bay vòng đất là vừa, đều có thể hưởng thụ nồng đậm linh cơ chi phúc. Mà đây sư phụ hắn Lộ Nguyên Cốc tu vi cảnh giới còn cao hơn Khúc Phu Tử, như tình cảm chân thực dưỡng lão, như thế nào lại nẹn với này huyện thành nho nhỏ trong kia rộng lớn thiên địa, đại thiên chi giới, có thể mới là tiêu giao nhất khoái hoạt chỗ. Lộ Nguyên Cốc ý nghĩ lại có chút khác biệt, hắn mấy chục năm trước về đến Hắc Sơn huyện, cũng không phải là vì trở lại chốn cũ. Ở đây tu luyện nếu có thể chứng thực đột phá, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu vô pháp đột phá, liền ở đây tuổi già cô đơn cả đời. May mắn, tu vi có thể đột phá, hướng thiên lại tranh đến 300 năm năm tháng. Khúc lão phu tử, tu vi của ta tại trước đây không lâu vừa mới đột phá. Chương 182, Khúc Phu Tử, ngươi lúc đó thấy ta, càng như phủ du thấy thanh thiên. 2, chương 182, Khúc Phu Tử, ngươi lúc đó thấy ta, càng như phủ du thấy thanh thiên. 2, cho nên nghị thỉnh giáo với ngài một phen sau này con đường tu hành, nhìn ngài năng lực chỉ điểm một hai, có thể con đường phía trước hội càng thêm quan minh, ta cũng có thể đi được càng thêm thông thuận. Giọng Lộ Nguyên Cốc bên trong mang theo một tia chờ đợi. Ngoá, Hứa Tiên đột nhiên cảm giác này quang huy sư phụ hình tượng, có chút sập phòng. Có thể huynh đệ bọn họ trong ba người, tiểu đệ Hứa Tường Văn mới là vận khí tốt nhất. Ha ha, ngươi lão tiểu từ này, 7, 8 năm trước, đem kia Hứa Tường Văn kia tiểu gia hỏa kín đáo đưa cho ta lúc, cũng không giống như bây giờ như vậy cẩn thận. Năm đó ngươi có thể bá khí uy phong nhiều nha. Khúc lão phu tử cởi mở địa cười ha ha. Lộ Nguyên Cốc hơi có vẻ lúng túng tự rêu nói, làm năm thấy ngươi, như thấy hủ hủ lão mục, bây giờ ta này tu vi đã đột phá, thấy ngài nhưng như cũng như phàm phu tục tử, túi xuống lao ông một, thực sự là bảo ngọc phía trước, lại mắt chừng như ngân thạch. Có thể thấy được là ta có mắt không trọng, mắt vụng về nha. Lộ Nguyên cổ phiếm hồng trên mặt, bộc lộ là lúng túng. Làm năm, hắn thấy này Khúc phu tử, đem nó nhìn xem thành phàm nhân lão đầu. Bây giờ tu vi tấn thăng về sau, nhìn nhân ra, vẫn như cũng như thấy phàm nhân lão đầu. Không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nếu không phải, trước đó lão nhân này đột ngột ra hiện trong phòng của hắn, muốn chỉ tên thấy Hứa Tiên, hắn hay là dòm không gặp được chân thần ở trước mắt nha. Đối mặt với này không biết tình hình, kia trong lòng tự nhiên là cẩn thận lên, nào dám tại người ta lớn như vậy thần trước mặt làm càn. Khúc Phu Tử trong lòng bàn tay chợt như tinh quang sáng chói, trong nháy mắt liền đem hai tâm thần của người ta kéo lại một phương mênh mông bát ngát tiên vũ trong. Ngươi giờ phút này thấy ta như hết ngồi đáy giếng thấy nguyệt, kia vô tận khoảng cách có thể ngươi căn bản khó mà nhìn trộm, này thiên địa mênh mông bát ngát thần bí khó lường toàn cảnh. Bây giờ ta chẳng qua là theo mênh mông vô ngần pháp giới trong giáng lâm tại vật chất thế giới một đạo mở mịt hư ảo hình chiếu thôi. Ta chân thân như đưa thân với này vật chất thế giới trong, kia nhất định là mênh mông như vô tận tinh thần, vô biên vô hạn, làm cho người khó có thể tưởng tượng, thậm chí tâm sinh kính sợ. Ngươi lúc đó thấy ta, càng như phủ du thấy thanh thiên. Lộ Nguyên Cốc nhìn qua Khúc Phu Tử trong ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Mặc dù Khúc Phu Tử chưa hề nói cảnh giới của hắn, nhưng đối phương nói tới kia chân thân tổn với pháp giới trong thông tin, đó là Lộ Nguyên Cốc hắn khó mà chạm đến lãnh vực thần bí. Với lại căn cứ hắn biết, cho dù là kế tiếp nội tráng cảnh giới, bắt đầu tu luyện lục phủ ngũ tạng, bắt đầu với trong thân thể dự thần, bắt đầu dựng dục ra linh tướng thần huy giai đoạn, vậy vẹn vẹn là có thể làm cho tự thân một chút ý niệm tiến vào kia vô cùng pháp giới trong, giống như một mảnh cô lá ngao du với vô tận thần bí pháp giới, mà lại kế tiếp thoát thai cảnh cũng bất quá là có thể khiến cho thần hồn thần du pháp giới thôi, nhục thân có thể không dám tùy tiện bước vào kia mênh mông vô tận, giống như hỗn độn chưa mở, lại không hề thời không phương hướng có thể nói pháp giới trong, chỉ sợ nhục thân vừa mới đi vào, lại tại này vật chất thế giới trong, nếu không có tinh chuẩn tọa độ chỉ dẫn, liền sẽ trong nháy mắt như bụi trần bị lạc tại cái kia vĩnh vô chỉ cảnh, tràn ngập không biết nguy hiểm pháp giới trong, xa ngút ngàn dặm không có tung tích, lại không trở về ngày. Thế nhưng Khúc Phu Tử hiện tại nói thẳng trông hắn chân thân đã tiến vào pháp giới trong, mà vật chất thế giới hắn hay là kia pháp giới trong hàng lâm xuống một đạo hình chiếu, nay cảnh giới sợ là còn cao thâm hơn rất nhiều rất nhiều. Đây là hắn hiện tại không thể nhìn thấy, thậm chí ngay cả người ta tu vi cảnh giới tên hắn cũng không biết, chỉ có thể khoảng đoán ra cao, rất cao. Rất nhanh Hứa Tường Văn nện bước vội vã nhịp chân đi đến, cũng tại quen biết sự tình về sau liền thuần thục cắt lấy khối thịt, tỉ mỉ giọng nhìn đồ chấm các loại, rồi sau đó tấn tốc dựng lên bếp nấu, bắt đầu đun nước nấu cơm, tỉ mỉ nấu nướng nhìn bảo ngư chi thịt. Mà Hứa Tiên kia đặc biệt pháp nhãn, lần nữa nhìn thấy vị tiểu đệ này lúc, liền có thể nhìn thấy hắn trong óc chỉ riêng mang rạng rỡ, có một chùm sáng minh hạo nhiên quang mang chính đang chậm rãi ngưng tụ. Tuy nói tiểu đệ thân thể này võ đạo tu vi có chút thấp, thậm chí ngay cả huyết khí cũng chưa ngưng tụ, mà ở hắn trong óc kia một đoàn pháp lực quang huy, lại tản ra không thể bỏ qua quang mang. Chỉ ít đối mặt các loại tu vi cảnh giới mà nói, đây lại ca hắn tu vi còn cao hơn một chút. Cái này khiến Hứa Tiên trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Còn nữa, tu hành pháp lực cần tinh khiết linh cơ, mà ở này Thái Võ chi địa, nhất là khan hiếm vừa vặn chính là kia thuần chính linh cơ. Quả thật, kia hỗn loạn linh cơ, ở chỗ nào chọc chiều trong đâu đâu cũng thấy, giống như tràn lan cỏ dại giống nhau nhiều đến nhiều vô số kể. Nhưng thật sự một lòng truy cầu tu hành đại đạo người, sao lại dám tùy tiện đi hấp thu những kia đục không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm linh cơ. Kia không khác với tự tìm đường chết. Mà hắn này tiểu đệ, trong óc kia pháp lực trùng sáng, tinh khiết không tì vết. Chắc là cũng với chỗ rất nhỏ, từng giờ từng phút chậm rãi thu thập, góp nhặt thư viện này trong mỏng manh thuần khiết linh cơ, mới có thể chậm rãi tích lũy đến bây giờ như vậy cảnh giới. Cũng được, nói, năng lực có như thế tích lũy, quả thật có phi phàm đại nghị lực. Cái này khiến Hứa Tiên đối với tiểu đệ Hứa Tường Văn không khỏi nhiều hơn mấy phần tán phục. Đương nhiên, Hứa Tiên hắn tự mình tu luyện Thái Âm pháp lực, là thông qua đọc Thái Âm kinh, dẫn trên bầu trời thần bí khí cơ, lại vào chuyển hóa làm Thái Âm linh cơ, rồi sau đó hắn chậm rãi thu nạp, cũng ngưng luyện ra Thái Âm pháp lực. Làm Hứa Tiên hắn pháp nhãn, nhìn về phía vậy lão phu từ lúc, lại giống như nhìn thấy phàm nhân bình thường huyết nhục bình thường, hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ mánh khóe, không hề chỗ đặc biệt. Cái này khiến Hứa Tiên trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tò mò. Nhưng theo sau nên tiếp Khúc Phu Tử cười nhẹ nhàng ánh mắt lúc, gặp được vô tận sáng chói tinh huy, không thể dễ dàng nhìn lén, cũng chỉ có thể vội vàng tiếp đầu. Khi hắn này đôi pháp nhãn rơi vào sư phụ hắn trên người Lộ Nguyên Cốc lúc, liền có thể thấy rõ một màu máu uy mãnh man hùng đứng ở sư phụ hắn phía sau, lặng lặng địa thủ hộ lấy. Mà khi ánh mắt của hắn chiếu rọi đến sư phụ hắn phía sau kia màu máu man hùng trên người lúc, kia đại hùng hai mắt đột nhiên trợn lên, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, giống như thiêu đốt hỏa diễm, mang theo một cỗ uy nghiêm cùng bá khí. Mà sư phụ hắn vậy trong nháy mắt tuấn thế nhìn phía hắn này đôi lóe ra kỳ dị uy quang con mắt. Tiểu tử ngươi nhìn loạn cái gì đâu? Giọng Lộ Nguyên Cốc bên trong mang theo vài phần uy nghiêm, nhưng Hứa Tiên cảm giác vị sư phụ này bước cách giọng có chút nhanh, giờ phút này dường như là tại săn cứu mình cuối cùng nhất một chút uy nghiêm tựa như. Nhìn thấy sư phụ, ngài phía sau đầu kia đại man hùng, quả nhiên là hùng tráng uy mãnh, khí thế bằng bạc, bá khí phi phàm. Hứa Tiên vội vàng nói xong dễ nghe lời nói, nhường vị sư phụ này trong lòng thoải mái một chút. Không lâu về sau, kia bách vị trai quán rượu đồ ăn cũng bị tấn tốc đưa tới, chẳng qua lại không bằng kia kim tôn nguyệt quang bảo ngư trận trận mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Ngoài ra, Hứa Tường Văn cũng đem các loại đồ chấm và các loại vật kiện chuẩn bị được đầy đủ mọi thứ, tại đây thanh đú trong sân nhỏ bắt đầu thuần thục nấu cá cắt thịt vào nồi, loay hoay quên cả trời đất. Tiện thể bất thời gian nhàn, vậy ăn được đôi đũa. Khúc lao đầu, ngài cảm giác ta thành này, còn có thể thủ được sao? Chương 183, từ thiên ngoại thiên, đánh xuyên qua vô cùng pháp giới Hắc Sơn đại quỷ dị, 1, chương 183, từ thiên ngoại thiên, đánh xuyên qua vô cùng pháp giới Hắc Sơn đại quỷ dị, 1, ngoài ra, lúc trước ta đã từng xa xa nhìn ra xa kia ngoài thành, thấy khắp nơi đều là quỷ dị. Trang cảnh kia, thật sự là làm cho người trong lòng run sợ. Không phải nói chúng ta này Thái Võ khắp nơi đều tại bắt lấy quỷ dị, hấp thu chúng nó thể nội bất tử vật chất sao? Thế nào tại đây Hắc Sơn ngàn dặm trong phạm vi, lại đột nhiên hiện ra như thế đông đảo quỷ dị? Cũng chưa từng nhìn thấy bao nhiêu thực lực cường đại người tới trước bắt lấy. Hứa Tiên dùng cái mũi từng chút đào lấy kia chạm lam sắc bảo ngư tùy lúc, đột nhiên hỏi. Đồng thời dựa theo hiện tại tình hình đến xem, hắn cảm giác Khúc Lao Đầu hơi ra một tay, thì có thể cứu tất cả Hắc Sơn thành. Nhưng xuất thủ hay không, kia nằm ở Khúc Lao Đầu ý nghĩa. Cho nên mới có hắn như thế hỏi một chút. Nếu là Khúc Lao Đầu nói, thành này năng lực giữ vững, vậy hắn thì không cần lo lắng thực lực kia khó lường hắc ảnh tới tìm hắn. Nếu là Khúc Lao Đầu nói, thành này không cứu nổi, vậy hắn vội vàng thu thập hành lý, lập tức dọn nhà ở đến này thông tiên tư bên trong. Cầu cái an tâm. A, chưa thấy, cũng không đại biểu không tồn tại nha. Giọng Khúc Lao phu tử không nhanh không chậm, mang theo một loại nhìn thấu thế sự bình tĩnh. Bây giờ kia ngoại giới đã bày ra thiên la địa võng, đem toàn bộ Hắc Sơn ngàn dặm cương vực cực kỳ chặt chẽ địa phong cấm lên, nghiêm cấm bất cứ sinh vật nào tùy ý ra vào. Người qua loa tưởng tượng một chút, kia ngàn dặm trận thế, cái kia là khổng lồ cỡ nào hùng vĩ, liền có thể biết được phía ngoài những đại nhân vật kia ở trên đây hao phí bao nhiêu tâm huyết. Với lại ngươi lại nhìn một cái này Hắc Sơn trong, tại sao lại thành lập được 333 tòa thành trì? Vì sao kia thiên hoang cổ đạo cùng thông thiên hà đan vào lẫn nhau, tình cờ lan tràn đến tất cả Hắc Sơn cảnh nội? Ở trong đó đều là có nhìn tầng sâu nguyên do. Người trẻ tuổi không muốn bèn bèn suy nghĩ với ngoại vật mặt ngoài hiện tượng, hắn ở bên trong thâm ý, ngươi thế nhưng một chút đều chưa từng phát giác. Khúc Lao phu tử ánh mắt đảo qua Hứa Tiên, Hứa Tường Văn hai người, mang theo vài phần dạy bảo tâm ý với lại tiết lộ cho ngươi một bí mật kinh thiên, chúng ta dưới chân này Hắc Sơn, kỳ thực cũng là có sinh mệnh. Hơn 3000 năm trước, Hắc Sơn như là thiên thạch vũ trụ, từ thiên ngoại trên trời rơi xuống lâm với pháp giới trong, rồi sau đó lại bị theo pháp giới trong đánh ra, xâm nhập đến này vật chất thế giới trong. Đúng lúc gặp lúc kia, Thái Võ Chi Quốc lần đầu xuất hiện với thế, liền đem Hắc Sơn đại quỷ dị một mực chế trụ, trực tiếp trấn áp tại xung quanh đây. Ngoài ra, kia Hắc Sơn một đầu, cũng là Thiên Hoang cổ đạo bên kia, ngay tại kia Thái Võ kinh thành phía dưới, có thể nói là trấn áp tất cả Hắc Sơn sức mạnh lớn nhất. Cái này trấn, chính là Ung Dung 3000 năm lâu. Giọng Khúc Lao phu tử giống như xuyên biệt rồi thời không, mang theo lịch sử trầm trọng cùng tăng thương. Hơn 3000 năm, Hắc Sơn là sống. Lộ Nguyên Cốc, Hứa Tiên cùng với Hứa Tường Văn ba người nghe lời ấy, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biểu tình kia giống như ngưng kết trên mặt. Cái này kinh thế hai tục vấn đề, quả thực theo không có người nghĩ tới, với lại vậy chưa bao giờ có bất luận cái gì tài liệu tương quan ghi chép. Đương nhiên, kia vậy chỉ là bởi vì này Hắc Sơn trong chư thành, đều là tại 3000 năm nay từng bước thành lập mà thành, lại sao có thể biết ghi khắc 3000 năm trước bao nhiêu chuyện xưa đâu. Huống hồ thời gian vĩ lực, dễ dàng nhất nhường người đời di vong đủ loại. Nay cũng bất quá là cho các ngươi giảng thuật một ít đại khái tình huống thôi, bây giờ này Hắc Sơn đã bị nặng nề vây khốn với đây. Chẳng qua nó không cam tâm, thì hao phí một chút bản nguyên, tư sinh ra đông đảo quỷ dị vật, cố gắng cử hành huyết tế. Đương nhiên đối với này to lớn Hắc Sơn mà nói, tập bổ những thứ này nhỏ yếu quỷ dị, liền như là người làn da phía trên, bổ dưỡng rất nhiều nhỏ bé sinh vật đồng dạng. Đối với nó mà nói, những thứ này tiêu hao, chẳng qua là chín châu mất sợi lông thôi. Bây giờ cước này ở dưới Hắc Sơn, đang dần dần khôi phục trọng, cho nên ngươi chỗ hỏi cái này Hắc Sơn thành, rốt cục có thể hay không kiên trông coi được. Mấu chốt vẫn là phải nhìn xem này Hắc Sơn, đến tột cùng còn tồn tại nhìn nhiều lực lượng cường đại. Ha ha, nói như thế nhiều a, chỉ sợ các ngươi sinh lòng vô tận phiền não. Chỉ có thể nói thành này có lẽ có thể thủ vững, có thể cũng sẽ bị công phá, đợi cho sắp đứng trước thành phá thời khắc, các ngươi chỉ cần tới trước này thông thiên thư viện, ta tự sẽ che chở an toàn của các ngươi. Còn lại nha, không thể nói, vậy không thể giản thuật, đây là trời cơ, không thể dễ dàng tiết lộ. Khúc Lao phu tử cởi mở địa cười ha hả. Nhưng tiếng cười kia bên trong, nhưng cũng dường như ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác sầu lo. Hứa Tiên đột nhiên nghĩ đến, vị này đại lao càng đem như thế bí ẩn sự tình giảng thuật một phen, chỉ sợ là bực này lòng trời lở đất đại sự, vậy sắp tới gần. Đương nhiên, Hứa Tiên còn nghĩ tới một cái khác nặng, Khúc phu tử sợ không phải một vị đại nhân vật nào đó, trước giờ trấn thủ Hắc Sơn trong a. Ngoài ra, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, có hay không có thiết yếu cùng Khúc phu tử hội biết một chút, kia thông thiên hà trong giao long lưu toàn gây sự tình huống. Hứa Tiên lập tức nói ra, lão phu tử, ngày hôm qua giao long tại trên đầu thành hiện thân, ta đột nhiên phát giác, kia thông thiên hà bên trong giao long có khác. Cho nên ngươi này bảo ngư, là từ lao giao long chỗ nào có được? Đúng vậy a. Hứa Tiên hơi sững sờ, cũng chỉ được như vậy đáp lại. Vừa mới Khúc phu tử mở miệng ngắt lời Hứa Tiên phía sau nghĩ muốn tiếp tục nói lời nói, mà Hứa Tiên cũng đành phải đáp một tiếng, rồi sau đó liền không còn nói. Chỉ là Hứa Tiên hắn long châu trong, còn tồn phong kia một tôn long thần điêu tượng. Trong pho tượng còn có kia một đầu muốn tẩu thủy hóa long tồn tại, chỗ tồn lưu một đạo thần niệm. Tả hữu suy nghĩ trong lúc đó, Hứa Tiên đều có chút đứng ngồi không yên. Đây quả thực như là trên người mình thả ở một quả uy lực to lớn tiếng sấm, lúc nào cũng có thể đưa hắn nổ thịt nát xương tan. Chẳng qua này lão phu tử đột nhiên ngắt lời trọng tâm câu chuyện, hắn tự nhiên vậy minh bạch người ta ý nghĩa, không tiện lại nhiều nói xong. Do đó này nẹn ở trong lòng lời nói cũng không có trực tiếp nôn lộ ra, chỉ chờ cơm sau tại lao phu từ nơi này đơn độc đợi một hồi lúc lại lần nữa nhấc lên. Ngoài ra lần này tới trước cùng này Khúc lao đầu giao lưu một phen, thu hoạch bí mật thông tin quả thực to lớn. Sau đó lại phóng tầm mắt xem xét dưới chân, cùng với tất cả Hắc Sơn ngàn dặm cương vực, khắp nơi trên đất đều là đá màu đen, không còn tìm được nữa một chút trộn lẫn lấy màu trắng, màu lưu ly thạch đầu. Nghĩ kỹ lại, nay cả ngọn núi đều là màu đen, đều là một thể. Như vậy tất cả ngàn dặm đại sơn vì một cái đại quỷ dị, có vẻ như cũng không phải vấn đề gì. Hứa Tiên đột nhiên có gan tiến nhập bóng tối chuyện cổ tích thế giới, có rất nhiều sinh mệnh sinh hoạt tại một khổng lồ đại hải quy trên người kỳ dị thời không sai rời cảm giác. Tiếp đó, Hứa Tiên ăn như gió cuốn nhìn đồng trong nồi bảo ngư. Mỗi một phiến bảo ngư chi thịt rơi vào dạ dày trong mấy mắt, hắn đều có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng kia như sôi trào mãnh liệt dược tính linh tính, tại dạ dày trong lúc đó điên cuồng địa bay hơi. Mà ẩm thực kỹ nghệ cũng tại Hứa Tiên ăn đồ tốt lúc, nhanh chóng tăng trưởng tiến độ. Dựa vào, thực sự là chỉ có ăn ngon, cái này kỹ nghệ cảm nội trị mới có thể đi lên tăng.